Chương 131, thứ 131 phá chiêu chương 131, thứ 131 phá chiêu Diệp Bắc Huyền hiện tại xem như minh bạch, mình sợ là ngộ nhập mấy trăm năm trước còn vừa lúc là huyết ma sắp xuất hiện thời điểm, thật mẹ nó nào có trùng hợp như vậy sự tình, Triệu Vân ca sợ cũng là ở thời điểm này về sau bị ô nhiễm. Nhưng nghĩ lại, trong kính lao đầu tử nói tới, mình tại nơi này làm sự tình chờ mình sau khi đi, cũng sẽ không có người nhớ kỹ, hoặc là mình biến thành những người khác, vậy ta còn sợ cọp lông. Còn có thể mượn dùng tiên cơ các tìm mảnh vỡ, cớ sao mà không làm. Chỉ cần ta đi còn bất kể hắn là cái gì hồng thủy manh thú, đồng ý chính là. Một phiên tư tưởng giao chiến sau, thế là hắn mở miệng nói, ta có thể gia nhập thiên cơ các, nhưng ta muốn ở chỗ này không đi, bởi vì ta còn muốn tìm đồ. Triệu Vân Hải nghe vậy, lập tức mừng rỡ, Lý Cửu Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, lại là âm thầm siết chặt nắm đấm. A, không biết Diệp huynh lại tìm đồ vật gì. Triệu Vân Hải mặt lộ vẻ vui mừng nói, ta thiên cơ các dành nhất về xem bói, có thể trợ giúp Diệp huynh. Diệp Bắc Huyền cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao một khối vỡ vụn đầu kính, thứ này vốn cũng không dễ thấy, mà nó tác dụng duy nhất khả năng trước mắt tự mình phát hiện cũng chỉ có huyết tượng. Đúng, huyết tượng. Diệp Bắc Huyền trong lòng lập tức vui mừng, sao không chuyên môn tìm có thể gây nên người xuất hiện huyễn tượng địa phương. Thế là hắn trầm tư một lát, nói, kỳ thật ta cũng không phải muốn tìm đồ vật gì, chỉ là kệ bên này có dạng đồ vật sẽ khiến người khác sinh ra huyễn tượng, cực kỳ nguy hiểm, lúc này mới nóng lòng tìm kiếm. Nếu là có thể tìm tới, nhớ lấy không thể tùy tiện hành động, bởi vì rất nguy hiểm, chỉ có ta có thể giải quyết. Mấy người nghe xong sững sờ, không nghĩ tới cái này nhìn như văn nhược anh tuấn thư sinh, lại còn có như thế hiền lành một mặt. Dễ bàn, Diệp Vinh tạm thời ủy khuất mấy ngày ở tại nơi đây, ta lập tức xin chỉ thị sư tôn sau, khẩn cấp phân phó người đến kiến tạo ngọn núi. Triệu Vân Hải chắp tay nói, như thế, đa tạ Triệu huynh. Diệp Bắc Huyền chắp tay đáp lại nói, xem ra chính mình tìm tới mảnh vỡ có hy vọng, chỉ cần tìm được mảnh vỡ liền trốn đi, ta đi còn bất kể hắn là cái gì hồng thủy manh thú. Đã như vậy, chúng ta về trước thiên cơ các, ngày khác trở lại bái phòng, cáo tử. Triệu Vân Hải nhàn nhạt nhìn thoáng qua nút ở Lý Cửu Tiêu phía sau Triệu Vân ca sau, ngữ khí không cần suy nghĩ đối Lý Cửu Tiêu nói ra, mang nàng trở về. Là, sư minh. Lý Cửu Tiêu khẽ thi lễ nói, gặp Triệu Vân Hải sau khi đi, hướng phía Diệp Bắc Huyền nói ra, Diệp huynh, cáo tử. Tiếp lấy hắn quay đầu yêu chiều nhìn thoáng qua Triệu Vân ca nói, sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Triệu Vân ca chần chờ một chút, biểu lộ bất đắc dĩ gật gật đầu, đi theo Lý Cửu Tiêu quay người rời đi, trước khi đi thời điểm vẫn không quên trở về nhìn thoáng qua Diệp Bắc Huyền, còn hướng hắn làm cái làm vái mặt quỷ. Nữ nhân này, thật đúng là nghịch ngợm. Diệp Bắc Huyền trong lòng cảm khái mấy trăm năm trước Triệu Vân ca nhỏ tính cách, rất khó tưởng tượng, nàng ngày sau sẽ chết. Thở dài một tiếng, lắc đầu, dự định tối nay tại tìm kiếm khắp nơi nhìn xem, nhìn có cái gì manh mối, đã thấu tính mang mình tới đây trong kia chắc chắn sẽ không quá xa. Thế là hắn chuẩn bị dự định ở chỗ này bốn phía đi dạo, hắn ngước mắt quan sát một chút, phía trước có một mảnh tương đối khoáng đạt một điểm địa phương. Hắn chậm rãi hướng phía trước phương đi đến xem xét, âm dương nhãn cũng mở ra, chờ mong có thể tìm tới mảnh vỡ chỗ tồn tại. Dưới chân cỏ dại khá nhiều, phía trước các loại bụi cây sợi đằng đan vào lẫn nhau, đá lởm chởm quái thạch cũng như chi chít khắp nơi như vậy, nhưng nào có đồ vật chặn đường liền bị hắn một kiếm bổ ra. Tìm hơn nửa ngày, không có chút nào phát hiện, Diệp Bắc Huyền ngồi tại một chỗ có một tầng lầu cao tảng đá lớn phía trên, nhìn ra xa bốn phía, vẫn là không có mảy may phát hiện. Thở dài một tiếng, vừa mới chuẩn bị xuống núi đi tìm những cái kia thổ phỉ hỏi thăm một chút có cái gì đặc biệt phát sinh thời điểm, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió truyền đến. Diệp Bắc Huyền có chút một cái nghiêng đầu, tránh thoát mũi kiếm tiếp lấy một cái quét ngang, Diệp Bắc Huyền có chút túi đầu xuống, mũi kiếm liền bị tránh khỏi. Chỉ thấy một đạo người mặc áo đen thân ảnh, nắm lấy trường kiếm chỉ vào hắn, tựa hồ là muốn chém giết hắn. Các hạ là người nào? Diệp Bắc Huyền nhíu mày, mình tới đây ngoại trừ đám kia thổ phỉ, chưa từng cùng bất luận kẻ nào từng có ân oán, a. Ngoại trừ cái kia điêu ngoa bốc đồng nữ nhân, chẳng lẽ là nàng? Nghĩ cho đến này, Diệp Bắc Huyền nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, tiện tay chảo một cái, nhặt lên một cái nhanh cây, liền chuẩn bị đối địch. Ngươi đây là xem thường ai? Đối phương ngữ khí khàn khàn nói, rất hiển nhiên là cố ý tại ẩn giấu thân phận, cái này khiến Diệp Bắc Huyền càng thêm xác định người này liền là Triệu Vân Ca. Xem thường ngươi a? Diệp Bắc Huyền nhún nhún vai, ngữ khí khinh miệt rêu rêu nói, ngươi cái này cũng nhìn không ra. Ngươi đần như vậy, làm sao đi ra lăn lộn? Nhìn đánh. Triệu Vân Ca lập tức khó thở, mình xuất đạo đến nay còn chưa từng kinh ngạc qua, hôm nay liên tiếp ở trên người hắn ăn mấy lần sẹp, mình sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nói xong, hai người liền tại trong đêm tối này thân hình quấn quýt lấy nhau, Triệu Vân Ca không chịu chiếm hắn tiện nghi, cũng đem thả xuống trường kiếm sử dụng nhanh cây cùng hắn đối chiến, hai người cùng nó nói thật ra so kiếm, không bằng nói là đang nhảy hai người múa. Bọn hắn lẫn nhau sợ cương mãnh dùng sức, hoặc là nhánh cây chịu không được buộc phát chân nguyên, chỉ có thể êm ái sử dụng nhu kình cùng mất ý chí, như là đánh thái cực như vậy thân thể không ngừng lẫn nhau giáng bảo, đây càng để nàng tức giận gấp bại hoại. Thính Vũ kiếm pháp vốn là tinh mịn minu, Diệp Bắc Huyền lại đối thiên cơ các kiếm thuật rõ như lòng bàn tay, mà trái lại Triệu Vân Ca đối Diệp Bắc Huyền hoàn toàn không biết gì cả, rất nhanh nàng chiêu thức bên trên cũng có chút chống đỡ không được. Nhưng nàng lại không chịu nhận thua, tính tình bướng bỉnh, từ khiêng một cái thác thân về sau, hai người chuẩn bị đều phát ra một chiêu cuối cùng đến phân thắng thua, Triệu Vân Ca trước tiên động thủ, Diệp Bắc Huyền mỉm cười sai thân né tránh chiêu kiếm của nàng. Nhánh cây thẳng đến quất nàng dưới xương sườn, nào biết nàng không theo sáo lộ ra bài, nhất định phải cưỡng ép biến chiêu tìm kiếm đột phá. 3. Một tiếng cửa phòng mở, Diệp Bắc Huyền chỉ cảm thấy trên nhánh cây truyền đến miên nhu tinh tế tỉ mỉ xúc cảm cùng lực đàn hồi, lập tức sững sờ, đôi mắt khiếp sợ nhìn xem Triệu Vân Ca bưng bít lấy đau đớn địa phương, ngây người rất lâu. 3. Lại một thanh âm vang lên âm thanh, Triệu Vân Ca che có chút đau đau ngực liền chạy trối chết, chỉ để lại trên gương mặt nằm căn tinh tế ngón tay giấu bàn tay Diệp Bắc Huyền. Ta không có tránh rơi. Buồn bực hắn nuốt nuốt có chút đau mặt rơi vào trầm tư, ta liền nàng kiếm chiêu đều né, vì cái gì trốn không thoát bàn tay? Chẳng lẽ đây chính là vô chiêu thắng hữu chiêu? Một bên khác, chạy trối chết Triệu Vân Ca, thở hồng hộc chạy thật xa, nàng có chút xốc lên quần áo, một đầu dài nhỏ dấu đỏ đều phân bố tại hai bên, nàng lập tức hơi đỏ mặt, gắt một cái tự lẩm bẩm, gia hỏa này, nhìn xem dạng chó hình người không nghĩ tới là cái sắt vôi. Liền chính nàng cũng không có phát giác, ngựa khí của nàng lại là cũng không có trong tưởng tượng chán ghét như vậy, giống như là cổ thụ che trời phía trên viên kia thật nhỏ hạt giống bám dễ sinh trồi một dạng, rơi vào nàng trong lòng. Nói xong, nàng liền chuẩn bị trở về Thiên Cơ Các, chuẩn bị đi tàng thư quán tìm tuyệt thế thần công đến ứng đối chiêu kiếm của hắn, hảo tí kia báo thù rửa hận. Ngay tại lúc này, một đạo mặt lộ rét lạnh ánh mắt giống lưỡi dao một dạng ném tới, Triệu Vân Ca vô ý thức dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lại, nàng không muốn gặp nhất người lại tới. Chỉ thấy Triệu Vân Hải cùng Lý Cửu Tiêu đứng tại nàng cách đó không xa địa phương, Lý Cửu Tiêu thì là một mặt lo âu nhìn xem nàng. Chỉ thấy Triệu Vân Hải nộ khí trùng thiên nói, còn không mau trở về. A. Triệu Vân Ca ồ một tiếng, ủy khuất đến cùng cái bảo bảo một dạng liền hướng đi trở về. Đúng, mấy ngày nay không cho phép ngươi xuống núi, ta đã hướng sư phó xin chỉ thị, mọi người nhất trí đồng ý, để ngươi tại Tư Quá Nhai cấm túc 10 ngày. Triệu Vân Hải nhìn xem Triệu Vân Ca bóng lưng giọng mang nghiêm túc nói ra. Dựa vào cái gì? Triệu Vân Ca tức giận nói ra. Sư minh, cái này xử phạt có phải hay không quá nặng? Lý Cửu Tiêu đội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Người nào tới ban cầu tình cùng nhau cũng phạt. Nói xong, Triệu Vân Hải hất lên ống tay áo, nên ngang rời đi. Triệu Vân Ca mày liễu nhíu chặt, trong mắt lửa giận lấp lóe, khóe miệng có chút dưới phiết, lại nhìn như cực kỳ ủy khuất, trong miệng lẩm bẩm hướng về phía Triệu Vân Hải nói thầm. Sư muội. Một tiếng ôn hòa nho nhã thanh âm đánh gãy Triệu Vân Ca nói thầm, chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút mỉm cười, trong đôi mắt mang theo vô hạn yêu chiều nói, ta đưa ngươi đi Tư Quá Nhai à? Thuận tiện ta làm ngươi bao cát, cho ngươi ăn kiếm chiêu. Vẫn là sư minh tốt với ta, nào giống cái kia mặt lạnh người, không có chút nào yêu muội muội của mình. Triệu Vân Ca nhíu lại đáng yêu quỳnh thị, biểu lộ rất đáng yêu yêu để Lý Cửu Tiêu tâm đều nhanh tan đi. Hắn so Triệu Vân Ca vẹn vẹn cái lớn hơn 3 tuổi, lại cực lực kiểm chế tình cảm của mình, đóng vai lấy như cùng nàng thân đại ca thân phận, cái này khiến giữa bọn hắn thân tình càng là khắc sâu vô cùng. Tư Quá Nhai không xa, Triệu Vân Ca cũng không phải lần thứ nhất đi lên, hai người phi thường quen thuộc, xem ra Lý Cửu Tiêu cũng không phải lần thứ nhất buổi tiếp nàng diện bích hối lỗi. Nói là diện bích hối lỗi, không bằng nói là một người đợi tại nhà chỉ có 4 bức tường trong một cái sân động, bên ngoài một vùng bình địa, mà duy nhất giải trí chỉ sợ chỉ có luyện kiếm. Triệu Vân Ca ngắm nhìn bốn phía vô số vết kiếm, đây đều là chính nàng từ nhỏ đến lớn tạo thành, trong lòng lập tức cảm khái, mình đã thật sự là đại nhân. Sư minh, ta biểu thị một lần kiếm chiêu, ngươi giúp ta nhìn xem như thế nào phá giải như thế nào. Hai người tới Tư Quá Nhai sau, Triệu Vân Ca thủy chung trong lòng không phục bị Diệp Bắc Huyền rút một đầu tử, nàng thề muốn rút về đi, đem hắn quất xương. Tốt. Lý Cửu Tiêu nghe vậy mỉm cười đáp lại nói, từ nhỏ đến lớn, yêu cầu của nàng hắn chưa hề có cự tuyệt qua. Vậy ngươi xem tốt. Thế là nàng liền bắt đầu thủy tụ dương nhẹ, chậm rãi đứng trên không trung, gió nhẹ thổi qua, như là rơi vào thế gian mây trắng. Chanh. Nàng đôi mắt đột nhiên biến đổi, một trận mưa kiếm lấp lóe, kiếm pháp mặc dù không quá tiêu chuẩn, nhưng đối với chiến một lần có thể diễn luyện mà ra, thậm chí còn có thể ẩn ẩn mang theo một tia tinh túy, có thể thấy được nàng đúng là hiếm có thiên tài. Lý Cửu Tiêu ánh mắt theo sát nàng dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh, hai con ngươi hoàn toàn thất thần, thần sắc cũng như say rượu như vậy. Thật lâu, Triệu Vân Ca thân ảnh như tiên nữ hạ phàm như vậy, chậm rãi rơi xuống đất, nàng thuần thục kéo ra một đạo kiếm hoa, đem nguyệt xương cắm lại vào kiếm, nói: "Sư minh, thế nào? Nhưng có phương pháp phá giải?" "A, a." Ngạch Lý Cửu Tiêu lập tức lâm vào vô hạn lúng túng, mình vừa mới cứ cố lấy nhìn sư muội thịnh thế mỹ nhan, vậy mà quên cân nhắc kiếm chiêu giờ phút này bị nàng hỏi một chút hắn lúc này mới nhớ tới, đầu óc cũng bắt đầu phi tốc xoay tròn, trong đầu lập tức hiện lên nhiều loại phá chiêu chi pháp, so bình thường chính hắn phá chiêu nghĩ đều nhanh. "A, có sư muội ngươi xem trọng." Lý Cửu Tiêu tiếp lấy cũng liền bắt đầu diễn luyện, kiếm chiêu mượt mà tơ lụa, vậy mà không kém chút nào phá giải. "Tốt tốt tốt, ta liền biết sư minh lợi hại nhất, so cái kia mặt lạnh người tốt hơn nhiều." Triệu Vân Ca hi hi ha ha nói ra, mặc dù dung nhan tuyệt mỹ, đáng yêu đến cực điểm, nhưng tính cách thoạt nhìn thoải mái giống như cái nam hải. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu phá giải kiếm chiêu thời điểm, một đạo mặt lạnh thân ảnh phiêu nhiên mà tới, chính là Triệu Vân Hải, chỉ thấy hắn ngữ khí nghiêm khắc mang theo lạnh lẽo nói, "Cùng ta đi xuống đi. Sư tôn muốn triệu kiến ngươi." Tấu chương xong, chương 132, lên giá lập chương 132, lên giá lập chúc mừng mọi người chúc mừng năm mới. Trưa mai 12 giờ lên giá, tối nay 12 giờ liền không đổi mới, đằng sau đại khái duy trì ngày 8 đến ngày vạn ở giữa a. Đầu tiên, có thể nhìn đến đây khẳng định là hảo huynh đệ bên trong hảo huynh đệ, bái tạ các vị nghĩa phụ nhóm. Làm em mới quyển sách đầu tiên, số liệu không tốt, tại ta trong dữ liệu. Lúc đầu tại gửi bản thảo trước đó, ta chuẩn bị hai quyển sách, bản này ta không có gì tổn cảo, một quyển khác có lưu bản thảo. Trong nội tâm của ta tâm thần bất định, sợ quyển sách này nếu là ký không lên, ta liền có thể lập tức gửi bản thảo một quyển khác. Vạn hạnh chính là, bản này ký hợp đồng, ta cao hứng rất lâu rất lâu. Vốn cho rằng có thể đại triển hoành đồ, hiện thực cho ta đánh đòn cảnh cáo, vòng thứ nhất đề cử đều không đi lên. Bất quá không có việc gì, người mới mà, bình thường, tiếp tục biết liền là. Nhưng mà, Lão Thiên gia cùng ta mở một cái to lớn trò đùa, vừa lúc ở thông chi vòng thứ nhất kết quả trong lúc đó, trong nhà đống nhiên có thân nhân qua đời. Các ngươi cũng biết, tang lễ rất dườm dà, trong lúc bối rối ta chỉ có thể đem ta quyển kia có lưu bản thảo cố sự chiếc cây đi qua, đỉnh lấy áp lực thật lớn, vừa viết bên cạnh đổi, cam đoan ngày càng 4000 không ngừng, bởi vì sách mới kỳ quỷ canh tương đương tự cung. Đối, kỳ thật liền là chính xác cố sự là nhân vật chính nói Hoa Mộc Lan thay cha toàn quân, vừa lúc gặp phải Trương Minh, Tần Nhược Hy bắt trước, sau đó nhân vật chính bị cưỡng chế Trương Minh, về sau tại trong quân doanh gặp phải đồng dạng nữ giả nam trang công chúa, cứ như vậy ba người phát sinh một chút không thể miêu tả cười vang tình tiết. Đồng thời trong quân doanh kể chuyện tam thập lục kế, tiếp tục giả vờ cao nhân, để công chúa cho là hắn rất nhu bức, làm nàng cầu đầu quân sư, về sau đánh trận bên trong nói tiếp Tam Quốc, tỉ như đơn đao lại, về sau đại hoạch toàn thắng, sau đó lại gặp Mai Phục tham khảo phim đại binh tiểu tương về sau chính là đảo vòng, thuận lợi đưa nàng trở về, là như thế một cái quá trình, không có nhiều tình cảm hí, nhưng là như có như không yêu thương vẫn phải có, về sau liền là một đường chứa. Từ một chút thế tục môn phái gia tộc, đến các đại tiên phủ, về sau liền từ chàng cao nhân biến thành thật cao nhân. Nơi này đặc biệt thông báo một chút, trong lúc này còn phát sinh âm binh một đường, thì mỹ độc giả nhất định liền sẽ phát hiện, xấu hổ cái kia đoạn kỳ thật không ngừng Triệu Vân ca một cái quỷ, còn có một cái khác, đây là ta chôn phục bút, chuẩn bị vì nàng cái này quân doanh tìm phu tham khảo cương thi đạo trưởng tiếp tục tại quỷ binh trước mặt chứa. Còn có Lý Hương Liên kỳ thật phần diễn không nhiều, liền một người bình thường, nàng hậu kỳ phần diễn nhưng thật ra là khúc dạo đầu chương một, cái kia mang mạng che mặt mỹ nữ gọi điệp làm ảnh, ai? Tạo hóa trêu người. Còn có quả phụ cái này, ta đằng sau đều sẽ nói rõ ràng, một đám người đều nói ai nha, ngươi là tóc xanh, ta làm sáng tỏ một điểm, không phải. Khẳng định không phải. Còn có ta muốn làm sáng tỏ một điểm, ta không có làm cái gì độc giả sáng chọn, thuần túy là đương thời tình huống kia không có cân nhắc nhiều như vậy. Sự thật chứng minh, dạng này chết cây vì quyển sách này chôn xuống to lớn mầm tai họa, số liệu một rơi. Mỗi khi ta ủ rũ thời điểm, trong đầu không ngừng có âm thanh chất vấn ta, ngươi mưu đồ gì? Từ bỏ đi. Ngay tại lúc này, đông nhiên liền có độc giả nghĩa phụ đưa tới thật to nguyện phiếu cùng phiếu đề cử, để cho ta lại lần nữa giấy lên đấu trí, ta tuyệt không từ bỏ. Đã viết tới đây, cái kia còn có lý do gì không đi viết? Coi như luyện tập. Chính như ta trong sách nói tới, trên đời bốn cung đường, có người đi qua liền có đường. Thế là ta lại làm rất nhiều nếm thử, đằng sau bắt đầu đi một chút nhóm tượng, tăng tiến phối hợp diễn tồn tại cảm, nói thí dụ như giới yên dạng này tuyệt sắc, vẫn như trước không có gì khởi sắc. Thế là ta quyết định tại chương 126, giải thích một chút, đem ta tham khảo một cái giả thiên hoàn mỹ thần mộ mà khác một quyển sách cùng quyển sách này triệt để dung hợp, tin tưởng mọi người đã đoán ra bộ phận nội dung cốt truyện tiếp xuống nam chính khẳng định sẽ nói phong thần bảng, mở ra phong thần chi chiến. Mà nam chính khẳng định cũng sẽ trở thành giống Khương Tử Nha người như vậy, kể chuyện đánh nhau như lượng. Mặc dù ta biết đem hai quyển sách triệt để dung hợp, dạng này có thể sẽ hủy đi hai quyển sách, dù sao cuốn thứ hai thư nam chính là cái sát phạt quả đoán tính cách còn mang một ít xấu bụng, mà cái này quyển sách nam chính thuần túy là nhàn vân giả hạ tính cách, hai loại tính cách dung hợp rất khó, nhưng ta tính tình bướng bỉnh, vốn là loại kia không chết không quay đầu lại người. Dung hợp tính cách về sau, ta ngạc nhiên phát hiện cái tính cách này cùng ta bản thân đặc biệt tương tự, ta là làm tiêu thụ, trong sinh hoạt ta rất hiền hòa thậm chí phân hệ, một khi liên quan đến buôn bán sự tình ta sẽ phi thường sát phạt quả đoán cường thế. Về phần thủ đặt trước cái gì, ta cũng không dám yêu cầu xa vời cầu các vị nghĩa phụ có thể cổ động liền cổ động, không thể phụng chàng ta cũng tạ ơn có thể nhìn thấy đoạn này lời nói. Mẹ mới không dễ dàng, ta không thể cam đoan biết đồ vật mọi người liền nhất định ưa thích, nhưng ta có thể bảo chứng ta nghiêm túc tại viết. Cuối cùng, lần nữa bái tạ nghĩa phụ nhóm. Đấu chương xong, chương 133, duyên không biết nổi lên chương 133, duyên không biết nổi lên tiên cơ điện phía trên, bầu không khí ngưng trọng trang nghiêm. Chủ tọa phía trên, một vị tiên phong đạo cốt lao tẩu đang mục quang như kiếm bản quét mắt đám người, quanh người hắn quanh quẩn lấy như có như không tinh thần chi lực, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác, hắn chính là thiên cơ các chủ tinh không đại sư. Hai bên trên chỗ ngồi đầy thiên cơ các tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên vừa mới đã trải qua kịch liệt thảo luận. Liên tại lúc này, Triệu Vân Hải mang theo Triệu Vân Ca còn có Lý Cửu Tiêu một trước một sau chậm rãi đi vào đại điện. Hắn khuôn mặt cung kính, đi đến trong đại điện chắp tay hành lễ, nói: "Bái kiến sư tôn, các vị sư thúc, sư bá." Triệu Vân Ca bước liên tục nhẹ nhàng, khuôn mặt cung kính, lại không giả tiểu tử khiêu thoát, nàng nhẹ giọng hành lễ nói ra: "Vân Ca bái kiến chư vị trưởng bối." Lý Cửu Tiêu đồng dạng thi lễ, ba người tại Tinh Không Đại sư ra hiệu dưới, dựa theo ván bối chỗ ngồi phân biệt ngồi xuống tại tiếp cận nhất đại môn vị trí. Đợi ba người ngồi xuống về sau, Tinh Không Đại sư mở miệng nói: "Chư vị, Vân Hải hồi báo, gần đây có người rút ra nhật duyên, người kia đã đồng ý gia nhập Thiên Cơ Các, các ngươi thấy thế nào?" "Ta cho rằng nên trước điều tra rõ lai lịch người này." Một người trong đó nói ra. Tinh Không nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Đại kiếp sắp tới, không nên quá phận yêu cầu những chi tiết này, nếu không đại kiếp tiến đến, tất cả mọi người phải chết, chúng ta chẳng lẽ còn muốn thảo luận hắn thuộc về cái nào sao?" Giữa sân một người khác lập tức phản bác. Hắn nói xong, mọi người tại đây lại lâm vào trầm mặc, Triệu Vân Hải nghiến chặt hàm răng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng bị Tinh Không đại sư phát hiện. "Vân Hải, ngươi có cái gì muốn nói?" Triệu Vân Hải nghe vậy, lập tức đứng dậy bước nhanh đứng ở trong đại điện hành lễ nói: "Sư tôn, các vị trưởng bối, Vân Hải cho rằng đại kiếp sắp tới nên trước luyện kiếm làm chủ, đương nhiên chúng ta cũng có thể ở trong quá trình này âm thầm điều tra lai lịch của hắn, dạng này liền có thể làm đến hai không lầm." Ân Tinh Không đại sư nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, những người khác gặp Triệu Vân Hải hai bên không đắc tội, cũng chỉ đành đi theo nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên các chủ đã đồng ý lối nói của hắn. Đã mọi người không có dị nghị, như vậy ngay trong ngày bắt đầu, ta tuyên bố Vân Ca giải trừ cấm túc, có thể đem hắn mang tới luyện kiếm. Tinh Không đại sư gặp mọi người ý kiến thống nhất thế là liền mở miệng phân phó nói. Triệu Vân Ca nghe vậy, khẽ cắn một cái bờ môi, động tác bị khuất, nhưng muốn nói lại thôi, một bộ không dám nói bộ dáng, đáng yêu đến cực điểm. "Ân, Tinh Không đại sư là bậc nào tu vi, trong nháy mắt liền phát hiện cái này gặp rắc rối tinh dáng vẻ, thế là liền hỏi, "Vân ca, ngươi có cái gì muốn nói?" Triệu Vân ca ánh mắt sáng lên, lập tức bắt đầu liễu ríu, khoa tay múa chân, một bộ châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối các loại cáo trạng. "Tóm lại a, sư tôn, tên kia liền là khối ngân thạch, lại không chịu lên đỉnh núi, ngược lại đều muốn đi cái kia thần nữ phong." "À, Hóa Long phong xây phong, sao không để đệ tử một người một kiếm, đi trước điều giáo cái này sư đệ mới đến một phiên, miễn cho hắn tương lai không hiểu quy củ, gây sư tôn ngại sinh khí." Triệu Vân ca một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, lập tức dẫn tới ở đây các trưởng bối các loại á khẩu không trả lời được, muốn răng dậy, nhưng lại thực sự không đành lòng. Mọi người bình thường đều là đối nàng quá yêu chiều, nhìn nàng bộ dáng kia lập tức trong lòng biết nàng khẳng định tại nhân gia trong tay ăn phải cái lô bốn, muốn đi báo thủ. Đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn kiếm, trước tiên có thể bước đi dạy hắn một phiên. Tinh Không đại sư bị nàng một trận thao tác cũng là không thể làm gì, liền đành phải đáp ứng nàng, trong đôi mắt yêu chiều cũng là chợt lóe lên. "Tốt a." Triệu Vân ca lập tức nhảy nhót reo hò, còn quay đầu hướng phía Triệu Vân Hải làm cái mặt quỷ chào phúng hắn. Lý Cửu Tiêu thì là mặt lộ bình tĩnh, nội tâm lại có chút mỏi nhừ, mặc dù hết thảy chưa từng cải biến, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác lại có cái gì không đồng dạng. Một bên khác, thần nữ phong dưới chân, tàn phá tường đất nhà trước viện, một đám thổ phỉ chính xoa nợ chân, mắt lộ thống khổ kêu thảm. Bọn hắn thực sự không hiểu rõ cái này lão đại mới hành vi, không đi làm ăn cướp cái này rất có tiền đồ sự tình, lại để cho mình bọn người tìm cái gì tấm gương mảnh vỡ. Vì cái gì cái kia nữ nhân thần bí không có đánh bại hắn, không đúng, đánh bại hắn không chừng nàng lại thế nào tra tấn nhóm người mình. Diệp Bác Huyền cũng là thần sắc phát sầu, tấm gương này đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ không ở nơi này? Hẳn là sẽ không, nhưng mình mấy ngày nay cơ hồ đã đào sâu ba thước vẫn là không có gì manh mối, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, để đông đảo thổ phỉ ánh mắt sáng lên, vừa mới còn tại kêu rên bọn thổ phỉ lập tức toàn bộ ngồi thẳng thân thể, một bộ ta là nam nhân dáng vẻ. Nha, đây là vừa mới ăn cướp đi sao? Từng cái tinh thần không phân chấn, bởi vì là phụng chỉ luyện kiếm, Triệu Vân ca lần này chưa từng mang theo mạng che mặt, để một đám thổ phỉ nhìn con mắt đăm đăm, nước bọt đều có chảy ra. Liền ngay cả Diệp Bắc Huyền đều nhìn có chút thất thần, để hắn nhớ tới nàng sau khi chết biến thành quỷ, cho mình làm nha hoàn thời điểm. Chu Tử Phong càng là sợ muốn tử, chẳng lẽ nàng đã thành công trở thành lão đại áp trại phu nhân sao? Hai cái này ma đầu làm lão đại của mình, đây không phải là hỗn hợp đánh kép. Mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Có chuyện gì? Diệp Bắc Huyền trước tiên mở miệng hỏi, hắn biết nữ nhân này khẳng định vô sự không đăng tam bảo điện. Cũng không có việc gì, liền không sao đến hong hong gió, làm sao? Không chào đón ta. Triệu Vân ca lười biếng khả ái nói ra. Chúng ta đang bệ bội tại chính sự. Diệp Bắc Huyền lười nhắc cùng nàng nói dóc, dù sao dưới mắt tìm mảnh vỡ trọng yếu nhất. Triệu Vân ca liền đoán được Diệp Bắc Huyền sẽ là thái độ này, thế là liền nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta đã cùng sư tôn mở miệng, nói giúp ngươi tìm kiếm tiên là cái gì đồ vật." Diệp Bắc Huyền nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, nếu là có thiên cơ các tướng trợ, khẳng định tìm ra được lại càng dễ. Bất quá mà nói đến đây Triệu Vân ca biểu lộ trêu tức nàng đống nhiên đoạn trường, để Diệp Bắc Huyền tâm vừa trầm xuống dưới, nữ nhân này liền biết nàng không có theo hảo tâm. "Bất quá cái gì?" Diệp Bắc Huyền nhíu mày, ngữ khí bình thản hỏi. "Bất quá ngươi muốn làm ta bồi luyện, bằng không mà nói ta liền không giúp ngươi tìm." Triệu Vân ca biểu lộ cười mịn, ngựa khí lại là mang theo trêu tức, nghịch ngợm nói ra. "Bồi luyện? Không phải liền là bao cắt sao? Nói dễ nghe như vậy, nhưng mình cũng không phải quả hờ mềm, ai là ai bao cắt còn chưa nhất định đâu." Diệp Bác Huyền trong lòng một trận thiên nhân giao chiến, nhưng ngựa khí bình thản đáp lại nói, "Làm bồi luyện cũng không phải không thể, bất quá nếu là ngươi thủy chung điều tra một điểm manh mối cũng không có, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." "Tốt, chúng ta một lời đã định." Triệu Vân ca lập tức mừng rỡ, một bộ gian kế được như ý bộ dáng, "Ta quản ngươi điều tra thế nào, đánh trước ngươi một trận báo thù lại nói." Thế là hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người, liền mang không đồng dạng mục đích, liền bắt đầu chuẩn bị hướng trên ngọn núi mà đi. Lão đại một tiếng rụt rè thanh âm truyền đến, chỉ thấy Chu Tử Phong mặt mũi tràn đầy ủy khuất hô hào Diệp Bắc Huyền, "Các ngươi là đi cũng phải phân phó một cái chúng ta a, vạn nhất chúng ta đi đánh cướp các ngươi lại tìm đến làm sao bây giờ?" "Ân." Diệp Bắc Huyền cùng Triệu Vân ca như lợi kiếm ánh mắt đồng bộ đồng thời nhìn tới, bộ dáng kia biểu lộ nói không phải tình lữ cũng không ai tin. "Ta nói là ngài cùng đại tẩu." Lời còn chưa nói hết, một cái hình người vật thể liền bay ra ngoài. "Ta ở trên núi chờ ngươi." Một đạo áo trắng thân ảnh nhanh chóng lách mình hướng ngọn núi mà đi, chỉ để lại một đạo thanh lãnh mang theo khẽ run hồi âm, chỉ là gò má nàng đỏ cùng quả táo một dạng biểu lộ, lại không người có thể thưởng thức được cái này màn. Ngạch bị bất thình lình một màn nhìn có chút không rõ, Diệp Bác Huyền nhẹ giọng phân phó nói, "Các ngươi tiếp tục tìm kiếm, ta đi một chút liền đến, không chính xác lời biếng, nếu không, các ngươi hiểu được." Uy hiếp xong bọn hắn sau, Diệp Bác Huyền một cái lắc mình, chân đạp lá cây phi thân mà lên. Đi vào ngọn núi dưới chân đất bằng phía trên, một cái phiêu nhiên rơi xuống đất, liền nhìn thấy Triệu Vân ca trong tay chính nắm hai thanh kiếm nhìn xem hắn. "Tiếp kiếm." Diệp Bác Huyền còn chưa đứng vững, liền gặp kiếm mẹ bay tới, trong lòng càng là im lặng, đội sản xuất con lửa cũng cần muốn nghỉ ngơi à. Đây không phải ép buộc người mà. "Chanh." Ngay sau đó, một đạo ngân quang lấp lóe mà đến, Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ rút kiếm một vệt kim quang lấp lóe, hai đạo quang mang lập tức đan vào một chỗ phát ra hừng hực hào quang chói sáng. Trong sân hai người giống như là hợp luyện, lại càng giống là lẫn nhau giao đấu, khí lang tung bay, kiếm khí gào thét, Triệu Vân ca dáng người nhẹ nhàng như yến, lang quang thời gian lập loè hàn khí bức người. Diệp Bác Huyền thì nắm nhật yên kiếm, nó thân ảnh như thương tùng độc lập, mỗi một lần huy kiếm đều nhìn như cố hết sức phối hợp với nàng. Hai người luyện xong kiếm hợp bích, vốn nên là không chê vào đâu được mới đúng, nhưng Triệu Vân Ca không ngừng mà vui lùa tiểu tâm tư, để kiếm chiêu cố ý luôn luôn chạy hướng một điểm, ý đồ cho hắn chế tạo phiền phức, sau đó mình tốt thừa cơ đánh hắn. Chỉ thấy nàng một điểm tròn xoay tròn, Nguyễn Sương kiếm tản ra ngân quang đâm tới, đây vốn là song kiếm hợp bích chiêu thức, nhưng nàng xuất kiếm cố ý chạy hướng một tia góc độ, như Diệp Bắc Huyền dựa theo kiếm chiêu bộ chiêu, hoặc là bị nàng đỡ cổ, hoặc là xuất hiện sơ hở bị nàng đạp. Đối nàng tiểu tâm tư Diệp Bắc Huyền lại có thể nào không biết? Hắn có chút bảo kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, xảo diệu hóa giải nàng bẫy dập. Không chỉ có như thế, thừa dịp Triệu Vân Ca kiếm chiêu sơ hở lúc, cổ tay của hắn cố ý buông lỏng giả bộ như kiếm chiêu phối hợp không tốt, mượn kiếm chiêu chạy hướng quán tính, thân kiếm thuận thế hướng phía cái mông của nàng gỗ tới, ba một tiếng vang dọn, chống trải đất bằng bốn phía đều là cây cối, một tiếng này thành thủy hềm hai tiếng vang đáp lại thật lâu không tiêu tan. A, Diệp Bắc Huyền tranh thủ thời gian chất phát nói, không có ý tứ, Triệu cô đương, vừa mới tại hạ phát giác, ngươi vừa mới tựa hồ kiếm chiêu chết đi, tại hạ chỉ đành chịu phá chiêu, không nghĩ để cô nương thụ thương, tại hạ cho cô nương bồi cái không phải. Triệu Vân Ca thân thể mềm mại run lên, khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ cùng tức giận, nhưng mình nhẫn xuống quá đáng, chỉ có thể mình nuốt vào. Nàng âm thầm cắn cắn răng ngà, ngữ khí lại là chẳng hề để ý bình thản đến cực điểm nói, không ngại, ngươi cẩn thận mới là tốt, tiếp xuống kiếm chiêu lại càng thêm rườm rà. Nói là cố ý tăng thêm cẩn thận mới là tốt bốn chữ ngữ khí, mặc dù nói như vậy, nhưng trong nội tâm nàng sớm đã tức giận ngập trời, làm sao có thể như vậy xong việc. Đây càng thêm khơi dậy nàng báo thù quyết tâm. Tiếp xuống kiếm chiêu bên trong, nàng vẫn tại trong kiếm chiêu gây sự, mà Diệp Bắc Huyền tựa hồ luồng nghịch nàng nghiện, mỗi khi nàng muốn chơi ngáng chân, hắn liền sẽ cố ý giả bộ như kiếm chiêu sai lầm, dùng thân kiếm đập mông của nàng, còn cố ý nhiều lần đập vào cùng một chỗ. Lần lượt sai lầm để Triệu Vân Ca lên cơn giận dữ, rốt cục, nàng nhịn không được bạo phát, chỉ thấy nàng đem kiếm ném xuống đất, hai tay chống nạnh, ngựa khí cáo giận nói, ngươi làm sao đần như vậy à? Ngươi xem một chút ngươi cũng đánh ta bao nhiêu lần. Nàng chọc tức độ ngực kịch liệt chập trùng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cũng không còn cách nào kiềm chế, bộ dáng kia tựa như một cái bị chọc giận mèo con, nhe răng trợn mắt lại mang mấy phần đáng yêu. Ai nha, cái này có câu nói rất hay, sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, cái này còn không phải ngươi cái này sư phó không có đem ta dẫn vào cửa mà. Diệp Bắc Huyền nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng buồn cười không thôi, ta chính là cố ý đánh ngươi tiểu gia, ta đối kiếm này chiều so ngươi còn quen thuộc, muốn ở trước mặt ta ra vẻ. Không có cửa đâu. Hai anh. Bị hắn kiểu nói này, Triệu Vân Ca lập tức ngữ nghẹn, cũng chỉ có thể nhẹ giọng hừ phát. Thật lâu, có lẽ là đánh mệt mỏi, Triệu Vân Ca vuốt vuốt còn có chút đau đớn địa phương, ngựa khí còn có chút tức giận bất bình nói, ta đều bị ngộ thương nhiều lần như vậy, ngươi cũng nên cho ta chút bồi thường, như vậy đi. Lúc trước ngươi nói ngươi là kể chuyện tiên sinh, vậy ngươi liền vì ta nói cố sự đền bù một cái, nếu ta hài lòng, liền không truy cứu nữa trách nhiệm của ngươi. Tấu chương xong, chương 134, đại thoại Tây Du Chi Nguyệt Quang Bảo Hạp chương 134, đại thoại Tây Du Chi Nguyệt Quang Bảo Hạp. Nói cố sự, cũng không phải không thể a. Còn có thể cầm cái ban thưởng, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói không chừng còn có thể có ban thưởng, thời khắc mấu chốt cứu chẳng. Trong đầu hắn không ngừng tự hỏi nên nói cái gì, đột nhiên đầu óc sáng lên, cái này đại thoại Tây Du không phải rất hợp đi sao? Tình cảnh này vừa vặn hợp với tình hình. Thế là hắn chậm rãi mở miệng nói, nơi này kể chuyện không tiện lắm, chúng ta đi dưới núi trại thảo luận, như thế nào? Nơi đó có cái bàn, nơi này để cho người ta có chút không quá dễ chịu. Tốt a. Triệu Vân Ca như cái gặp cảnh khốn cùng một dạng, chậm rãi đi hướng bị mình ném nguyên xương, hiển nhiên như cái gãi nhau nện đổ vật hải tử, nhao nhao xong, bình phục lại đau lòng đi nhặt. Ta đi trước dưới núi chờ ngươi. Triệu Vân Ca nhặt lên nguyên xương, thực sự không nghĩ lại ở thêm một giây, một cái lắc mình liền hạ sơn. Diệp Bắc Huyền lắc đầu, quay người đi vào mình xây dựng giản dị bên trong nhà gỗ, chuẩn bị một chút xong đi xuống núi kể chuyện, có thường hay không thường không quan trọng, chủ yếu là muốn cọ cái ban thưởng cái gì. Dưới núi, một nữ tử đang tại quật lấy một đám thổ phỉ, nàng hôm nay thụ một ngày bất khí, vừa vặn có thể phát tiết một chút, ngược lại đây đều là người xấu. Bọn thổ phỉ dựa theo yêu cầu của nàng chính bốn phía quét dọn, cái bàn sáng bóng bóng loáng bóng lưỡng, cụ nát vách tường đều bị bọn hắn lôi kéo mới bùn đất tại đổi mới. Lúc này, Chu Tử Phong ủy khuất đến cùng bảo bảo một dạng nói ra, đại tẩu ngài nhìn dạng này cũng có thể đi. Ân Triệu Vân Ca giọng mũi hừ hành, tựa hồ đối với đại tẩu xưng hô thế này càng ngày càng không có mâu thuẫn cảm giác, tiếp lấy nàng chỉ vào một gian bị thu thập đến tốt nhất phòng ở nói ra, gian kia, ta. Tiếp lấy nàng chỉ vào mặt khác một gian nói ra, gian kia, hắn. Vậy chúng ta thì sao? Chu Tử Phong vô ý thức hỏi. Các ngươi. Triệu Vân Ca nghiêng đầu một chút, ngựa khí có chút đáng yêu nói, các ngươi tự do phát huy a. Chỉ cần không tại tầm mắt của ta phạm vi, tùy các ngươi giỏi. Dựa vào. Đây là để cho chúng ta một đám người ngủ ngoài trời dã ngoại a. Chu Tử Phong giận mà không dám nói gì, đành phải thét, các minh đệ, đại ca cùng đại tẩu muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, chúng ta đây. Tự nhiên cũng muốn xê dịch vị trí. Ngay trong ngày bắt đầu, toàn bộ theo ta đi dưới núi một lần nữa xây dựng phòng. Giọng nói kia hiên ngang lẫm liệt, thấy Triệu Vân Ca thỏa mãn gật gật đầu, nói đến những cái này thổ phỉ từng cái rũ cục lấy đầu, không ai dám phản kháng, dù sao đây là lại thật bị đánh. Một bên khác, Diệp Bắc Huyền chuẩn bị một phiên về sau, liền phiêu thân xuống, mới vừa đi tới trại, con mắt thông suốt sáng lên, đây là Thanh Phong trại sao? Hắn vừa đi vừa về đánh giá trong sân bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề cái bàn, lại nhìn một chút mới hồ tường đất, loạn thạch cũng không thấy, thay vào đó là băng phẳng mặt đường. Còn bên cạnh bọn thổ phỉ đang ngồi ở một bên, chỉnh chỉnh tề tề giống học sinh như vậy. Gặp Diệp Bắc Huyền đến, Triệu Vân Ca cái mũi ngẩng lên thật cao, ngựa khí tiêu ngạo nói, thế nào? Còn có thể a? Tiếp xuống liền là của ngươi biểu diễn, cũng đừng làm cho ta thất vọng, nếu không. Nói đến đây, trong nội tâm nàng vừa giận trong lửa đốt, phản phất nào đó hai nơi địa phương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nhìn qua dọn xong bàn dài, Diệp Bác Huyền miệng nghiện lại phà bảo, thế là hắn nói khẽ, yên tâm đi. Bất quá là một chút cố sự thôi, không làm khó được ta Diệp mỗ nhân. Mời ngồi. Tiếp lấy hắn đưa tay ra hiệu Triệu Vân Ca tọa hạ. Triệu Vân Ca nhìn một chút, cảm thấy mình là lao đại sao có thể so với hắn vị trí dựa vào sau. Thế là nàng trực tiếp chuyển đến một cái ghế, tại Diệp Bác Huyền bên trái tọa hạ, nói, ngươi có thể nói, ta thế nhưng là cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là không dễ nghe, ngươi biết hậu quả. Diệp Bác Huyền ho nhẹ một tiếng, ba. Một tiếng kinh đường một, thanh âm ở trong viện vang vọng thật lâu, bọn thổ phỉ cũng lập tức ngồi thẳng thân thể. Triệu Vân Ca đôi mắt sáng lên, gia hỏa này có chút đồ vật ta. Nhìn qua mọi người đã tiến vào trạng thái, Diệp Bác Huyền lại một lần đập vang lên kinh đường một, ba một tiếng, tiếp lấy hắn quạt xếp chậm rãi triển khai, cố sự mở màn. Lại nói cái kia nữ hoa đại thần luyện thạch bổ thiên sau, giữa thiên địa có một khối đá cũng không sử dụng, lại lây dính đại thần thần tính, trong đá vậy mà tung ra một cái hầu tử, linh minh thạch hầu. Diệp Bác Huyền miệng lưỡi lưu loát, hai tay cũng khoa tay lấy tảng đá bạo tạc, hầu tử phi thiên lộn nhào miêu tả. Uy, trong viên đá làm sao nhảy hầu tử? Triệu Vân Ca không đúng lúc ngắt lời nói, ngươi cái này tốt giả, ngươi nhảy một cái thử một chút. Ân. Diệp Bác Huyền nhướng mày, hắn hận nhất người khác đánh gây hắn kể chuyện xưa, thế là nói ra, tới tới tới, cây quạt cho ngươi, ngươi tới nói, ngươi tới nói. Triệu Vân Ca lập tức nhíu lại cái mùi lang yêu, miệng thì thào nhưng lại chưa lên tiếng, biểu lộ cũng có chút ủy khuất, trong lòng càng là chửi mẹ, ta một cái độc giả đại gia chẳng lẽ còn không thể bình luận bình luận. Gặp nàng ngồi xuống lại, Diệp Bác Huyền tiếp tục mở miệng nói, hầu tử trời sinh tính năng ứng, bị Tây Thiên Như Lai hàng phục bảo đảm đường tăng thần kinh, xuất từ Tây Du Ký. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu nói đến hầu tử nguyên nhân phiền đường tăng như cái con ruồi một dạng một ngày một đêm tại bên thai hắn bực bội, rốt cục nhịn không được bắt đầu muốn giết hắn. Ta đại ca cũng một ngày một đêm phiền ta cũng không muốn giết hắn a. Triệu Vân Ca thì thầm một tiếng, cái này cuối cùng a. Tôn Nộ Không bị quan âm hàng phục, đường tăng vì bảo đảm hắn một mạng, cam nguyện rơi vào luân hồi, cố sự liền bắt đầu từ nơi này. Lại nói cái này ngũ chỉ sơn bên trên có cái bất cần đợi sơn tặc tên gọi Chí Tôn Bảo, cả ngày dẫn theo một đám trầm hiểu tham sống sợ chết sơn tặc cướp bóc. Xuất từ đại thoại Tây Du Chi Nguyệt Quang Bảo Hạt, Diệp Bác Huyền ngự khí hài hước nhìn xem bọn sơn tặc nói ra. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng không thừa nhận mình tham sống sợ chết, chậm hiểu. Một ngày, bọn sơn tặc đang tại trong núi khoái hoạt, chợt phát hiện tới một nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Nói đến chỗ này, Diệp Bác Huyền thanh âm đều mang tới mấy phần trêu chọc, mà mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Vân Ca, nàng nhìn chung quanh một chút, sau đó ngự khí nghi ngờ nói, nhìn ta làm gì, các ngươi đừng đem ta đem mỹ nữ coi ta là bồ tát cung cấp là được. Bọn sơn tặc vừa nghĩ tới nàng cái kia bạo lực mỹ học, lập tức đầu lại rũ cụp lấy xuống tới. Nữ tử kia, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, chậc chậc chậc. Hắn một bên nói, một bên lấy tay trên không trùng khoa tay, còn cầm lấy hai cái chén lớn khoa tay lớn nhỏ. Bọn sơn tặc ồn ào cười to, Triệu Vân Ca chợt nhớ tới cái này sắc phê mấy ngày trước đây còn rút mình một nhánh cây, lập tức đỏ mặt lên, nhưng trong nháy mắt liền bị nàng ép xuống. Đại tàu đỏ mặt. Nói vậy, ta vừa vặn rõ ràng thấy được. Đừng ồn ào, nghe cố sự, ngươi dám nghị luận đại tàu, ngươi quên thủ đoạn của nàng sao? Diệp Bác Huyền cố ý dừng lại một chút, thừa nước đục thả câu, dẫn tới Triệu Vân Ca lập tức nổi giận, nàng kêu la, nhanh giảng, tiếp lấy hắn liền đem Xuân Thập Tam Nương cùng Bạch Tinh Tinh tìm đến chuyển thế đường tăng cùng Tôn Ngộ Không cố sự em hay nói. Nên nói đến Bạch Tinh Tinh bị Tôn Ngộ Không phụ lòng 500 năm, Triệu Vân Ca lập tức khiến đệm cái bản, cái con khỉ này, thật không phải là một món đồ. Còn có đám sơn tặc này, thật không phải là một món đồ, nhát gan sợ phiền phức. Bọn sơn tặc bị chửi từng cái lộ ra bị khuất, chúng ta cũng không muốn tham sống sợ chết, thật sự là các ngươi quá bạo lực. Được rồi, đừng kích động. Cái này Bạch Tinh Tinh cùng sư tỷ Xuân Thập Tam Nương mục đích rất đơn giản, tìm tới chuyển thế đường tăng, đồng thời ăn hết hắn. Diệp Bác Huyền thanh âm ở đây bên trong quanh quẩn. Ăn người? Ác tâm như vậy sao? Triệu Vân Ca cái thứ nhất nói ra. Phía dưới bọn thổ phỉ từng cái che miệng, biểu thị buồn nôn. Bởi vì đường tăng thịt ăn hết có thể vĩnh sinh bất tử. Hắn nhìn qua đám người phản ứng, đột nhiên bổ sung một câu. Kỳ thật thịt người này, nói không chừng cũng không có ăn, ngươi nói đúng không? Ân, ta cảm thấy cũng là, còn có thể vĩnh sinh bất tử. Nên nói đến hai cái yêu quái đều mưu đồ làm loạn, muốn độc chiếm đường tăng thời điểm, Triệu Vân Ca trong lòng chẳng thèm ngó tới, yêu liền là yêu, nào có cái gì thể diện có thể nói. Nên nói đến Bồ Đề lão tổ hóa thân quả nho đến cứu vớt Tôn Ngộ Không thời điểm, Diệp Bác Huyền khoa tay lấy cái kia buồn cười chẳng cảnh, trêu đến đám người đó là cười vang. Triệu Vân Ca giờ phút này đã hoàn toàn thay vào trong chuyện xưa, hai tay kéo lấy cái má, mê mẩn mà nhìn xem hắn miệng lưỡi lưu loát, trong lòng vậy mà xuất hiện một cái ý nghĩ, hắn nói chuyện dáng vẻ rất đẹp. Cái kia Bồ Đề lão tổ cùng Tôn Ngộ Không diễn một tuần kịch, hai người bình tĩnh bị tam muội chân hỏa đốt tay. Nói đến đây, hắn lại bắt đầu học Bồ Đề lao tổ cái kia bình tĩnh biểu lộ, cuối cùng còn tăng thêm một câu cháy treo đến Triệu Vân Ca kem chút cười phun ra nước bọt. Chúng thổ phỉ càng là phình bụng cười to. Tiếp lấy hắn ngữ khí chìm xuống nói, cái kia Bạch Tinh Tinh trong đôi mắt chứa mang theo nước mắt, đầy mắt đều là đối Tôn Ngộ Không vừa yêu vừa hận, bởi vì cái gọi là tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Mà có nên nói hay không đến Bạch Tinh Tinh bởi vì triệt để tin tưởng Chí Tôn Bảo liền là Tôn Ngộ Không thời điểm, Triệu Vân Ca đôi mắt hơi sững sờ, trong miệng tự lẩm bẩm, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu sao? Tiếp lấy hắn nói ra, cái kia Chí Tôn Bảo không nghĩ tới một đám sơn tặc vậy mà trọng tình trọng nghĩa, vậy mà khóa lại hai cái yêu quái để hắn trước đào tẩu. Nói đến đây, bọn sơn tặc từng cái ưỡn thẳng sống lưng tử, ánh mắt lóe ra quan mang, dường như tại nói cho mọi người, chúng ta sơn tặc cũng là giảng nghĩa khí. Nhìn lấy mình huynh đệ từng cái tử ở trước mặt mình, Chí Tôn Bảo đột nhiên cuồng tính đại phát, rốt cục không thèm đếm xỉa, Diệp Bác Huyền trầm giọng nói ra. Bọn sơn tặc lập tức nhẹ gật đầu, lão đại liền là đầy nghĩa khí, còn biết vì các huynh đệ báo thủ. Chỉ tiếc, phàm nhân lại thế nào có thể là yêu đối thủ đâu. Tiếp lấy liền nói ra Xuân Thập Tam Nương phải bắt được Chí Tôn Bảo tìm đường tăng, nhưng rất đáng tiếc nàng nhất thời vô ý lại bị Bạch Cốt Tinh đánh lén. Cái kia Bạch Tinh Tinh đánh lén Xuân Thập Tam Nương, nhìn như là muốn độc chiếm đường tăng thịt, kỳ thực bất quá là muốn cho Tôn Ngộ Không nhiều yêu nàng một điểm thôi, cho dù là bị phụ lòng 500 năm, cũng không muốn nhìn thấy những nữ nhân khác khi dễ nàng. Diệp Bác Huyền lại nói một câu, đem mọi người từ trong suy nghĩ kéo về. Chỉ tiếc một câu chỉ tiếc đoạn trường, để Triệu Vân Ca trực tiếp phát điên, nàng năm ngón tay thành chảo, đôi mắt mỉm cười nhìn xem Diệp Bác Huyền, kỳ thực mặt bàn đã bị nàng cầm ra ngũ đạo trưởng lớn lên vết chảo, rất hiển nhiên là uy hiếp hắn mau nói. Diệp Bác Huyền mỉm cười, cũng không đưa nàng uy hiếp để ở trong lòng, mà là tiếp tục nói tới, chỉ tiếc, Bạch Tinh Tinh cuối cùng kỳ xoa một chiêu, mặc dù đã thương nện tinh nhưng mình cũng thân chúng tịch độc. Còn tốt hai cái yêu đều thụ thương cái kia Chí Tôn Bảo cũng tương đối an toàn một cái đi. Đó là, lẫn nhau ngăn được mà. Chu Tử Phong thì thầm một tiếng, nói xong còn nhìn thoáng qua Triệu Vân Ca cùng Diệp Bác Huyền, hy vọng hai cái này cũng có thể lẫn nhau ngăn được một cái. Ngay tại lúc này, Diệp Bác Huyền giọng nói vừa chuyển, đám người đi theo cũng sắc mặt trầm xuống, Triệu Vân Ca càng là muốn phát điên. Bồ Đề Lao Tổ đông nhiên chạy về. Tiếp lấy Diệp Bác Huyền bắt đầu giảng thuật Bồ Đề Lao Tổ bị Như Ma Vương bức về đến. Mà vừa mới những cái kia đã chết hết sơ tặc, vậy mà từng cái giả chết, bị Như Ma Vương dọa đến toàn bộ lạc hoang mà chạy, Chí Tôn Bảo lúc này mới phát hiện huynh đệ của mình đều không coi nghĩa khí ra gì. Nói đến đây hắn còn cố ý hướng về phía bọn sơn tặc nhíu mày, nói bọn sơn tặc từng cái nhìn về phía bốn phía không dám nhìn hắn, bởi vì chính mình thật sự là loại người này a. Cái kia Như Ma Vương đến một lần, lập tức liền muốn tìm hắn kết bái hảo huynh đệ Tôn Ngộ Không. Còn tốt, kết bái đại ca tới, lần này tổng an toàn a. Ngay sau đó Diệp Bắc Huyền nói ra lại vượt quá bọn sơn tặc lần trước, nào biết cái kia Như Ma Vương nộ khí ngập trời, vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn giết ngươi cái này câu dẫn đại tẩu đồ vật. Tiếp lấy liền bắt đầu nói đến đám người đại chiến, nộ nhập bản thi động, chỉ thấy hắn chậm rãi thở dài mở miệng nói, cái kia Bạch Tinh Tinh cho dù trọng thương ngã gục, y nguyên bốc lên không muốn tính mệnh phong hiểm muốn cùng Nhện Tinh đồng quy vu tận, chỉ vì cứu cái kia Tôn Ngộ Không. Mọi người vẻ mặt thút thít, đều vì cái này Bạch Tinh Tinh cảm thấy không đáng, đều tại thoá mạ cái con khỉ này bội bạc, thủy người nhân duyên không nói, còn phụ lòng người khác. Tiếp lấy hắn bắt đầu giảng thuật Như Ma Vương chữa cho tốt Bạch Tinh Tinh, để nàng mang theo hắn tìm bản thi động, mà cái kia Xuân Thập Tam Nương sinh hạ hải tử, vừa vặn liền là đường tăng chuyển thế. Lão đại thực mẹ nó là một thiên tài a. Cố sự thiết kế cũng quá xảo diệu. Đúng vậy a. Đúng là một thiên tài, ngươi ngâm lại xem đường tăng thị tan trường sinh bất tử, vậy tại sao đường tăng không mình ăn mình một ngụm? Vì cái gì? Đần a. Ngươi không biết hòa thượng không thể ăn thì sao? Đúng vậy a. Đúng a. Hòa thượng không thể ăn thì ta mẹ nó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Diệp Bác Huyền thấy mọi người bô bô Triệu Vân Ca bỗng nhiên chạy tới, một thanh nắm chặt Diệp Bác Huyền cổ áo, sau đó đem hắn sau này đẩy, thân thể của hắn trong nháy mắt mất cân bằng, bản năng ngửa ra sau, phần lưng kín kẽ dán tại trên mặt bàn, cả người không bị khống chế ngửa ra sau, cong thành rồi 180 độ. Tiếp lấy Triệu Vân Ca trực tiếp đè ép tới, xích lại gần ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú hắn, thậm chí trong đôi mắt đều giống như bốc lên lang quang, nàng càng đụng càng gần, hai người thậm chí đều cảm nhận được lẫn nhau gọi ra hơi thở, mà hơi thở càng lúc càng nhanh. Bọn sơn tặc có chút bộ mặt, kỳ thực ngón tay mở ra một đường nhỏ nhìn lén, có chút nhìn trời kỳ thực dư quang một mực liếc tới, có chút huýt sáo làm bộ không nhìn thấy. Chu Tử Phong càng là trong lòng buồn bực, cái này đại tẩu có chút manh người ta. Đại ca bị được sao? Thật lâu, hai người bỗng nhiên đều dùng mình một cái, Diệp Bác Huyền thực sự có chút bị không ở thận đột nhiên phát lực đứng thẳng lên, đem Triệu Vân Ca cũng đẩy ra. Ngươi làm gì? Hắn ngữ khí có chút không vui nói, không muốn nghe chuyện xưa. Ta chỉ là muốn thử nhìn một chút, ngươi nói chư bát giới tại Xuân Thập Tam Nương trên thân dùng mình một cái, lẫn nhau chừng một chút liền mang thai, có phải thật vậy hay không? Triệu Vân Ca ngữ khí có chút ủy khuất nói, rõ ràng cố sự là ngươi nói, ta còn không thể thử một chút. Đó là cố sự không thích hợp thiếu nhi, dùng chừng một chút để thay thế, kỳ thực hai người âm thầm đã sớm tiên nhân giao chiến. Nói nhảm, đó là yêu, ta nếu là có chừng ai mang thai năng lực, vừa mới ngươi đã mang thai, ta cũng đã sớm nhiều tử nhiều phúc, cô nương này sợ không phải ngốc hả? Diệp Bác Huyền lắc đầu. Triệu Vân Ca nghe nói mình muốn mang thai, lập tức hơi đỏ mặt, xì hắn một ngụm liền khéo léo ngồi xuống lại. Ba. Một tiếng kinh đường một, đem mọi người thu suy nghĩ lại tiếp tục nói, cái kia Chí Tôn Bảo vì cứu Bạch Tinh Tinh, chuẩn bị đào địa đạo đào tẩu. Đương nhiên, hắn trong lúc vô tình đào được một cái hộp, mà trên cái hộp viết mượn nhờ nguyệt hoa chi lực, có thể xuyên qua thời không, nguyệt quang bảo hạt. Xuyên qua thời không? Làm sao có thể? Từ xưa đến nay đều không nghe nói qua. Triệu Vân Ca lại không đúng lúc xen vào nói. Diệp Bác Huyền thở dài, liền chuẩn bị muốn răn dạy nàng đánh gãy mình, ngươi có thể không tin tưởng cố sự, có thể không tin tưởng xuyên qua thời không, nhưng ngươi còn có thể không tin ta Diệp Mô Nhân. Ta tồn tại ngươi giải thích thế nào? Đấu chương xong, chương 135, đại thoại Tây Du chi đại thánh thú thân chương 135. Đại thoại Tây Du chi đại thánh thú thân thứ nhất, đây là cố sự khẳng định có điểm sốc nổi. Thứ hai, xuyên qua loại sự tình này dù sao cực kỳ hi hữu, nếu là đơn giản như vậy liền xuyên qua, cái này còn không lộn xộn sao? Diệp Bác Huyền nói, còn có, nói không chừng trước mắt ngươi liền có một cái xuyên qua mà đến cái thế đại anh hùng, chuẩn bị đạp trên thất thải tường vân đến cưới ngươi lặng. Ta vậy mới không tin đâu. Tiếp lấy giọng nói của nàng có chút mềm hóa nói, chuyện xưa sau đó thì sao? Về sau, ngươi còn biết có về sau a? Diệp Bác Huyền ho nhẹ một tiếng, tiếp tục cất cao giọng nói, Chí Tôn Bảo đào được nguyệt quang bảo hạp về sau, đột nhiên bảo hạp hố sinh ra to lớn hấp lực, Chí Tôn Bảo bị hút vào, đi tới một cái địa phương thần bí, nơi đó để đó một cái kim cô chú. Kim cô chú là cái gì? Triệu Vân Ca lại cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi một lần. Cái này kim cô chú a, một khi mang lên liền đại biểu cho chí tôn bảo triệt để biến thành tôn ngộ không, trong nhân thế tình yêu tình ái sẽ không còn cùng hắn có quan hệ. Diệp Bác Huyền tiếp lấy một trận thao thao bất tuyệt, lúc này mới giải thích kim cô chú tác dụng, cũng coi là để bọn hắn miễn cưỡng tiếp nhận. Tiếp lấy hắn giống chợt nhớ tới cái gì nói, a, đúng, còn có một cây có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn cây vậy. Chúng thổ phỉ nghe hắn kiểu nói này, đều không nghi ngờ hảo ý mà nhìn mình lão đại, lông mày vẫn không quên chớp chớp, chỉ có Triệu Vân Ca cùng cái hai ngốc tử một dạng một mặt một bước. Diệp Bác Huyền nhìn xem bọn hắn biểu lộ, lập tức kịp phản ứng là bọn hắn nghĩ sai, lập tức khiển trách, nghĩ gì thế, đó là kim cô đồng, là một thanh thần binh lợi khí. Nhưng mà bọn thổ phỉ, lập tức thoải mái cười to. Chúng ta biết là thần binh lợi khí. Đối, chúng ta đều biết là đối phó đại tẩu thần binh lợi khí. Ha 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 ha. Triệu Vân Ca vô ý thức thầm nghĩ nói, đối phó ta thần binh lợi khí, đó là cái gì? Nàng không có chút nào phát giác được mình đã thay vào tẩu tử cái thân phận này. Hừ hừ. Diệp Bác Huyền ho nhẹ một tiếng, không muốn để cho bọn thổ phỉ nói tiếp, hắn sợ Triệu Vân Ca nếu là phát giác được, bầy thổ phỉ này không chết cũng tàn phế, thế là mở miệng nói, Bạch Tinh Tinh cùng Thập Tam Nương kết cục như thế nào? Chí Tôn bảo nên như thế nào cứu vãn các nàng? Biết trước hậu sự xin nghe hạ hồi phân giải. Cố sự đến nơi đây Nguyệt Quang Bảo Hạp cũng coi là kết thúc, tiếp theo bộ liền là Đại Thánh Thú Thân Tôn Ngộ Không chân chính người yêu tử hạ sẽ đăng tràng. Kể chuyện đẳng cấp, LV449000, 10000000 hôm nay kể chuyện tạm trường, tăng thọ 2 ngày, cường hóa Phật Ma nói ba nhà công pháp dung hợp vì hỗn độn quyết đại thoại Tây Du chi Nguyệt Quang Bảo Hạp hoàn tất ban thưởng, Nguyệt Quang Bảo Hạp Nguyệt Quang Bảo Hạp, thiết khí, có thể xuyên qua thời không, khuyết điểm, không thể xác định vị trí xuyên qua, chỉ có thể ngẫu nhiên xuyên qua, hoàn toàn xem vật khí, 100 năm chỉ có thể sử dụng một lần, khởi động phương pháp trước mắt không biết. Xoa. Cái này hoàn toàn là siếp DJ a. 100 năm dùng một lần có thể lý giải, còn không thể xác định vị trí vẫn là tùy cơ, cái này hạn chế cũng quá lớn a. Đây chính là duy nhất một lần vật phẩm. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất hố cha chính là khởi động phương pháp không biết, ngươi đây là để cho ta lấy nó làm cục cái sao? Bất quá nghĩ lại, có chút ít còn hơn không, cũng coi là có một lần tuyệt địa cơ hội phản kích. Không có. Triệu Vân Ca nghe chính hăng say, chợt nghe hắn nói không có, đến tiếp sau một mực không có, này làm sao có thể không cho nàng sinh khí. Chúng thổ phỉ cũng là liên tục gật đầu, tán thành đại tẩu thuyết pháp. Diệp Bác Huyền rũi lưng một cái, ngựa khí suy yếu nói, các ngươi nhìn xem sát trời, biên soạn cố sự là một kiện rất mệt mỏi sự tình, cực kỳ hao tổn trí nhớ, ta hiện tại muốn ăn ít đồ bồi bổ, ăn xong ngày mai lại nói. Nói xong, hắn cũng mặc kệ đám người phản ứng gì trực tiếp nên ngang rời đi. Đám người lúc này mới chú ý tới, trời đều muốn nhanh đen, thời gian làm sao qua đến nhanh như vậy. Lão đại liền dáng dấp đi bộ đều tốt đẹp trai a. Lão đại nói muốn bồi bổ, nếu không chúng ta bắt chút gà rừng đến. Lão đại ban đêm còn muốn đối phó đại đầu, xác thực muốn bồi bổ, ngươi nhìn hắn cái kia gầy không kéo mấy dáng vẻ. Này, bắt cái gì gà rừng? Lão đại không phải trong chuyện xưa nói sao? Để cho chúng ta phải làm cho tốt sơn tặc phần này rất có tiền đồ nghề nghiệp, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi hảo hảo ăn cướp, để báo đáp lão đại. Tam Pháo đột nhiên giống khai khiếu như vậy, rộng mở trong sáng nói. Ân, Tam Pháo nói có lý. Đám người điểm điểm đều cảm thấy Tam Pháo biến thông minh. Bồi bổ. Triệu Vân Ca nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Ba. Đông nhiên nàng vỗ bàn một cái, doa đến vừa mới còn tại thảo luận đám người lập tức trở về đầu sợ nhìn xem nàng. Ta hôm nay trở về có việc, cái này hai gian phòng không được núp đích, nghe được không? Biết chúng thổ phỉ rũ cụp lấy đầu, nhìn xem Triệu Vân Ca nên ngang rời đi, hai cái hồn thế ma vương đi mọi người mới thở phào ra nhất tức. Thiên dần dần muộn, một bên khác. Ngọn núi bên trên, một đống lửa chính chợt sáng chợt tối chợt trờn, mà trên đống lửa chính nướng một con chim lớn, đại điểu phát ra mùi thơm thẳng gọn người chán. Nhưng cách đó không xa Diệp Bắc Huyền, giờ phút này lại một điểm thèm ăn cũng không có, một mình hắn lên núi cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp loay hoay, cũng không biết cái đồ chơi này khởi động chú ngữ là cái gì. Chẳng lẽ là đợt ta đến bờ bên kia? Cũng không khả năng a. Tìm không thấy khởi động phương pháp, cái này khiến hắn đêm không thể say giấc, để đó như thế cái tiên khí ở đây không thể dùng, hắn sao có thể ngủ được. Như vậy cũng tốt so, ngươi biết bóng hai màu sẽ ra cái gì dãy số, nhưng ngươi không có hai khối tiền tâm tình. Đột nhiên, một cái bóng chợt lóe lên, đống lửa bên trên nướng đại điểu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy một vị tuyệt mỹ thiếu nữ chính nắm lấy nóng hổi đại điểu gặm, trong miệng còn thỉnh thoảng lại ô ô ô gật đầu tán thưởng. Ta chim, ngươi vậy mà ăn bụng ta chim. Diệp Bác Huyền đứng dậy tức giận chỉ trích Triệu Vân Ca, nói, ngươi muộn như vậy không quay về, tìm ta tới nơi này làm gì? Ngài ăn miệng đầy dầu Triệu Vân Ca, đem thả xuống ăn không sai biệt lắm nốt chim, ngựa khí có chút ấy này nói, lúc trước ngươi nói đói, ta liền trở về lấy chút đồ vật cho ngươi ăn đâu. Ngươi biết ta rất đói. Ân ân ân. Ngươi trở về cầm đồ vật cho ta ăn. Ân ân ân, hai cái này mục đích sát nhập liền là ngươi cướp ta ăn. Nhưng người ta ngửi được thơm quá, liền là nhất thời nhịn không được mà. Triệu Vân Ca phồng lên miệng nhỏ, có chút ủy khuất lắp bắp nói, vậy ta hiện tại ăn cái gì? Diệp Bác Huyền tức giận nói ra, ngươi tốt xấu lưu cho ta một điểm a. A, cái này cho ngươi. Triệu Vân Ca ủy khuất ba ba xuất ra một viên đan dược đưa cho Diệp Bắc Huyền nói, đây chính là đại bổ hoàn, là ngươi nói muốn bồi bổ ta cho ngươi chụp tới. Tiếp lấy nàng bắt đầu giới thiệu nói, ta trước kia nghe Đan Phong Trương lão nói qua, cái này đan dược chẳng những cường thân kiện thể, còn có thể ích tinh bổ thận, thích hợp nhất ngươi ăn một viên rất nhiều ngày không cần ăn đồ vật. Lão tử không cần, ta còn cần bổ thận. Đều một mực tràn đầy tại tuyến tốt sao? Bất quá Diệp Bắc Huyền nghĩ lại, ăn một viên rất nhiều ngày không cần ăn đồ vật, còn có thể cường thân kiện thể, cũng là không phải là không thể tiếp nhận, có chút ít còn hơn không a. Thế là hắn ngữ khí hòa hoãn nói, thật. Hắn chần chờ tiếp nhận nàng đan dược, bất quá cũng may hắn bách độc bất xâm, cũng không sợ dược vật có độc. Đương nhiên là thật a. Triệu Vân Ca gặp hắn tiếp nhận đại bổ hoàn, tâm tình thật tốt, khoát khoát tay, nói, đã đổ vật đưa đến, ta liền đi trước rồi. A, đúng, cái kia bộ chuyện xưa đến tiếp sau, ngày mai muốn tiếp tục a. Bản cô nương nhưng chờ ngươi đấy. Còn có luyện kiếm cũng không thể lười biếng a. Nói xong, Triệu Vân Ca một cái lắc mình liền hạ sơn đi. Diệp Bác Huyền lắc đầu, người lớn như vậy, còn cùng đứa bé một dạng, ta là loại kia quỷ canh người sao? Thú Hồ Nguyệt Quang Bảo Hạp mở ra phương thức có lẽ cùng đại thánh thú thân có quan hệ, làm sao giọt mình cũng muốn thử một chút. Phanh. Đột nhiên, một cái đại mập con thỏ đụng thạch mà chết. Hưu. Ân. Ôm cây đợi thỏ. Diệp Bác Huyền sững sờ, đồng thời năm ngón tay vồ lấy, một cái lại lớn lại mập con thỏ bị hắn chụp tới, đã ăn không được nướng chim vậy liền ăn nướng thỏ a. Về phần đại bổ hoàn, cái đồ chơi này hiện tại ăn đơn thuần lãng phí. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Diệp Bác Huyền còn ngủ ở trong mơ hồ, trong đình viện một trận kiếm ngân vang âm thanh, làm cho hắn che kín chăn mền ngủ tiếp, nhưng càng che kín càng cảm thấy khó chịu, thanh âm giống chui vào trán bên trong giống như. Ai vậy? Hắn ngồi dậy, ngữ khí mơ hồ nói, ồn ào quá. Tiếp lấy bất đắc dĩ đứng dậy rửa mặt sau, mở cửa, trước mắt rộng mở trong sáng đến làm cho ánh mắt hắn sáng lên. Đập vào mắt, một đạo dáng người tựa như trên trời trắng tinh đám mây như vậy trôi nổi, hoặc bên trên hoặc dưới, nhẹ nhàng lưu mỹ. Kiếm động tác tinh mịn minu, dĩ nhiên là Thính Vũ kiếm pháp, mũi kiếm như tinh mịn mưa phùn, động tác huy kiếm một mạch mà thành, mỗi chiêu đều mang hình dung không ra ưu mỹ, lại để hắn có chút thất thần. Triệu Vân Ca gặp Diệp Bắc Huyền mở cửa, trong lòng biết là mình đặc thù hô rời giường phương thức có hiệu quả, liền lập tức nói, rút kiếm. Tiếp lấy liền mặc kệ hắn có đồng ý hay không liền một kiếm đâm tới, Diệp Bắc Huyền chỉ đánh chịu rút kiếm ngăn cách. Đất bằng bên trong, tựa như thần tiên khí chất hai người lẫn nhau cầm kiếm tương đối. Nàng nhẹ nhàng quay người, xanh thảm kiếm quang lấp lóe, Diệp Bắc Huyền có chút nghiêng người, hai người tay áo tướng phận, sượt qua người. Triệu Vân Ca mang theo mùi thơm ngát sợi tóc, một lần tình cờ có chút đảo qua gương mặt của hắn mang theo một tia ngơ ý, hai người thủ đoạn chuyển động kim lam quang mang dần dần xen lẫn, thẳng đến càng ngày càng gần, tay của hai người cổ tay trong lúc lơ đãng lẫn nhau đụng vào, thân như dòng điện để cho hai người khẽ run lên. Lúng túng hai người cấp tốc tách ra, kiếm chiêu bắt đầu cố ý giao thoa ở giữa, ánh mắt cũng bắt đầu nhiều lần giao hội lại lúng túng cố ý biệt ly, trong không khí mập mờ bầu không khí bỗng nhiên nổ cao. Hôm nay hiệu quả không tệ, Triệu Vân Ca không có gây sự, kiếm chiêu bắt đầu ăn khớp đến làm cho Diệp Bắc Huyền đều cảm thấy hơi kinh ngạc, trong lòng càng là tán thưởng. Nàng thật là một cái thiên tài. Thật lâu, Triệu Vân Ca dường như hơi mệt chút, nàng chuyển động dưới nguyệt xương, một đạo xanh thẳm tròn như gió xe một dạng kiếm ảnh hình thành, nguyệt xương bị nàng cắm vào vỏ kiếm, động tác một mạch mà thành nói, được rồi. Hôm nay trước luyện đến nơi này, ngươi tiến bộ rất lớn, a, không đúng, là ta người sư tỷ này giáo tốt. Vừa còn tán dương nàng, hiện tại liền lên trời. Ngươi còn có chuyện khác sao? Gặp nàng đống nhiên thần sắc có cải biến, Diệp Bác Huyền hỏi. Tiếp lấy nàng đống nhiên hai chân kẹp chặt, năm căn ngón chân chụp hai tay đặt ở bụng dưới trước, có chút lắc lắc thân thể, động tác biểu lộ nhăn nhó nói, ngươi có phải hay không nên vì ta nói chuyện xưa? Ta còn muốn biết Chí Tôn Bảo đâu? Ngạch liên cái này. Bất quá Diệp Bắc Huyền nghĩ lại, cái này liên quan đến Nguyệt Quang Bảo Hạp mở ra phương thức, không thể không nói, nếu không nó liền là cái cục gạch, ngoại trừ lấy gian đệ người không có cái gì tác dụng. Ngươi trước xuống núi cho ta chuẩn bị xuống liền đến. Diệp Bắc Huyền nói khẽ. Tốt đát. Triệu Vân Ca thấy thế, lập tức mừng rỡ, một cái lắc mình đi xuống núi, động tác cái kia còn có vừa mới nhăn nhó, bất quá nàng mặt đỏ bộ dáng khả ái, sợ là tạm thời không người có thể thưởng thức được. Diệp Bắc Huyền lắc đầu, quay người vào nhà bên trong chuẩn bị, kỳ thật cũng không có gì chuẩn bị, liền là lau lau mặt, uống nước, nghỉ ngơi một chút, nói một cách đơn giản liền là kéo dài trứng. Tự giác đã kéo tới không thể kéo, hắn liền đứng dậy đóng cửa, vừa xuống núi liền trông thấy Triệu Vân Ca chỉ huy bọn thổ phỉ chuyển cái này, chuyển cái kia. Gặp Diệp Bắc Huyền đến, Triệu Vân Ca chỉ vào bọn thổ phỉ nói ra, "Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống bắt đầu nghe cố sự a." Tốt bọn thổ phỉ cùng nhu thuận học sinh như vậy, từng cái theo thứ tự chỉnh tề ngồi ở một bên, rất hiển nhiên bọn hắn bị Triệu Vân Ca quất roi qua. "Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu miệng của ngươi." Triệu Vân Ca gặp Diệp Bắc Huyền đến, trêu chọc nói. Nhìn qua chỉnh chỉnh tề tề ngồi thổ phỉ cùng bàn dài bên cạnh Triệu Vân Ca, Diệp Bắc Huyền quét mắt dưới đài những cái kia mong mỏi cùng trông mong thổ phỉ, biểu lộ vậy mà đều như là hiếu kỳ bảo bảo dạng kia chờ mong. Diệp Bắc Huyền sửa sang lại một cái quần áo, sau đó đem kinh đường mục trùng điệp bố, phát ra ba một tiếng băng dọn, thanh âm thanh thúy trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người tập trung. Đợi toàn trường lặng ngắt như tờ sau, Diệp Bắc Huyền ho nhẹ một tiếng, nói: "Hôm nay, chúng ta tiếp tục hôm qua cố sự, lại nói cái kia Chí Tôn Bảo cầm tới Nguyệt Quang Bảo Hạp về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện nó xuyên qua thời không năng lực. Xuất từ đại thoại Tây Du chi đại thánh thú thân." Nói xong, hắn cầm lấy kinh đường mục, đống nhiên vỗ, ba một tiếng vang thật lớn, đem mọi người triệt để thay vào trong chuyện xưa. Cái kia Chí Tôn Bảo, nguyên bản bất quá là bản ti động phụ cận sơn tặc, nhưng vận mệnh tựa hồ muốn trêu cận cái kia hắn cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp xuyên qua quá khứ chuẩn bị cứu Bạch Tinh Tinh. Diệp Bác Huyền một bên nói, một bên cầm lấy quạt xếp nhẹ nhàng lắc lư, chỉ thấy cái kia Nguyệt Quang Bảo Hạp phát ra chói mắt hào quang màu đỏ, trong nháy mắt đem hắn hút đi. Nói đến chỗ này, hắn nắm lỗ mũi, bắt trước lên Tử Hà Tiết Tử, tiết hầu kìm nén bực bội, ngựa khí đáng yêu nói, "Thần tiên, yêu quái, tạ ơn." Phía bên kia giống như lúc bắt trước Tử Hà Tiết Tử, một bên bắt trước Chí Tôn Bảo buồn cười bộ dáng, dẫn tới Triệu Vân Ca cùng bọn thổ phỉ phát ra cười to không ngừng. Về sau liền bắt đầu trầm giọng giảng thuật Tử Hà cùng Thanh Hà một thể song hồn, lẫn nhau tổn thương. Nói đến Chí Tôn Bảo vì bảo mệnh, tăng thêm Diệp Bắc Huyền diễn dịch các loại lặp đi lặp lại hoành nhảy bừng cười, trêu đến đám người ngăn không được cười to. Nên nói đến Chí Tôn Bảo Thật trong lúc vô tình rút ra tím xanh bảo kiếm thời điểm, Diệp Bắc Huyền hai con mắt bên trong diễn dịch vui vẻ, giống như là thật dạng kia. Mà Triệu Vân Ca trong lòng đống nhiên hiện ra một bóng người, chẳng lẽ cái này cố sự là vì ta biên soạn? Hắn rút ra cùng Nguyệt Sương là một đôi nhật duyên, chẳng lẽ nói hắn chính là ta ý chung nhân sao? Đoạn nhân duyên này là thượng thiên an bài lớn nhất mà. Vậy chúng ta mọi người lập tức bắt đầu chút tình cảm này a. Một đạo hơi có vẻ thô ráp đáng yêu thanh âm lôi trở lại Triệu Vân Ca suy nghĩ, hiển nhiên là Diệp Bắc Huyền đang bắt chước Tử Hà Tiên Tử ngữ khí. Tốt, lập tức bắt đầu đi. Diệp Bắc Huyền bước nhanh đi đến một bên khác, lại lập tức chuyển đổi thanh âm, thu cuống họng bắt chước Chí Tôn Bảo, bắt đầu lưu manh vô lại địa học lấy Chí Tôn Bảo ngữ khí qua loa nói. Cặn bã nam a. Hành. Cặn bã nam chết không yên lành. Dưới trận bọn thổ phỉ đã bắt đầu tức giận bất bình, Triệu Vân Ca nắm đấm đã cầm bốc lên tới. Vậy ngươi hôn ta một cái. Diệp Bắc Huyền lại xoay người một cái học Tử Hà Tiên Tử nói ra, hoàn toàn không để ý dưới trận phản ứng, dù sao quen thuộc. Vậy ngươi chủ động đưa ra. Nói đến đây, Diệp Bắc Huyền cầm quạt xếp đem Tử Hà, chuẩn bị trong lòng đem quạt xếp coi như Lý Hương Liên, thân quạt xếp một ngụm. Ngay tại Diệp Bắc Huyền níu lấy miệng, nhắm hai mắt chuẩn bị hôn qua đi, đột nhiên, trong tay quạt xếp bị đẩy ra, một đạo hừng hực khí tức đánh tới, hắn mạnh mẽ mở mắt phát hiện Triệu Vân Ca ở trước mặt hắn, hắn giật nảy mình, trong lúc bối rối vô ý thức đẩy ra nàng, liền như là Chí Tôn Bảo đẩy ra Tử Hà mở dạng. Tấu chương xong, chương 136, hoàn tất mảnh vỡ tin tức chương 136, hoàn tất mảnh vỡ tin tức ngươi làm gì? Triệu Vân Ca trong đôi mắt liền chính nàng cũng chưa từng phát giác được lộ ra một vòng thất lạc hiện lên, ngay sau đó nàng cùng một người không có chuyện gì nhất dạng không tâm không phế cười nói, ai nha? Nhân gia liền muốn học một ít Tử Hà Tiên Tử mà. Ngươi đáng giá như thế sinh khí sao? Ta sinh khí ngược lại không đến nỗi, ngươi cái này đột nhiên tập kích, dù ai không phải giật mình. Bọn thổ phỉ gặp đại tẩu to gan như vậy, nhao nhao che miệng trêu chọc, Triệu Vân Ca cũng đi theo cười to, lại không biết cười phía sau cũng có được một chút thất lạc. 3. Một tiếng kinh đường một rồi. Náo một màn như thế, Diệp Bắc Huyền ra hiệu mọi người đừng lên tiếng. Hắn giảng thuật lại theo quạt xếp chậm rãi triển khai lại bắt đầu. Hắn bắt đầu giảng thuật Tử Hà nắm một con nhện nói cho hắn biết, mình rất muốn hắn, Chí Tôn Bảo lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói cho nàng, kỳ thật hắn một mực tại lừa nàng. Nói đến đây, Lá Bác Huyền học lấy Tử Hà Tiên Tử thoải mái ngữ khí, hai mắt ngậm lấy nước mắt ngây ngốc nói ra, lừa gạt liền lừa gạt à, tựa như bơm bướm một dạng. Tử Hà Tiên Tử tốt si tình Chí Tôn Bảo liền là cặn bã nam. Diệp Bác Huyền lắc đầu, tôn nộ không không tốt, Chí Tôn Bảo lại là tính tình thật, vô luận là đối trước mặt trắng tinh hoặc là phía sau Tử Hà. Đem giảng thuật đến cường đạo Bồ Đào lão tổ tại bản tơ động giám thị Chí Tôn Bảo đoạn này thời điểm, bọn thổ phỉ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, bắt đầu nói chúng ta thổ phỉ cái này có tiền đồ nghề nghiệp. Lá Bác Huyền nhất quay người, học Bồ Đào lão tổ ngữ khí thản nhiên nói, ta không phải giám thị ngươi, ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút giữa người và người vi diệu tình cảm. Sau đó quay người lại giống nói tướng thanh dạng kia đi đến một bên khác, vừa học lấy Chí Tôn Bảo cái kia có chút khinh thường ngữ khí, ngươi chỉ là cường đạo thổ phỉ a. Đại ca, chớ học nhân gia văn thanh bệnh, nghiên cứu học vấn. Tiếp lấy Lá Bác Huyền học lấy Bồ Đào lão tổ biểu lộ mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Ngữ khí lạnh nhạt nói, thổ phỉ cũng là có thể có học vấn. Đối, chúng ta thổ phỉ cũng có thể có học vấn, vì cái gì chúng ta thổ phỉ không thể có học vấn? Dưới trận bọn thổ phỉ bắt đầu nghị luận. Ngươi tỉnh lại đi. Ngươi biết năm lượng bạc bỏ đi 51 văn còn lại bao nhiêu tiền không? Ách ách. Cái kia thổ phỉ ngón tay chụp lấy khoe miệng, lộ ra suy tư bộ dáng. Liền cái này, ngươi còn học người nghiên cứu học vấn, tiếp tục đi theo lão đại ăn cơm a. Diệp Bác Huyền nhìn qua bọn thổ phỉ phản ứng, che miệng cười khẽ, sau đó tiếp tục học Chí Tôn Bảo tiếp tục khinh thường nói, ngươi tỉnh lại đi. Ngủ rồi. Đám người coi là đối thoại cứ như vậy lúc kết thúc, Diệp Bắc Huyền đông nhiên xoay người một cái, ngữ khí đột nhiên học Bồ Đào lão tổ như vậy phát ra linh hồn tra hỏi, dường như cũng đang tự tra hỏi mình nói, Tử Hà tại trong lòng ngươi lưu lại chính là dấu chấm than. Vẫn là dấu chấm tròn. Còn nói là đầu óc ngươi bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi. Đúng vậy a. Chí Tôn Bảo đến cùng yêu hay không yêu Tử Hà đâu? Triệu Vân Ca trong lòng cũng bùi ngùi mãi thôi, vậy hắn có thể hay không không thích ta? Diệp Bắc Huyền đông nhiên học Chí Tôn Bảo đem cái ghế bên cạnh coi như Bồ Đào lão tổ một chảo, biểu lộ phi thường phẫn nộ, cũng mang theo lửa gạt mình ngữ khí, rêu cợt nói: Tử Hà bất quá là người ta quen biết, ta trước kia lừa qua nàng, ta chỉ là ấy nấy mà thôi, ta chán ghét nàng. Ấy nấy sao? Triệu Vân Ca trong lòng đột nhiên cảm giác được Diệp Bắc Huyền nói không đúng, Chí Tôn Bảo rõ ràng đã yêu nàng, sao có thể nói tội lỗi? Nhưng nàng lần này đã có kinh nghiệm, không có lập tức phản bác. Có một ngày ngươi phát giác ngươi yêu ngươi kẻ đáng ghét nhất, chút tình cảm này mới là điểm chết người nhất. Diệp Bắc Huyền đột nhiên chuyển đổi biểu lộ, biến thành Bồ Đề lao tổ như vậy lạnh nhạt nói. Ha 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 ha. Tiếp lấy hắn học kiếp trước Châu Tinh Chỉ tiêu chuẩn phối âm cười, học Chí Tôn Bảo ngữ khí rêu cợt nói. Xin hỏi ta làm sao lại yêu một cái ta người đáng ghét đâu? Yêu một người cần lý do sao? Diệp Bắc Huyền lại xoay qua chỗ khác, học Bồ Đào lao tổ giọng nói. Ha 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 ha, buồn cười, hảo hảo cười. Lão đại chẳng những nói cố sự là thiên tài, ngay cả hát hí sợ cũng là thiên tài, nếu không phải lão đại là làm lấy sơn tặc phần này rất có tiền đồ nghề nghiệp, ta còn thực sự muốn khuyên hắn đi hát hí khúc đâu. Nhìn qua Diệp Bắc Huyền buồn cười bộ dáng, Triệu Vân Ca đi theo bọn thổ phỉ thoải mái cười to, nhưng mà nàng đỗng nhiên tiếu dung dần dần ngưng kết, bởi vì nàng phát hiện buồn cười như vậy cố sự, vì cái gì hắn không cười? Chẳng lẽ cũng bởi vì cố sự là hắn nói, hắn mới không cười sao? Thế là nàng tò mò hỏi, ngươi vì cái gì không cười a? Buồn cười sao? Không buồn cười sao? Nghe cố sự a. Diệp Bắc Huyền thở dài một tiếng, lắc đầu, tiếp tục cất cao giọng nói, Chí Tôn bảo ngày đại hôn, phát giác Tử Hà lưu lại tin, sau đó thất hồn lạc phách rời khỏi.
Tin?
Chu Tử Phong cái thứ nhất nhấc tay đặt câu hỏi, báo cáo lao đại.
Chuyện gì?
Hắn quan sát một chút chung quanh thổ phỉ, còn có Triệu Vân Ca ánh mắt mong đợi, sau đó tráng lên lá gan nói, mọi người chúng ta đều rất muốn biết, cái kia trong thư viết cái gì?
Tin a.
Diệp Bắc Huyền trầm tư một lát, đột nhiên ngự khí trầm muộn thở dài mở miệng nói, Tử Hà tiên tử ở trong thư nói ra nàng tại Chí Tôn bảo lương tâm bên trong phát hiện, hắn yêu nhất người không phải nàng, mà là Trắng Tinh, hắn về 500 năm trước muốn tìm người cũng là Trắng Tinh mà không phải nàng, cho nên nàng tin tưởng đây là thiên ý, cũng là trong truyền thuyết duyên phận.
A đám người cái hiểu cái không gật gật đầu.
Sau đó, Triệu Vân Ca thanh âm truyền đến. Ai tiếp lấy hắn liền sắp tới Tôn Bảo tìm tới Nhện Tinh đồng thời yêu cầu nàng giết mình, nhìn xem chính mình lương tâm bên trong đến cùng lưu lại cái gì.
Cuối cùng này a,
Chí Tôn Bảo tại trước khi chết, rốt cục phát hiện Tử Hà tiên tử lưu tại hắn lương tâm bên trong là một giọt nước mắt. Nói đến đây không khí hiện trường đột nhiên có chút buồn bực. Chẳng lẽ Chí Tôn Bảo chết mất mới rốt cục thấy rõ nội tâm của mình là yêu Tử Hà sao?
Triệu Vân Ca bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi,
Chí Tôn Bảo đến tuột cùng yêu ai, lại nghe ta tinh tế nói tới.
Diệp Bác Huyền nói tiếp, Chí Tôn Bảo sau khi chết, linh hồn của hắn đi tới cái kia đã từng chôn Nguyệt Quang Bảo Hạp địa phương. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu giảng thuật, Chí Tôn Bảo mang lên Kim Cô chú biến thành Tôn Ngộ Không quá trình. Hắn muốn cứu Tử Hà, nhất định phải một lần nữa trở thành Tề Thiên Đại Thánh, trở thành Tề Thiên Đại Thánh nhất định phải quên mất hết thảy, không mang Kim Cô không cách nào cứu nàng. Đeo Kim Cô không cách nào yêu nàng.
Diệp Bác Huyền thở dài nói, có lẽ đây cũng là trong nhân thế gian nan nhất tuyển trạch a.
A ta hiểu được.
Tam Pháo lại như là khai khiếu như vậy nói, Tử Hà tiên tử yêu là Chí Tôn Bảo, mà Chí Tôn Bảo ưa thích chính là Tinh Tinh, nhưng Trắng Tinh ưa thích lại là Hầu Tử, mà Hầu Tử lại ưa thích Tử Hà, ta nói đúng hay không?
Ngươi một trận này quấn, không thể không nói, Tam Pháo ngươi mẹ nó chính là thiên tài.
Ta không hiểu.
Triệu Vân Ca nói khẽ, Chí Tôn Bảo cùng Tề Thiên Đại Thánh bọn hắn xem như cùng là một người sao?
Dù sao chỉ là chuyển thế, còn kém 500 năm đâu.
Ai?
Diệp Bác Huyền thở dài một tiếng nói, đã là cùng một người, cũng không phải cùng một cái, bọn hắn yêu là đúng, hết thảy không đúng chỉ là bọn hắn tại sai lầm thời gian, gặp nhau tại sai lầm địa điểm, hết thảy bất quá là thời không rối loạn sản phẩm thôi.
500 năm sau Chí Tôn Bảo yêu 500 năm trước Tử Hà tiên tử, về sau sẽ không bao giờ lại có người biết, hai cái khác biệt thời không người yêu nhau qua.
Đoạn này kỳ thật Diệp Bắc Huyền cũng là cuối cùng mới nhìn hiểu, trong lòng của hắn cảm khái, rất nhiều năm trước rất nhiều người cũng đều không hiểu, bởi vì quá vượt mức quy định, thậm chí dọc theo song song thời không bốn chữ để giải thích trong phim ảnh nhân vật cải biến, tựa như Đường Tăng đột nhiên từ lại nhải trở nên tích chữ như vàng, không phải song song thời không lại thế nào giải thích.
Tiếc nuối liền là tiếc nuối, cho dù phim cuối cùng nhìn như đền bù các nàng, nhưng vì cái gì xem hiểu người đều không cười nổi.
Cuối cùng này a, Tử Hà vì cứu Chí Tôn Bảo, bị Nhu Ma Vương giết chết, nàng cũng chậm chậm tiêu tán tại trong ngực của hắn.
Rất nhiều năm sau, đem mọi người nhìn thấy hai cái tương tự hoa, trời chiều võ sĩ cùng Tử Hà chuyển thế vốn muốn biệt ly thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng không tiếp tục muốn giữ lại tiếc nuối, hắn tiến vào trời chiều võ sĩ trong cơ thể, bọn hắn thân ở cùng nhau, cứ như vậy thiếu Tử Hà vô số lần hôn, tại thời khắc này thực hiện. Mà hắn sau khi đi, trở về nhìn bọn hắn một chút, cũng đại biểu cho hắn đối chút tình cảm này khó quên cùng tiêu tan, đều triệt để trở thành tới.
Tốt, cố sự như vậy kết thúc.
Bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, kết cục như vậy không phải bọn hắn muốn Trắng Tinh, muốn Tử Hà đều có một cái hoàn mỹ kết cục.
Ngay tại lúc này, Tam Pháo lại kinh hiện thần cấp lý giải, ngựa khí cũng có chút nước nở nói, ta cho rằng chân chính Trắng Tinh cùng Tử Hà đều đã chết đi, mà bọn hắn chuyển thế cũng rất vui vẻ, tại cá nhân ta xem ra, có lẽ đây cũng là chúng ta trượng phu à.
Bọn hắn sẽ không hy vọng nhìn thấy mình đã từng điên cuồng yêu nữ hải không hạnh phúc, dù là đi qua rất nhiều năm.
Ta cũng muốn lên thôn chúng ta như hoa nhưng mà nàng gả cho thôn bên cạnh chạy thư tín cũng bởi vì ta không có công việc đàng hoàng, nói hắn tốt xấu là con sai.
Thật giống như trời chiều võ sĩ câu nói kia, hắn giống như một con chó đâu.
Ta cảm thấy ta hiện tại tựa như một con chó đâu.
Ô ô ô, Tam Pháo đừng khóc, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là làm lấy sơn tặc phần này thể diện công tác.
Nói có lý, Tam Pháo từ hôm nay trở đi, ta muốn hô ngươi lại bác, ta cũng cảm thấy ta sống cùng một con chó không có khác nhau.
Hiện tại sẽ không, đây không phải có lão đại rồi mà.
Đi theo lão đại lăn lộn, sẽ không một ngày đói ba trận.
Kể chuyện đẳng cấp, LV45400100000
hôm nay kể chuyện tám trường, tăng thọ 2 ngày, cường hóa thính vũ kiếm pháp vì Trảm Thiên kiếm pháp đại thoại Tây Du chi đại thánh thú thân hoàn tất ban thưởng, Nguyệt Quang bảo hạp mở ra chú ngữ, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, bảo hạp mở ra hảo tâm tình.
Cái này mẹ nó là cái gì chú ngữ?
Bó tay rồi, được rồi được rồi, ngược lại chú ngữ tới tay là có thể, không đúng vì bảo hiểm, còn muốn tại bảo hạp phía trên dùng thần bút viết lên chú ngữ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, người một nhà đều tê.
Còn bên cạnh Triệu Vân Ca nhưng lại không biết lúc nào trong tay xuất hiện một cái thiên chỉ hạt, nàng nhìn về phía con hạt giấy phía trên nội dung sau, sắc mặt đại biến.
Thế nào?
Diệp Bác Huyền vô ý thức hỏi.
Triệu Vân Ca nhẹ giọng trả lời, thiên cơ các trấn ma quật có vấn đề lớn, sư tôn truyền lệnh, để cho ta mang người trở về.
Nhưng chúng ta không phải đã nói,
ta chỉ là gia nhập các ngươi thiên cơ các, cái khác ta mặc kệ.
Diệp Bác Huyền thật sự là bó tay rồi, mảnh vỡ không hề có một chút tin tức nào liền muốn để cho ta miễn phí làm việc, nghĩ cũng đừng nghĩ, lại nói trời đều muốn nhanh đen, đội sản xuất con lửa cũng còn muốn nghỉ ngơi đâu.
Nhưng lần này trấn ma quật bên trong tình huống, có lẽ liền là cùng ngươi thứ muốn tìm có quan hệ, không tin ngươi nhìn.
Triệu Vân Ca đem con hạc giấy nội dung bên trong bán ra, phía trên thình lình viết ma quật bên trong có một loại không biết tên huyết tượng.
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau xuất phát một chút ta.
Diệp Bác Huyền lập tức một bộ không dằn nổi bộ dáng nói, ta thừa nhận, ta vừa mới nói chuyện lớn tiếng một chút. Triệu Vân Ca hơi nhếch mép lên, tiểu tử còn trị không được ngươi lặc. Nói xong, Triệu Vân Ca đột nhiên đứng người lên, giống như là tại đại thoại Tây Du trong chuyện xưa bình thường trở lại như vậy, ngữ khí khôi phục bình thường nói, các ngươi, ta và các ngươi lão đại không có ở đây trong lúc đó, cho ta giữ gìn tốt nơi này trật tự, nếu không. Triệu Vân Ca làm ra một cái rát người động tác, dọa đến bọn thổ phỉ từng cái câm như hến. Đi thôi. Vừa dứt lời, Triệu Vân Ca liền bắt đầu đứng dậy hướng Thiên Cơ Các mà đi, Diệp Bác Huyền theo sát phía sau. Bầu trời đã ảm đạm không ánh sáng, Thiên Cơ Các trên đại điện. Triệu Vân Ca cao hứng bừng bừng mang theo Diệp Bác Huyền đến nơi này, là Bác Huyền hoàn chú ý bốn phía, trong lòng càng là cảm khái, nơi này tựa hồ cùng mấy trăm năm sau không có gì khác biệt, kiến trúc hắn rất quen thuộc, chỉ là một nhóm người này hắn không nhận ra cái nào, có lẽ là người đời trước a. Vân Ca bái kiến sư tôn, các vị trưởng bối. Đồng thời nàng theo sát Diệp Bác Huyền, chân nhỏ từ phía sau đá một cái hắn ông, nhỏ giọng nói ra, hành lễ a. Lá Bác Huyền nhất lúc thất thần, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chắp tay nói, vạn bối Diệp Bác Huyền, bái kiến các chủ, các vị phong chủ, còn có trưởng lão. Trên đại điện cơ hồ đều là cao thủ, ánh mắt của mọi người như lợi kiếm như vậy trong nháy mắt bắn ra mà đến, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu như vậy. Diệp Bác Huyền mặt không đổi sắc, tùy ý bọn hắn xem xét, mình lại không làm việc trái với lương tâm, còn sợ ngươi nhìn hay sao? Ha 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 ha. Thật lâu, Tinh Không đại sư cười to lộ ra hiền lành hòa ái biểu lộ, nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không tầm thường, không tầm thường. Tiếp lấy Tinh Không đại sư diễn lộ nghiêm túc nói, hai người các ngươi song kiếm hợp bích luyện đến đâu rồi? Việc này khẳng định để Triệu Vân Ca trả lời, Diệp Bác Huyền biết rõ chính mình là cái đánh xì dầu nơi này là địa bàn của nàng, mình đi theo không lý tưởng là được. Quả nhiên, Triệu Vân Ca mặt mũi tràn đầy nũng nịu bộ dáng, nói ra, sư tôn ngươi không biết ta. Luyện kiếm thật vất vả lắm, bên cạnh gia hỏa này, ngươi xem một chút đần độn, hắn nào có đệ tử ta cực kỳ thông minh, đồ vật gì vừa học liền biết, ta nha. Dạy hắn đều mệt chết đâu. Tiếp lấy nàng liền bắt đầu liễu dĩu, khoa tay múa chân, các loại châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối chỉ trích Diệp Bác Huyền đần, khen mình thông minh, ngược lại liền là một biếm một bao. Ta đần độn, ta cần ngươi dạy. Rõ ràng là ta đang dạy ngươi. Diệp Bác Huyền nhìn qua nàng càng nói càng thái quá, nói ở đây trưởng lão, phong chủ đều là cho mày. Bọn hắn đối Triệu Vân Ca thực sự hiểu rất rõ theo tính cách của nàng, hôm nay nàng lần này miêu tả, sợ là thiếu niên này không đơn giản a. Vậy mà hàng phục cái này gặp rắc rối tinh. Thiếu niên này không đơn giản. Ân, có thể làm cho nha đầu này kinh ngạc, hàng phục nàng, sợ là cái này cùng thế hệ bên trong không người có thể làm được, có thể thấy được nó vô cùng ghê gớm. Diệp Bác Huyền, ta cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không nói a. Đừng nghĩ lung tung a các ngươi. Được rồi. Tinh Không đại sư gặp Triệu Vân Ca không dứt càng nói càng thái quá, tại như vậy nói tiếp, mình cái này các chủ thể diện đều nhịn không được rồi. Sư tôn ta còn chưa nói xong đủ, ngày mai liền từ ngươi mang theo hắn đi chấn ma của xem xét một phiên. Tinh Không đại sư không đợi nàng nói xong, lập tức ngắt lời nói, lui ra đi. Mang ngươi sư đệ đi tìm một cái gian phòng, để cho hắn nghỉ ngơi. A. Triệu Vân Ca bệnh bệnh lên miệng nhỏ, bất đắc dĩ mang theo Diệp Bắc Huyền lui ra. Đợi sau khi hai người đi, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên, thật lâu, Tinh Không đại sư mới mở miệng nói, các ngươi thấy thế nào? Tấu chương xong, chương 137. Chấn ma quật chương 137, chấn ma quật kẻ này, thiên tài. Ân. Những người khác cũng là nhao nhao đồng ý phải đi điều tra đệ tử trở về rồi sao? Tinh Không đại sư hỏi. Bẩm báo các chủ, Mực Nhuộm sư chất cùng Kỳ Vũ ở tạp sư chất cũng còn chưa từng trở về. Bên trong một cái phong chủ trả lời. Trước tạm thời đừng nói cho Vân Ca, nàng tính tình gấp, nếu để nàng biết, khẳng định hiện tại liền muốn mạo hiểm, chờ ngày mai nàng tinh lực rồi dào chút, có chút chuẩn bị tâm lý lại nói. Tinh Không đại sư trầm giọng nói. Thương Vân phong chủ nhướng mày, nói, nơi đó huyễn tượng lợi hại, chúng ta đều muốn dựa vào pháp bảo mới có thể chống cự, các chủ cảm thấy bọn hắn thật có thể. Đám người sau khi nghe, nhao nhao xì xào bàn tán, đem dò xét chuyện nguy hiểm như vậy giao cho Nhật Nguyệt Thần Kiếm người nắm giữ, có phải hay không quá mức nguy hiểm, bạn nhất có cái gì sơ suất làm sao bây giờ? Vân Hải từng nói qua, thiếu niên này lại tìm một dạng có thể phát ra huyễn tượng đồ vật, hắn nói hắn có thể giải quyết. Tinh Không đại sư bất đắc dĩ nói, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể thử nhìn một chút bạn các chủ đã tại thiên cơ bản bên trên thi pháp lại âm thầm trợ giúp bọn hắn, nếu ta các loại tự mình cưỡng ép đi sông, sợ là sẽ phải kinh động cái kia ma bẩn. Cứ như vậy đi, tất cả mọi người trở về đi. Một bên khác, Triệu Vân Ca kỳ kỳ cha cha mang theo Diệp Bắc Huyền đem thiên cơ các lượn quanh một vòng, còn vì hắn giới thiệu các loại điện cố, tồn tại, hoàn mỹ kỳ danh viết, ta sợ ngươi lạc đường, mang ngươi dạo chơi. Cho nên chỗ ta ở ở đâu? Diệp Bắc Huyền phát ra linh hồn tra hỏi. Ngạch cái này kỳ thật nàng an bài cho hắn tại một mình ở động phủ cách đó không xa. Xoắn suýt cả buổi, thế là nàng nói ra, ngươi đi theo ta a. Hai người một đường sóng vai hành tẩu, bị hừng hực khí tức tới gần. Triệu Vân Ca chẳng biết tại sao đột nhiên tim đập rộn lên, nàng vụng trộm dùng ánh mắt còn lại liếc qua Diệp Bắc Huyền, phát hiện hắn chính cao mày đang suy tư cái gì, lại vội vàng thu hồi ánh mắt, làm bộ nhìn về phía trước. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới một chỗ cao cao ngọn núi trước, chỉ thấy ngọn núi trọng yếu trên vách đá dựng đứng, có một chỗ cửa hàng, chung quanh nó tản ra như có như không tinh thần quang mang, nguyên lai nơi đó liền là Diệp Bắc Huyền ở động phủ, vậy mà ẩn nấp tại vách núi treo leo phía trên. Diệp sư đệ, động phủ của ngươi là ở chỗ này, chúng ta lên đi. Nói xong, hai người một trước một sau phiêu thân mà lên, đứng ở động phủ cổng phía trước đất bằng phía trên. Đập vào mắt, cửa hang hiện lên nửa vòng tròn trạng, cửa hang phi thường bóng loáng, mà cửa hang vách đá bốn phía khắc lấy trận pháp phù văn, cùng trong bầu trời đêm đầy sao tương đối. Triệu Vân Ca xuất ra một tấm bảng hiệu, dẫn đầu đi hướng cửa hàng, chỉ thấy nàng đem bảng hiệu hướng chỗ động khẩu lom xuống bên trong vừa để xuống, cửa động lập tức tự động mở ra, nàng dẫn đầu đi vào động phủ, nói ra, đến xem ta vì ngươi chuẩn bị địa phương rồi. Diệp Bác Huyền theo sát phía sau, tiến vào động phủ đánh giá bốn phía, một trận ấm áp lập tức xua tan trong núi hàn khí, một đạo chập chờn ánh lửa tại trên vách động treo đèn bên trong lấp lóe nhảy vọt, xua tan hàn ý đỉnh động bóng loáng vô cùng, rất hiển nhiên rèn luyện qua, mà động đỉnh chót khắc lấy càng thêm rườm rà hoa văn, như trong bầu trời đêm đầy sao. Trong động ngoại trừ tính tọa bồ đoàn, động nội bộ còn có một vũng ao nước tản ra quanh quần ánh sáng nhạt, ẩn chứa nồng đậm linh lực. Diệp Bác Huyền biểu lộ mặc dù bình thản, nhưng nội tâm sớm đã khiếp sợ không thôi, cái này mẹ nó cùng biệt thự sang trọng khác nhau ở chỗ nào? Còn tự mang bể bơi, má ơi, thoải mái. Hắn cảm giác mình xuyên qua nhiều năm như vậy, sống vô dụng rồi, mình cùng cái đồ nhà quê không có khác nhau. Nhưng hắn trời sinh tính quật cường sĩ diện, ngoài mặt vẫn là bình thản gật gật đầu, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ nói, "Ân, thoạt nhìn không tệ." Gặp Triệu Vân Ca cùng cô vợ nhỏ một dạng đang giúp hắn chỉnh lý dọn dẹp phòng ở, hắn không có việc gì bắt đầu khắp nơi dò xét, chợt thấy phía trước có một cái giống cái nút xoay tròn đồ vật, thế là tay hắn tiện liền méo một cái. Đột nhiên, một đạo bạch quang chút xuống, Diệp Bác Huyền tranh thủ thời gian rút tay của mình về, biểu lộ cũng giả bộ như không biết chút nào. Triệu Vân Ca sững sờ, nhưng nhìn thấy Diệp Bác Huyền động tác, lập tức sáng tỏ xảy ra chuyện gì, nàng che miệng khẽ cười nói, đây là mở ra đại tụ linh trận, chỉ cần mở ra liền sẽ xuất hiện bạch quang, bất quá một ngày chỉ có thể mở ra 2 canh giờ. Nàng một bên nói, một bên giáo Diệp Bác Huyền mở ra phương pháp, còn để hắn ít chút lúng túng, bởi vì nàng trong lòng biết ra hỏa này sĩ diện. Bầu không khí dịu đi một chút, Diệp Bác Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ. Triệu Vân Ca khoát tay áo, nói ra, không cần khách khí, dù sao ta là sư tỷ của ngươi mà. Chiếu cố ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu sư đệ, không phải chuyện đương nhiên sự tình. Nàng còn cố ý tăng cường một cái sư tỷ cùng tiểu nhân ngữ khí, đều lúc này còn đối Diệp Bác Huyền không phục. Diệp Bác Huyền nghe vậy không còn gì để nói, cũng không biết thế nào, sau đó nhìn lồng ngực của nàng, cố ý cũng học nàng ngữ điệu nói, vậy ta liền tạ ơn đại sư tỷ, đạt tạ đại sư tỷ chiếu cố. Ngươi Triệu Vân Ca bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên, bị hắn đánh địa phương tựa hồ lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, thế là hừ nhẹ nói, tóm lại, nên lời nhắn nhủ ta đều bàn giao ban đêm không nên chạy loạn, cẩn thận xâm nhập nữ đệ tử trụ sở, bị đem sắc lang bắt lại. Nói xong, nàng tức giận hô hô xoay người rời đi, bước nhanh đi tới cửa lúc, nhìn qua chậm rãi đóng lại cửa chính, trong lòng loại kia dị dạng cảm giác cũng càng mãnh liệt. Đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, nàng lẩm bẩm nói, thật nóng. Tự giác khả năng có chút lúng túng, nàng bước nhanh mau chóng rời đi, nếu là bị người trông thấy, mình sợ là muốn xa chết. Một bên khác, Diệp Bác Huyền tại Triệu Vân Ca sau khi đi, cùng cái đồ nhà quê mở dạng, khắp nơi nghiên cứu cái này đại tụ linh trận, còn dùng thần bút một khắc không ngừng chăm chú ghi chép. Thật lâu, hắn duỗi lưng một cái, tự lẩm bẩm, ai nha, không nghĩ tới trận pháp như thế khó vẽ, bằng vào ta thần bút đều thiền tân vạn khổ mới vẽ thành công, vì khao thưởng một cái mình, ta quyết định mị mị ngủ mở giấc. A, không đúng, còn không có cho Nguyệt Quang Bảo Hạp viết chú ngữ đâu. Thế là hắn móc ra bảo hạp, ở phía trên viết thiên linh linh địa linh linh, bảo hạp mở ra hảo tâm tình. Viết xong sau, tâm hắn đủ hài lòng mở ra tụ linh trận. Sau đó mị mị nhắm mắt đi ngủ, trải nghiệm một thanh cái gì gọi là xa xỉ. Hôm sau, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Diệp Bác Huyền thật vất vả thể nghiệm một lần xa hoa, bị cưỡng ép tiêu lên, cái kia rời giường khí trong nháy mắt tiêu thăng. Ai vậy? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau, tiếp lấy ngựa khí không cam lòng nói, còn có để cho người sống hay không? Chỉ thấy hắn nhanh chóng mặc y phục, rửa mặt hoàn tất, mở cửa, chỉ thấy Triệu Vân Ca sớm đã chuẩn bị xong hết thảy, cười mỉm nhìn về phía hắn. Hai người chỉnh lý tốt hết thảy sau, liền tiến về Thiên Cơ Điện cáo biệt. Vừa đi vào đại điện, một nhóm thiên cơ các cao tầng sớm đã ở nơi đó chờ, gặp Triệu Vân Ca đến đây, Tinh Không trầm giọng mở miệng nói, ngươi lần này tiến về trấn Ma Quật, nhớ lấy muốn đem ngươi Mặc Nhiễm sư muội cùng Cửu Tiêu sư minh tìm trở về. Cái gì? Triệu Vân Ca sắc mặt hiện hiện vẻ sợ hãi, sắc mặt cũng bắt đầu lo lắng nói, sư tôn, ngài là nói, sư minh cùng sư muội vây ở trong động ma. Ngài vì cái gì hôm qua không nói cho ta? Không nói cho ngươi, là sợ ngươi xúc động lỗ mãng, đừng chưa từng cứu ra bọn hắn, ngược lại liền chính mình cũng hãm sâu trong đó. Bên cạnh Thương Vân Phong Phong chủ lên tiếng giải thích nói, tốt, ta sẽ dẫn bọn hắn trở về. Triệu Vân Ca giờ phút này cũng xác thực tỉnh táo rất nhiều, tại đại sự này phía trên, nàng ngược lại không có bối rối. Nói xong, sắc mặt nàng nghiêm túc hướng về phía Diệp Bác Huyền nói ra, đi thôi. Hai người một trước một sau, liền đi xuống núi. Nhưng mà đi tới địa phương, lại làm cho Diệp Bác Huyền giật nảy cả mình, đây không phải thiên cơ các ngoại môn sao. Nơi này là Trấn Ma Quật. Cái này cho đùa có chút lớn rồi a. Suy nghĩ ở giữa, Triệu Vân Ca liền chỉ vào đi Trấn Ma Quật đốn lượn đường nhỏ, thở dài nói ra, nơi này liền là Trấn Ma Quật. Chuyến ngôn huyết ma ở chỗ này cùng một cái thần bí đại năng đại chiến, bị đánh thương sau bị ta thiên cơ các lao tổ phong ấn tại này. Bây giờ ma khí dị động, sợ là huyết ma muốn xông ra phong ấn. Diệp Bác Huyền rất muốn biết, nếu như mình tham gia đánh bại huyết ma sẽ như thế nào? Có thể hay không hậu thế huyết ma liền sẽ không tồn tại? Lịch sử sẽ cải biến. Nhưng trong kính lao tổ nói, hắn không cách nào cải biến lịch sử, tính toán đi một bước nhìn một bước a. Trước tìm được thấu kính trọng yếu nhất, chúng ta đi xem một chút a. Các chủ ý tứ để cho chúng ta tìm hiểu, cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Bác Huyền thiện ý nhắc nhở nói. Triệu Vân Ca sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nắm chặt ở trong tay kiếm, hiếm thấy không có cùng Diệp Bác Huyền cãi nhau, chỉ là đơn giản trầm giọng nói, đi thôi. Hai người chậm rãi dọc theo phía sau núi bốn lượn quanh co tiểu đạo đi thẳng hướng Diệp Bác Huyền mấy trăm năm sau ở Linh Dược Viên nơi đó. Chẳng lẽ ta tương lai chỗ ở, trước kia là cái ma quật? Trên đường, bầu không khí phi thường ngột ngạt, Triệu Vân Ca bỗng nhiên trầm giọng nói, chúng ta lẫn nhau làm hứa hẹn, như thế nào?
Cam kết gì?
Diệp Bác Huyền chau mày nói, hắn ghét nhất gông xiềng, cho nên rất ít hứa hẹn người khác. Như sau này, người ta có người nhập ma, đáp ứng ta không cần lưu thủ, được không?
Triệu Vân Ca bỗng nhiên nói khẽ.
Diệp Bác Huyền sững sờ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tương lai thành ma ngươi quả thật bị ta giết chết, ta cũng xác thực không có thất ước, thế là hắn mở miệng nói, tốt.
Bầu không khí lần nữa trở nên trầm mặc, đi tới đi tới, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa cửa hàng, cửa động tràn ngập sương mù, bên trong truyền đến từng đợt âm khí, để cho người ta không tự giác dùng mình, Triệu Vân Ca thậm chí đều cảm nhận được hàn lãnh, cũng may Diệp Bác Huyền thuần dương thể ngược lại là không có cảm giác gì.
Đi thôi.
Không chút do dự, Triệu Vân Ca nắm chặt kiếm trong tay, cất bước mà vào.
Diệp Bác Huyền cắn răng, mặc dù không muốn tới này, nhưng mảnh vỡ khả năng ngay ở chỗ này, nếu không đi mình cũng sớm muộn là chờ tử, chỉ đành chịu cất bước theo sát phía sau.
Đập vào mắt, sơn động vậy mà cùng phong ma quật không sai biệt lắm, nội bộ bốn lượn khúc chiết, thoạt nhìn âm trầm kinh khủng.
Diệp Bác Huyền nhớ tới mình mấy trăm năm sau liền ở nơi này, trong lòng một trận tiếng, thế là hắn cau mày nói, cái này trong động các ngươi tới qua sao?
Đi vào.
Triệu Vân Ca nói khẽ, nhưng trước kia liền như là một cái bình thường sơn động, nhưng gần nhất có lẽ là phong ấn yếu bớt, ma khí càng ngày càng nặng, gần nhất bên trong càng là xuất hiện quỷ vật chạy ra, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt.
Sợ sệt mà.
Diệp Bác Huyền vạn tà bất xâm kỳ thật cũng không sợ sệt quỷ vật, có Chu Tà những vật này nơi tay, mình là hết thệ tà ác khắc tinh.
Hai người bước chân phi thường chậm chạp, tay cũng nắm thật chặt chuôi kiếm, mặc dù giờ phút này chưa từng phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng ai cũng không dám cam đoan sau một khắc sẽ phát sinh cái gì.
Ngay tại hai người một chỗ thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt màn sáng.
Kỳ quái.
Triệu Vân Ca nhìn xem màn sáng trầm tư nói, ta nhớ được, trước kia đi đến nơi này đã đến cuối a.
Nơi này hẳn là tuyệt lộ mới đúng, làm sao bằng không nhiều một màn ánh sáng.
Vừa nói, vừa đưa tay đụng vào.
Đừng đụng.
Diệp Bác Huyền vội vàng lên tiếng ngăn cản.
A.
Triệu Vân Ca tay đã đụng tới đi, không trung đột nhiên một đạo lá bùa rơi xuống, màn sáng biến mất. Ngay sau đó vô số khói trắng từ bên trong bay ra ngoài, khói trắng bên trong còn tản ra các loại âm trầm kinh khủng nụ cười gương mặt.
Âm hồn.
Diệp Bác Huyền im lặng đến cực điểm, làm sao cái nào đều có cái đồ chơi này.
Triệu Vân Ca mặc dù tính cách thoải mái không bám vào một khuôn mẫu, bình thường càng là to gan lớn mật, nhưng gặp được loại tình huống này, không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương.
Gặp nàng có chút dị thường, Diệp Bác Huyền chê bừa, sợ sao?
Triệu Vân Ca khẩn trương nắm chặt chuôi kiếm, mạnh miệng nói, ngươi mới sợ đâu?
Không sợ vậy liền động thủ đi.
Vô số âm hồn bay tới, Diệp Bác Huyền dẫn đầu nhặt lên động thủ, những này âm hồn không cường, so với luân hồi lộ bên trong số lượng cùng thực lực cũng kém rất nhiều, giết đơn giản hơn.
Thân hình hắn như điện xuyên qua, kim quang nhanh chóng lấp lóe, chỗ đến đều có tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Triệu Vân Ca không cam lòng là hậu, một vàng một bạc hai đạo kiếm quang tại âm hồn bảy bên trong đại sát tứ phương, rất nhanh âm hồn số lượng liền bắt đầu giảm mạnh.
Hống.
Đột nhiên một cái thân hình to lớn như cẩu hùng một dạng xấu xí yêu vật xuất hiện, nó thân hình như điện từ Triệu Vân Ca sau lưng bỗng nhiên đánh tới.
Cẩn thận.
Trong chớp mắt, Diệp Bác Huyền ngự phong thuật chạy đến cực hạn, một cái phi thân ôm Triệu Vân Ca lăn trên mặt đất hơn vòng, mới khó khăn lắm tránh thoát con này hùng yêu tập kích.
Bọn chúng đều giống như đồng hành thi đi thịt, không có tư tưởng như vậy.
Ổn định thân hình, Triệu Vân Ca ngữ khí nghiêm túc nói ra, may may không có chú ý tới mình đang tại Diệp Bác Huyền trong lực.
Điểm ấy Diệp Bác Huyền cũng chú ý tới, theo lý thuyết cho dù là không có trí lực, những này quỷ vật yêu ma đều sẽ bản năng sợ sệt chính mình mới đối, nhưng bọn hắn tựa hồ giống không muốn sống như vậy, loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, vậy chính là có đồ vật gì đang điều khiển bọn hắn.
Hống.
Hùng yêu dữ tợn lấy diện mục lại một lần nữa nhanh chóng đánh tới, nó mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ như thỏ chạy nhanh như thiểm điện.
Diệp Bác Huyền nhướng mày, trường kiếm lập tức chống chọi nó tay gấu, lập tức cảm nhận được ngàn cân áp lực, cái này yêu khí lực thật là lớn.
Triệu Vân Ca kiếm chiêu Nguyệt Xương lập tức vung chặt tay gấu, liền chặt mang kéo, xì 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 hỏa hoa vang khắp nơi, gấu to bị phá lui lại.
Hai người cầm trong tay một vàng một bạc trường kiếm, đứng song vai, động tác đều là cơ hồ nhất trí, rất hiển nhiên là hợp kích song kiếm.
Ngươi cẩn thận.
Nói xong, Diệp Bác Huyền liền rút kiếm mà lên, một người một gấu lập tức chiến đấu cùng một chỗ, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi.
Ta đến giúp ngươi.
Có Nguyệt Xương gia nhập, hai người kiếm khí trong lúc đó trở nên khác biệt, vậy mà loáng thoáng có lẫn nhau ra chỉ tác dụng.
Mới đầu mặc dù kiếm chiêu lăng lệ, nhưng luôn cảm giác có rất nhiều địa phương phối hợp không đủ. Diệp Bác Huyền trong lòng thầm than, xem ra huấn luyện cùng thực chiến vẫn là có rất lớn khác biệt.
Âm Dương Nhãn.
Diệp Bác Huyền yên lặng mở ra Âm Dương Nhãn, phát hiện cầu hùng yếu hại tại đầu mi tâm phía trên.
Công nó mi tâm.
Nói xong, liền bắt đầu trước tiên động thủ, mà cầu hùng bản năng ý thức được vấn đề, cũng không tại giống vừa mới bắt đầu dạng kia tùy ý dựa vào cứng rắn thân thể ngăn cản, mà là không ngừng mà ngăn cản Diệp Bác Huyền tiến công mưa kiếm.
Theo đối chiến thúc đẩy, hai người đối song kiếm lý giải càng ngày càng sâu.
Hống hùng yêu hung tính đại phát, vung bàn tay lên đập tới, mắt thấy hai người liền có bị đập trúng thời điểm, Diệp Bác Huyền trường kiếm quét ngang, chống chọi song trường, Triệu Vân Ca thuận thế đứng trên không trung, kiếm trực chỉ nó mi tâm.
Phốc phốc,
một kiếm đâm xuyên đầu gấu, cầu hùng giống quả bóng xì hơi, lập tức mất đi khí lực, Diệp Bác Huyền thừa cơ một kiếm ngăn cách tay gấu, đồng dạng lâm không bay lên một kiếm lại lần nữa đâm vào mi tâm.
Có qua có lại ở giữa, hai người cơ hồ không trung dán thân thể, khí tức quấn quanh tướng nghe, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, để cho hai người vậy mà không biết là bởi vì chiến đấu hay là bởi vì lẫn nhau.
Triệu Vân Ca gương mặt có chút phím hồng, mập mờ tình cảm cũng tại trong lúc lơ đãng lặng yên sinh trưởng.
Ngay tại lúc này, cầu hùng thân thể bỗng nhiên nhanh chóng phát sinh bành trướng, Diệp Bác Huyền lập tức phát hiện không đúng.
Cẩn thận.
Hắn bất chấp gì khác, lập tức ôm lấy Triệu Vân Ca trốn đến một bên.
Tấu chương xong, chương 138, thứ 137 dạ xoa chương 138, thứ 137 dạ xoa phanh. Quả nhiên, cậu hùng phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân thể đều bành trướng bạo tạc tiếng vang, sinh ra cự sóng thổi đến ngồi dưới đất dựa sắt vào nhau hai người sợi tóc cũng bay múa tay cũng trong lúc lơ đã ngăn cản bay tới của phong. Cảm ơn ngươi. Triệu Vân Ca gặp nguy hiểm giải trừ, đôi mắt hiếm thấy lộ ra thẹn thùng thân sắc. Cái kia huyễn tượng ở nơi nào? Diệp Bác Huyền nhẹ giọng hỏi. Với hắn mà nói, mục đích của hắn vẹn vẹn chỉ là vì tìm tới mảnh vỡ mà thôi, cái khác hết thảy không có quan hệ gì với hắn, huống hồ coi như hắn như thế nào làm, cũng là không cách nào cải biến lịch sử. Triệu Vân Ca lắc đầu, nói, không rõ ràng, trong này tình huống hết thảy không biết. A, đúng, sư tôn trước khi đi thời điểm cho ta một chương đồ. Ngươi làm sao không nói sớm? Diệp Bác Huyền không nói chằm chằm vào nữ nhân này, thật là, sớm muộn muốn bị ngươi hại chết. Ta quên mà. Tiếp lấy nàng xuất ra đồ, nhỏ giọng thầm thì nói, hung cái gì hung mà. Trong ngôn ngữ, nàng đem đồ xuất ra, bên trong dĩ nhiên là thiên cơ các phong chủ tự mình đi vào dò xét vẽ địa đồ, có bảo vật gì, cửa ải như thế nào tránh cho không cần thiết chiến đấu các loại. Diệp Bác Huyền giờ phút này thật nghĩ đem trước mắt cái này đáng yêu nữ nhân vào dẹp, vật trọng yếu như vậy vậy mà quên sớm chút lấy ra, làm sao đến mức giết đến khổ cực như vậy. Ú hồn cùng cầu hùng căn bản cũng không cần đánh. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Vân Ca ngữ khí trở nên ủy khuất đến cực điểm, cũng mất đi tốc lòng, trong lúc vô hình cũng đem trước mắt xuất khí trượng phu coi là dựa vào. Làm sao bây giờ? Diệp Bác Huyền nói, đều đã đánh tới nơi này, đương nhiên tiếp tục đi vào trong dựa theo đồ bên trên đánh dấu, huyễn tượng còn tại bên trong, ta hoài nghi bị nhốt người hẳn là cũng ở bên trong. Đồ bên trong biểu hiện, phía trước tựa hồ là ta thiên cơ các một vị tiền bối, nguyên nhân tham dự trấn áp huyết ma bị ô nhiễm, bị chém giết ở đây, sau khi chết toàn khí không tiêu tan, thành rồi dạ xoa ma. Triệu Vân Ca nói khẽ, nàng đối thiên cơ các tình cảm sâu vô cùng, không đành lòng tiền bối nhận đến như thế tra tấn. Đồ bên trong biểu hiện, lợi dụng bắt đầu thất tinh bộ, dựa theo thất tinh chỉ dẫn có thể lách qua dạ xoa ma. Diệp Bác Huyền chỉ vào sách tranh nói, "Ân." Triệu Vân Ca nhẹ gật đầu, "Ta nhưng nói cho ngươi a." Diệp Bác Huyền ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Ngươi cũng đừng tự tiện hoạt động, cho ta nghiêm ngặt dựa theo đồ bên trong yêu cầu làm, dạ xoa là bách quỷ ở trong rất mạnh quỷ, một khi xảy ra vấn đề, chẳng những cứu không được người, ngay cả chúng ta đều muốn góp đi vào." "Bất đắc dĩ." Hai người dựa theo trên bản đồ cẩn thận từng ly từng tí, thần sắc cảnh giới chậm rãi hướng phía trước đi. "A." Triệu Vân Ca nghi ngờ nói, giống như có chút không đúng. "Vì cái gì?" Diệp Bác Huyền cũng ẩn ẩn cảm giác được vấn đề. Hai người đúng là dựa theo trong địa đồ nghiêm ngặt đến chấp hành, nhưng nơi này tựa hồ phát sinh cải biến. Không tốt. Diệp Bác Huyền lập tức nắm chặt trôi kiếm nói, nơi này bị đi qua một lần, trận pháp liền sẽ cải biến một lần, liền muốn một lần nữa tính toán, chuẩn bị chiến đấu a. Quả nhiên, mặt đất bỗng nhiên rung đưa. Mờ nhạt trong huyệt động, một cỗ khí tức hôi thối bỗng nhiên lan tràn, Triệu Vân Ca vô ý thức co rúm lại tại Diệp Bác Huyền sau lưng, chợt thấy dạng này không ổn, lại cưỡng chế lấy run lên ra đầu, cùng hắn đứng sóng vai. Ngay tại lúc này, một trận làm cho người dùng mình rít lên truyền ra, lòng đất bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ. Một đạo kinh khủng bận bèo hư hư thực thực người quỷ vẫn xuất hiện. Dạ xoa ma. Dạ xoa này chừng hai người rất cao, thân hình so với phổ thông dạ xoa lớn hơn nhiều. Da của nó bày biện ra một loại quỷ dị huyết hồng sắc, thô ráp lại che kín đũ cục, giống như là ao máu bên trong xâm nhiễm mà ra. Huyết hồng sắc trong đồng tử, tràn đầy đối thế gian này oán hận, cũng tràn đầy giết chóc cùng khát máu. Trong miệng của nó thật dài răng nanh, tản ra rét lạnh mắt thấy, lợi chảo lóe ra hàn quang, giống sắc bén truy thủ. Triệu Vân Ca sắc mặt trắng bệch, ngữ khí có một chút run rẩy nói, hắn thoạt nhìn thật buồn nôn a. Nàng nắm chắc Diệp Bắc Huyền góc áo, thân thể cũng có chút khẽ run. Diệp Bác Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Vân Ca tay, thấp giọng an ủi, "Đừng sợ, đem hắn tưởng tượng thành thổ phỉ liền tốt." Triệu Vân Ca sắc mặt hơi biến, "Ý kiến hay. Thổ phỉ có gì phải sợ?" Thế là nàng nhắm mắt trong đầu tưởng tượng thấy thổ phỉ bị mình đánh bộ dáng, lại mở mắt, trước mắt dạ xoa tại trong mắt của nàng đã biến thành thổ phỉ. Nghĩ như vậy về sau, Triệu Vân Ca lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Hắn giống như cũng không phải rất đáng sợ." "Vì cái gì?" "Ta vì chúng sinh." "Chúng sinh vì sao không thể vì ta?" Dạ xoa bắt đầu tự lẩm bẩm, dường như đang hỏi hắn người, cũng hoặc là càng nhiều đang hỏi mình. Ta không muốn chết, ta cũng muốn hảo hảo mà còn sống, ta cũng muốn cầu trường sinh, ta cũng muốn lấy được cứu rỗi. Dạ xoa ma vừa nói, trong đôi mắt đã bắt đầu lưu lại hai hàng huyết lệ, ngựa khí cũng có chút để cho người ta buồn cười bi thương. Diệp Bác Huyền ánh mắt lại nhìn chằm chằm dạ xoa, trong lòng bắt đầu phi tốc suy nghĩ, dạ xoa này ma nhìn như cao lớn, nhưng nhìn hắn thân hình hẳn là động tác rất nhanh nhẹn, lực lượng kinh người ma vật. Âm dương dưới mắt, loáng thoáng có thể nhìn thấy, nhược điểm của hắn có hai nơi, đầu góc cùng trái tim. Công hắn trái tim cùng đầu. Diệp Bác Huyền trầm giọng nói ra, nơi đó là nhược điểm của hắn. Tốt. Triệu Vân Ca nhìn qua hắn ánh mắt kiên định, trong lòng đông nhiên cũng không do dự nữa. Một trận âm lãnh phong mang theo nồng đậm mùi máu tươi của tới, dạ xoa ma đông nhiên dẫn đầu một cái bật lên đánh tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, một vệt kim quang lấp lóe, một kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm về dạ xoa trái tim. Chăm chăm một tiếng kim loại thanh thúy thanh truyền ra. Gia hỏa này, quá cứng. Mấy ngày liền liên đều đâm không phá, xem ra có chút khó giải quyết. Triệu Vân Ca thấy thế, lập tức tiến lên tương trợ, công hướng dạ xoa ma cái chán, ý đồ xáo trộn hắn tiết tấu, dùng cái này đến sáng tạo cơ hội. Nhưng mà, dạ xoa ma mặc dù thân hình cao lớn, nhưng phản ứng lại là cực kỳ nhanh nhẹn, to lớn cứng rắn móng vuốt vung lên, trực tiếp nắm chặt song kiếm, hai người lập tức như cảm giác kiếm bị kìm sắt kèm ở như vậy, bất đắc dĩ hai người dùng sức trở về rút kiếm, dạ xoa ma lợi chảo cùng kiếm phát ra xì 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 tiếng ma sát, hỏa hoa vang khắp nơi. Nơi này đồng thời, dạ xoa ma bỗng nhiên dậm chân một cái, một cú cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem hai người chấn cánh tay giun lên, ngay cả Nhật Nguyệt thần kiếm đều kém chút rời khỏi tay. Hai người bị chấn động đến rút lui, Diệp Bác Huyền nghĩ đến có muốn thử một chút hay không kết hợp, song kiếm hợp bích uy lực to lớn, nhưng hắn không xác định mình cùng nàng được hay không, như vạn nhất thất bại coi như phiền toái, thế là chần chờ một chút, cau mày nói, song kiếm liên hợp. Song kiếm liên hợp, kiếm chiêu kín không kẽ hở, liên miên bất tuyệt, nhưng dù cho như thế, giả xoa ma sắc ngoài giống như là xuyên qua khôi giáp giáp kia, mỗi một lần công kích đều giống như đánh vào nặng nghề tấm thép bên trên, phát ra bén nhọn tiếng vang cùng vang khắp nơi hỏa hoa, lại không cái gì tính thực chất tổn thương. Diệp Bác Huyền đang suy nghĩ muốn hay không vận dụng Chu Tà hoặc Trảm Tiên Nhật Nguyệt thần kiếm không kết hợp vi lực còn không bằng bọn chúng. Một bên khác, Thiên Cơ các mật thất bốn phía treo đầy phù văn, trong mật thất không trung lâm không đứng thẳng một cái trong suốt viên bản, mà trong mâm biểu hiện chính là Triệu Vân Ca cùng Diệp Bác Huyền chiến đấu chẳng cảnh. Sư Minh, mau động thủ đi. Cảnh Hoa Phong phong chủ đội bằng hô. Bên cạnh chúng phong chủ cũng là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn cũng không hiểu, vì cái gì Sư Minh muốn nặng như vậy được khí. Sư Minh, bọn hắn là toàn bộ Thiên Cơ các hy vọng, nếu là có sơ suất chờ một chút, các ngươi xem hắn. Tinh Không đại sư chau mày mà nhìn xem bên trong bàn Diệp Bác Huyền bình thản mà tỉnh táo đôi mắt. Cái này một bên khác, Dạ Xoa Ma dù chưa chịu được đến tính thực chất tổn thương, nhưng bị Luân Phiên công kích cũng là hiển nhiên bị bản năng chọc giận, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thanh âm bén nhọn khu vực lên một trận cuồng phong, thổi đến hai người đều hướng sau rút lui. Tiếp lấy hắn hai chân đạp một cái, móng vuốt sắc bén mang theo hàn quang tật tập mà đến. Chào kiếm lập tức giao thoa, hỏa hoa tỏa ra Diệp Bác Huyền bình thản đôi mắt, Triệu Vân Ca một cái lắc mình nhảy đến sau lưng của hắn, sử xuất toàn lực một kiếm đâm thẳng trái tim. Từ từ, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Triệu Vân Ca dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, bàn tay đều đã bị mồ hôi thấm ướt, nguyên xương thậm chí bị nàng đẩy đến có một chút tố lượng, nhưng vẫn như cũ khó mà tiến thêm mảy may. Dạ Xoa Ma phòng ngự thực sự quá cường đại, trên thân hai người đều đã bị thương, nhưng như cũ khó mà công phá phòng ngự của nó, nhưng bị đâm trúng trái tim một chút đau đớn, để hắn lần nữa cuồng tính đại phát. Tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung, Dạ Xoa Ma khàn khàn tiếng nói bỗng nhiên truyền đến, toàn thân bộc phát ra một cỗ huyết hồng chi sắc. Diệp Bác Huyền cảm thấy gia hỏa này mặc dù không bằng hạn bạt mạnh như vậy, nhưng so với 500 năm sau đỉnh phong Triệu Vân Hải cái mạnh không yếu, thở dài một tiếng, hắn trầm giọng nói, song kiếm hợp bích. Triệu Vân Ca sững sờ, nàng cũng không ngờ tới, Diệp Bác Huyền biết cái này thời điểm đưa ra kết hợp, nhưng bây giờ nếu là không kết hợp, hai người căn bản khó mà chống đỡ Dạ Xoa Ma. Bá, không chần chờ, không có do dự, Triệu Vân Ca lập tức dọn xong tư thế, Diệp Bác Huyền cũng đồng dạng dọn xong tư thế. Một bên khác, Thiên Cơ các đám người nhìn trời cơ bản, thần sắc đều hiện lên ra chăm chú, biểu lộ so với bọn hắn mình đối địch đều khẩn trương. Bọn hắn đây là muốn song kiếm hợp bích. Thương Vân Phong phong chủ kinh ngạc nói, tuyệt đối không sai sư mình, vẫn là sớm đi cứu viện a. Hai người này mới vừa bạn quen biết, vạn nhất thất bại, hậu quả khó mà lường được. Tinh Không đại sư cũng là khẩn trương đến cực điểm, thế là trầm giọng nói, theo ta bày ra bắt đầu thất tinh trận. Bảy người thất vị nhất thể, dựa theo thất tinh phương vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảy đạo quang mang lập tức kích xạ đến thiên cơ bản phía trên, thiên cơ bản không tại biểu hiện trong động, mà là lập tức biến thành sáng tỏ vô cùng. Một bên khác, Triệu Vân Ca ngước mắt nhìn về phía nắm lấy Nhật Nguyên kiếm hắn, trong lòng viên kia hạt giống đông nhiên chậm rãi nảy mầm, bắt đầu sinh trưởng. Song phương đều là cảm nhận được kiếm của đối phương truyền đến kiếm ý, hít sâu một hơi, hai người bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể, một vàng một bạc kiếm mang lấp lóe, tỏa ra khuôn mặt của bọn hắn. Diệp Bác Huyền nắm Nhật Nguyên kiếm dựa theo lệ cũ bắt đầu kết hợp, nhưng lại tại toàn lực thôi động linh lực cùng Nguyệt Xương kiếm giao hội thời điểm, nhưng trong lòng không hiểu chần chờ một cái chớp mắt. Liên cái này một cái chớp mắt, Triệu Vân Ca trong lòng căng thẳng, tại song kiếm linh lực giao hòa trong nháy mắt, nàng cảm nhận được rõ ràng Diệp Bác Huyền chần chờ tâm ý trong chốc lát, Triệu Vân Ca thể xác tinh thần liền bắt đầu trong nháy mắt sinh ra nóng rực nói nhói, hai cỗ lực lượng bài xích để Diệp Bác Huyền giật mình. Triệu Vân Ca lập tức toàn thân bắt đầu bốc hơi nóng, tà hỏa bắt đầu lan tràn. Xong. Diệp Bác Huyền cười khổ nhìn qua thống khổ không chịu nổi Triệu Vân Ca, cắn răng, đưa nàng ôm vào trong ngực, đồng thời một cái tay lộ ra Chu Tà, một cái tay khác đang hút trong cơ thể nàng tà hỏa. Hiu. Chu Tà xuất thủ, trong nháy mắt cắm vào Dạ Xoa Ma ngực, nhưng Chu Tà thân đao chỉ có tiến đi một nửa, mặc dù vừa vặn đâm đến trái tim, nhưng vẫn là không đủ sâu, có thể thấy được Dạ Xoa Ma phòng ngự có bao kinh người. Một đao kia càng thêm khơi dậy hắn hung tính, hắn rút ra bắc máu nhuộm đỏ một nửa Chu Tà đập xuống đất, Chu Tà phát ra kịch liệt hỏa hoa, để Diệp Bác Huyền cũng vì đó kinh hãi. Cảm nhận được thân thể của mình dần dần mát mẻ khôi phục, phản vệ cũng tại biến mất, Triệu Vân Ca mơ mơ màng màng tựa ở Diệp Bác Huyền ngực, nhìn qua gò má của hắn, như lao gọi khuôn mặt, đôi mắt kiên nghị. Ông ngong ngong. Triệu Vân Ca trên thân bỗng nhiên bay ra một cái cỡ nhỏ viên bản đứng trên không trung, tiếp lấy tỏa ra hừng hực tinh thần chi lực, Dạ Xoa Ma nhận đến bạch quang chiếu rọi, thân thể áo giáp vậy mà tại chậm rãi hòa tan. Chỉ thấy vừa mới còn khuôn mặt giữ tận Dạ Xoa Ma, bỗng nhiên hiện ra nhân tính hóa biểu lộ nói, mau giết ta. A hống nhanh lên, ta muốn khống chế không tại chính mình. Tiên đạo thường từ cát, quỷ đạo thường từ hung. Dạ Xoa Ma trong miệng không ngừng gặp lấy. Diệp Bác Huyền tiện tay vung lên, Chu Tà trở lại trong tay, tiếp lấy Nhật Uyên nơi tay, một kiếm đâm về vừa mới Chu Tà mở ra lỗ hổng. Phốc phốc. Nhật Uyên ra chỉ lấy Nam Minh Ly Hỏa, mang theo hừng hực liệt dương chi lực trong nháy mắt phá hư Dạ Xoa Ma thân thể, thiêu trong cơ thể hắn ma khí. Chỉ thấy hắn khuôn mặt từ dữ tợn dần dần trở nên nhẹ nhàng, cho đến khôi phục bình thường, là một cái khuôn mặt cực kỳ anh tuấn trung nhân. Hắn bỗng nhiên ngồi xếp bằng, trong miệng thì thầm, "Chư thiên khí đung đưa, ta nói ngày thịnh vượng. Cảm ơn ngươi, tên ta Tạ Trường Thiên." Nói xong, thân thể của hắn liền hóa thành cho bụi. Hô thở ra một ngụm trọc khí, Diệp Bác Huyền đem Triệu Vân Ca đặt ở mặt đất, mình thì tại sau lưng nàng vì nàng chữa thương loại trừ tà hỏa. Thật lâu, hai người khôi phục được không sai biệt lắm, Diệp Bác Huyền nói ra, có thể đi thôi. Vì cái gì kết hợp lại thất bại? Triệu Vân Ca rầu rĩ không vui nói.
A,
cái này kỳ thật Diệp Bắc Huyền bản thân cũng không rõ ràng, mình cùng Lý Hương Liên rất đơn giản liền thành công vì cái gì thất bại, hắn vừa mới cẩn thận nghĩ nghĩ, liền thất bại nguyên nhân, hắn quy kết làm thời không rối loạn đưa tới. Nhưng loại sự tình này cũng không thể nói lung tung, thế là hắn đành phải dở giọng nói, thất bại là chuyện thường xảy ra mà. Một lần không thất bại mới hẳn là phải kinh sợ mới đúng a. Nếu không tại sao muốn luyện, ngươi nói có đúng hay không? Gặp nàng một bộ trần trờ bộ dáng, Diệp Bắc Huyền tiếp tục nói, ai nha, đừng suy nghĩ, thất bại là thành công mẹ hắn, lần thất bại này, lần sau nói không chừng liền thành công nữa nha. Triệu Vân Ca sững sờ, trong lòng suy nghĩ, hắn nói hình như cũng không phải không có đạo lý a. Tạm thời tin hắn một lần. Vậy chúng ta đi. Sư Minh cùng sư muội cũng không bọn người. Triệu Vân Ca nghe giải thích của hắn, đột nhiên liền tâm tình thật tốt, thúc giục hắn tiếp tục đi tới. Ngay tại hai người chuẩn bị đi về phía trước thời điểm, vừa mới dạ xoa ma xuất hiện lòng đất trong cái khe bỗng nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tâm phong. Chỉ thấy trong cái khe bỗng nhiên toát ra vô số quỷ vật, có chứng quỷ, lệ quỷ, hóa bị quỷ, mộ quỷ các loại. Bọn hắn đều lộ ra âm trầm kinh khủng tiếu dung nhìn về phía hai người, không ngừng mà hướng phía hai người bay tới. Không tốt. Diệp Bắc Huyền giờ mới hiểu được, dạ xoa ma mặc dù có thể lại giết chết nơi này người qua đường, nhưng còn có một cái khác tác dụng, áp chế những này lòng đất quỷ. Nhiều như vậy quỷ, đây là có chuyện gì? Triệu Vân Ca vừa mới khôi phục, nhìn qua xấu xí buồn nôn quỷ vật, thân thể đều có chút khẽ run. Nhìn qua này một đám quỷ vật, Diệp Bắc Huyền vô ý thức nghĩ đến một cái từ, hắn lẩm bẩm nói, đây là Bách Quỷ Dạ Hành. Tấu chương xong, chương 139, phá phong Bách Quỷ Dạ Hành chương 139, phá phong Bách Quỷ Dạ Hành. Triệu Vân Ca mặc dù ở trên núi tu luyện vài chục năm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là cái không kiến thức tiểu hoa nhi, nói trắng ra là liền là đồ nhà quê. Bách Quỷ Dạ Hành. Diệp Bắc Huyền viện Triệu Vân Ca, đối mặt với Bách Quỷ không ngừng tới gần, hai người yên lặng hướng phía đằng sau thông đạo thối lui. Nghe đồn 15 tháng 7 luân hồi lộ mở, vong hồn trở lại nhân gian, bọn hắn mục đích khác nhau, mà tại luân hồi lộ quan bế trước đó, Bách Quỷ du đạm thế gian, liền cứ gọi là Bách Quỷ Dạ Hành. Nghe nói giải thích của hắn, Triệu Vân Ca nói khẽ, những này quỷ vật thoạt nhìn so với cái kia âm hồn cường rất nhiều, làm sao bây giờ? Nếu là song kiếm hợp bích thành công liền tốt. Ngay tại lúc này, Triệu Vân Ca bên hông treo mâm nhỏ lại lần nữa bay đến không trung, trong mâm bỗng nhiên hiện ra tinh không đại sư khuôn mặt. Hai người các ngươi nhanh chóng đi vào cứu người, nơi này có chúng ta tạm thời ngăn lại. Hai người sững sờ, chợt không chần chờ nữa, hướng phía bên trong chạy đi, lưu tại nơi này phí công, không bằng tranh thủ thời gian đi vào, nghĩ biện pháp lại trở ra mới đúng. Đi thật lâu không có chút nào nguy hiểm, rất nhanh hai người liền đi tới cuối thông đạo, lọt vào trong tầm mắt, cuối thông đạo hướng phải rẽ là một cái khác đầu rộng lớn đường đi sâu thăm thẳm. Mà thông đạo bên trái, một gian thạch thất đại môn đóng chặt, nội bộ tựa hồ còn mơ hồ truyền đến tiếng vang. Diệp Bắc Huyền chau mày, chăm chăm vào cánh cửa đá kia, trầm giọng nói, "Bộ gia môn, xem xét một phiên bọn hắn có ở đó hay không, ta đi nơi khác xem xét."
"A,
đúng, còn có cái này." Diệp Bắc Huyền móc ra thần bút, tiện tay cầm một cục gạch, tiếp lấy liền tại cục gạch phía trên vẽ lên thanh tâm chú. "Ngươi đem cái này lấy được, thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi bài trừ huyễn tượng." Đây là hắn học Mao Tiểu Phong thanh tâm chú, so với hắn cái kia chính bản, mình cái này hàng nhái càng trâu, có thể lặp đi lặp lại sử dụng nhiều lần, còn có thể tự động đập người. Nói xong, Triệu Vân Ca ngầm hiểu, quanh thân linh lực phun trào, trong tay nguyệt sương kiếm vung lên, xanh thảm lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra, thẳng bức thạch môn. "Oeng!" Thạch môn lập tức nổ tung ra. Diệp Bắc Huyền sững sờ, cô nàng này ăn thuốc nổ, làm sao đột nhiên phát lớn như vậy tính tình? Có chút hướng nàng gật đầu, thân hình lóe lên, hướng phía thông đạo phía bên phải thạch thất cấp tốc lao đi. Hai người thân ảnh như vậy tách ra, thoáng qua biến mất tại khác biệt phương hướng. Nhìn qua Diệp Bắc Huyền sau khi đi, Triệu Vân Ca nhìn quanh hai bên, bước chân nhẹ nhàng cảnh giác hướng trong thạch thất bộ mà đi. Một bên khác, một đạo huyết quang chợt lóe lên. Thiên Cơ các lục đại phong chủ tăng thêm các chủ, chính đau khổ duy trì lấy trận pháp, bảy người trên trán đều hiện lên ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đậu. Đột nhiên, bảy người đồng thời thân thể chấn động, hai tay không tự giác bị chấn động đến mở ra, thân thể cũng ngửa ra sau. 3. Thiên Cơ bản từ trong trời cao rơi xuống, bảy người chậm rãi mở ra mệt mỏi hai mắt. Vừa mới giống như có một cỗ ma khí, chúng ta chưa từng ngăn lại, phải làm sao mới ở đây? Nguyệt Quế Phong phong chủ trầm giọng nói. Bách Quỷ Dạ Hành số lượng thực sự quá nhiều, cái này vượt quá Thiên Cơ các thất phong biết trước. Ai Đan Hà Phong phong chủ thở dài nói, nếu bọn họ mấy người ra không được, chỉ có thể nói rõ đây là mạng của bọn hắn, ta chính đạo nhân tộc nên có này lại kiếp. Tinh Không đại sư bỗng nhiên trầm giọng nói, hết thảy xem bọn hắn tạo hóa. Thời khắc này Triệu Vân Ca đi rất lâu, tại trong khắp ngõ ngách phát hiện có quắp tại góc tường Lý Mặc Nhiễm, mà trước mặt của nàng là quỳ một chân trên đất, dùng kiếm chống đỡ thân thể không ngã xuống Lý Cửu Tiêu, rất hiển nhiên hắn cũng lâm vào hôn mê. Sư Minh. Triệu Vân Ca bước nhanh đi lên, lắc lắc Lý Cửu Tiêu phát hiện hắn toàn thân vết máu, phản phất trong lúc ngủ mơ. Sư muội. Nàng lại vội vàng lắc lắc Lý Mặc Nhiễm, tình huống ý nguyên như thế. Một đạo u quang chợt lóe lên, Triệu Vân Ca chợt cảm thấy trước mắt biến đổi, tâm trí đại loạn. Trong thoáng chốc, nàng lòng tràn đầy đều là cùng Diệp Bắc Huyền kết hợp thất bại suy nghĩ. Cái kia suy nghĩ như bén nhọn châm vào đáy lòng, càng đâm càng sâu. Nàng ngây người tại chỗ, trong đôi mắt xuất hiện thất lạc cùng mê mang. Liền tại lúc này, trong tay nàng cục gạch đống nhiên đứng trên không trung, hướng về phía Triệu Vân Ca ngực liền hô tới.
A!
Một tiếng kêu đau. Nàng lập tức che ngực thanh tỉnh, cục gạch nhận đến có dán bắn ngược mà ra, nhìn về phía trước ngực đứng trên không trung cục gạch, sắc mặt nàng sững sờ, chợt trong lòng hiện hiện một tia ngọt ngào, nhưng lại lập tức gắt một cái tự lẩm bẩm, cái này sắp thôi, vẽ cái chú đều không đứng đắn. Cùng ngay đồng thời, Diệp Bác Huyền đột nhiên cảm thấy phía trước một đạo u quang mà tránh, lập tức minh bạch mảnh vỡ liền tại phụ cận. Khó trách ta lật khắp thần nữ phong cũng không tìm tới, nguyên lai giấu ở trấn ma quật bên trong. Chỉ thấy hắn ở trong đường hầm bước nhanh xuyên qua, sợi tóc đều theo cơn gió cong qua đầu, hướng phía sau lướt tới. Hai bên vách đá nhanh chóng lùi về phía sau, không nhiều lúc, liền loáng thoáng trông thấy một tòa thạch thất hình dáng. Hắn nhíu mày, không chần chờ chút nào, tay lập tức nắm chặt chuôi kiếm, linh lực bắt đầu bộc phát. Chanh! Kiếm ra, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang đột nhiên lấp lóe, thẳng tắp bổ về phía thạch môn, vang một tiếng vang thật lớn, thạch môn trong nháy mắt bị đánh mở. Không có do dự, trong nháy mắt lách mình tới cửa trước mồm xem xét, nội bộ không có vật gì, đập vào mắt, một tòa chính đứng lặng ở đây, nhìn thấy cái này giếng cổ trong nháy mắt, Diệp Bác Huyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng hoảng sợ nói, cái này, đây không phải ta lấy nước trước kia giếng. Trong lòng mặc dù ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không lập tức tiến lên xem xét, mà là bước chân chậm chạp, trong mắt tứ phía chuyển động, thời khắc cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Đông nhiên, bước chân hắn một trận, trong giếng tựa hồ truyền đến quỷ quái gào thét, Diệp Bác Huyền nắm thật chặt chuôi kiếm. Hưu. Đông nhiên trên người hắn thấu kính tự động nhanh chóng bay ra, trực tiếp đứng trên không trung tại miệng giếng phía trên, tỏa ra hào quang chói sáng. Trong giếng chợt bộc phát ra hừng hực bạch quang, dường như có đồ vật gì muốn lên đến như vậy, Diệp Bác Huyền khẩn trương nhìn qua, trong lòng biết có thể là mảnh vỡ ở giữa lẫn nhau giận rát. Rất nhanh, trong giếng một khối trắng toát mảnh vỡ chậm rãi hướng lên lướt tới, một lớn một nhỏ mảnh vỡ rốt cục gặp nhau. Bọn chúng dường như giống đã lâu không gặp lão hưu, phát ra tiếng ông ông, tiếp lấy bọn chúng hợp hai làm một bộ phát ra hừng hực quang mang, sau đó bay trở về đến lồng ngực của hắn, hết thảy lại lần nữa quy về yên tĩnh, hắc ám lại lần nữa thôn phệ hết thảy. Cầm tới mảnh vỡ, Diệp Bác Huyền mừng rỡ, lập tức có thể trở về, ha 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 ha. Rốt cục không dùng tại lo lắng hãi hùng. Nghĩ cho đến này, hắn bước nhanh dọc theo đường cũ trở về. Ngay tại hắn đi không lâu sau, đột nhiên, giếng cổ phía dưới lập tức bộc phát ra huyết hồng quang mang, một đạo như dòng máu một dạng hình thành huyết sắc hình người bất minh vật thể, từ trong giếng cổ chậm rãi bay ra. Ha 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 ha, phá tấm gương còn muốn cả ta. Ta rốt cục thoát đây. Trong giếng cổ một tiếng ma âm tựa hồ từ vực sâu mà đến, thanh âm mang theo mùi hôi mùi huyết tinh, làm cho người dùng mình. Chủ thượng tính toán quả nhiên không sai. Tiếp lấy ánh mắt của hắn run lên, nhìn về phía Lý Cửu Tiêu bên kia thạch thất, nói: "A, nơi này lại có người tâm ma rất mạnh a. Vừa vận thích hợp ô nhiễm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Cùng ngay đồng thời, bách quỷ bởi vì mất đi trói buộc tất cả đều hướng phía thạch thất lướt tới, bọn hắn tản ra tà ác âm trầm tiêu dung, giống như một đoàn to lớn âm khí đoàn. Triệu Vân Ca vốn định đem hai người mang theo, đột nhiên chống trải thạch thất bên trong đống nhiên xuất hiện một đống lớn ác quỷ, bọn hắn dương nhanh muốn bước, hoặc âm hiểm cười hoặc thét lên, bộ dáng dạ không kinh khủng đến cực điểm, hoặc đoạn eo hoặc chặt đầu hoặc lưỡi dài. Nàng trong lòng biết tránh cũng không thể tránh, lộ ra nguyệt sương kéo tới Diệp Bắc Huyền đến, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Ngay tại lúc này, trở về Diệp Bắc Huyền vừa vặn đi ngang qua cổng nhà đá, hắn phát hiện bên trong âm khí đập vào mặt, hình như có bách quỷ ở bên trong. Nhìn từ đằng xa trong khi liếc mắt bộ, phát hiện Triệu Vân Ca chính rút kiếm một người chiến bách quỷ, giờ phút này nàng đã vết thương chẳng trị, thân thể cũng tại lung la lung lay, nhưng nàng thủy chung chưa từng lui ra phía sau một bước. Diệp Bắc Huyền trong lòng lập tức lâm vào xoắn xuýt, ngược lại lịch sử sẽ không cải biến, nàng hiện tại cũng sẽ không tử, ta vẫn là trước trượt vì kính, mảnh vỡ tới tay, ta khẳng định lập tức có thể trở về. Nghĩ cho đến này, Diệp Bắc Huyền quyết định không thèm quan tâm bọn hắn, thế là hắn một cái lắc mình hiện lên cổng, hướng vòng ngoài chạy mà đi, trong đầu lại là một mực quanh quẩn nàng lão đạo thân thể, kiên nghị ánh mắt, cùng bất khuất tính cách, nhưng trong lòng ám đạo, ngược lại ngươi cũng không chết được, ta cũng muốn đi. Nhưng hai người luyện kiếm hình tượng không ngừng mà quanh quẩn tại trong óc của hắn, bước chân cũng không tự giác chậm lại. Triệu Vân Ca giờ phút này trong đôi mắt chỉ còn lại có một chút xíu tia sáng, trong đầu một đạo mơ hồ bóng người không ngừng quanh quẩn, cánh tay đã đầy đến không có cảm giác, nhưng nàng hay là tại máy móc tính huy kiếm, ý đồ xua đuổi những cái kia đến gần ác quỷ. Hưu. Một ngọn phi đao mang theo xanh thảm hỏa diễm bắn ra, phi đao trong nháy mắt mẫn diệt ngoại vi mấy chục cái quỷ vật. Một bóng người chợt lóe lên, đỡ lão đạo Triệu Vân Ca, hai mắt vô thần nàng gặp có cái gì tới gần liền trực tiếp huy kiếm. Diệp Bác Huyền bàn tay hướng cổ tay nàng bên trên khẽ chụp, nói khẽ, là ta. Mà vừa mới còn con mắt vô thần Triệu Vân Ca bỗng nhiên một vòng ánh sáng hiện lên, tiếp lấy liền té xỉu ở trong ngực hắn. Bách quỷ nhìn qua mới biết đủ, loạn trà loạn trọng mà hướng hắn nơi này tới gần. Diệp Bác Huyền Triệu Vân Ca đặt ở bên cạnh, hắn chợt nhớ tới cái kia lòng đất vết nứt có phải hay không cũng là nối thẳng luân hồi lộ. Như mình thổi lên luân hồi khúc sẽ như thế nào? Đối với mấy cái này bách quỷ có hữu dụng hay không? Thử một chút xem sao. Nghĩ cho đến này, hắn ngọc tiêu nơi tay, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, đem ngọc tiêu đặt bên môi. Trong chốc lát, một đạo réo rắt không linh âm phù bay ra, dường như xuyên qua luân hồi thời không. Phù văn trên không trung phiêu đãng, như một hơi gió mát, xuyên đầu âm khí, chỗ đến, bách quỷ đều là thân hình trì trệ, nguyên bản điên cuồng gào thét thét lên, vặn mèo mặt mũi dữ tợn bên trên, thay vào đó là mê mang cùng nghi hoặc. Ngay sau đó, theo luân hồi khúc gợi lên, bọn hắn dường như nhận đến chỉ dẫn, không tự chủ được quay người, thân hình chậm rãi hướng phía vết nước mà đi. Theo giai điệu thúc đẩy, Diệp Bác Huyền trên trán chảy ra mồ hôi mịn, tiếng tiêu càng ngày càng sụp sôi, bách quỷ oán niệm cũng đang không ngừng bị rửa sạch. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, trong thạch thất rốt cục lại khôi phục yên tĩnh như chết. Hắn đem thả xuống ngọc tiêu, nhìn qua hôn mê ba người, tính toán, người tốt làm đến cùng đưa Phật đưa đến đây. Ngay tại hắn chuẩn bị đem mấy người mang đi thời điểm, ha 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 ha. Một đạo âm trầm âm thanh khủng bố vang lên, một đạo huyết sắc thân hình toàn thân bốc lên huyết quang lâm không hiện hiện nhìn xem Diệp Bác Huyền. Huyết ma. Diệp Bác Huyền bề ngoài bình tĩnh, trong lòng lập tức kinh hô, xong, đội sản xuất con lửa cũng là cần nghỉ ngơi đó à. Nhất tức đều không thở. Huyết Ma lộ ra âm trầm tiêu dung, hắn bị cái này Thiên Khôi Sơn mạch biến thành thần long đả thương, lại bị nơi này tu sĩ mượn thấu kính phong ấn, thực lực bây giờ mặc dù lại giảm, nhưng đối phó với Diệp Bắc Huyền với hắn mà nói tựa hồ không tính là gì, mục đích của hắn liền là hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, giết cái kia tìm kính người, đồng thời cầm tới thấu kính. Ngay sau đó, Huyết Ma toàn thân tản ra nồng đậm tinh lực trong nháy mắt ô nhiễm toàn bộ thạch thất, mà Lý Cửu Tiêu đông nhiên ngẩng đầu trong đôi mắt hiện lên một vòng dị hồng. Ong ong ong. Diệp Bắc Huyền ngực bên trong đại hào thấu kính đột nhiên tự động bay ra tỏa ra hừng hực bạch sắc quang mang, trực tiếp chiếu xạ ở Huyết Ma. A hống. Nhận đến bạch quang chiếu xạ, Huyết Ma phát ra kinh thiên thống khổ gầm thét, mà thân thể của hắn vậy mà không ngừng mà tại phân giải. Cơ hội tốt. Hưu. Chu Tả mang theo Nam Minh Ly Hỏa kích xạ mà đi, trong nháy mắt xuyên thấu Huyết Ma, Chu Tả trong nháy mắt bị nhuộm đỏ mất đi tác dụng, mà Nam Minh Ly Hỏa thì nhập như rọi trong xương, bắt đầu chậm rãi đốt thân thể của hắn. Huyết Ma chịu không được chiếu xạ, trong nháy mắt tự bạo hủy đi một nửa máu thân thể, hướng phía ngoài động bỏ chạy mà đi. Hắn mới ra cửa hang, trên bầu trời một đạo viên bản liền tản ra kinh thiên nhất kích, chính là thiên cơ các bảy người chờ đợi ở đây nhiều lúc. Vâng. Huyết Ma bị thương nặng, máu thân thể lại lần nữa bị đánh tan, hắn hóa thành vô số đạo huyết thần tử hướng từng cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Khụ 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 khụ. Tinh Không đại sư một cái lảo đảo, phát ra tiếng ho khan kịch liệt, rất hiển nhiên vừa mới một kích đã là cực hạn. Sư Minh, ai? Tinh Không thở dài một tiếng nói, ma vật phá phòng, đại kiếp sắp xảy ra, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ Thục Sơn cùng Huyền Tâm Chính Tông thương nghị a. Thuận tiện phái người đem bọn hắn mang đi, nơi này phong ấn đã trừ, đã vô dụng. Nói xong, mấy người đành phải tán đồng gật gật đầu. Cùng nay đồng thời, Diệp Bắc Huyền nhìn lấy mình thu thập nhanh một nửa thấu kính, cái đồ chơi này mạnh như vậy, chẳng những có thể tạo nên luân hồi, còn có thể tự động đánh quái, không hổ là khai thiên thần binh mạnh mẽ. Ngay tại lúc này, nhanh, bọn hắn liền tại bên trong. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Diệp Bắc Huyền trong lòng biết đây là thiên cơ các nhân viên cứu viện, không nghĩ nhiều, hắn cũng hướng hôn mê ba người khác bên cạnh lăn một vòng, trực tiếp giả chết. Bọn hắn ở chỗ này, nương theo lấy kêu to, Diệp Bắc Huyền chỉ cảm thấy mình bị mang lên một cái mềm nhũn trên kệ, trong lòng biết sau khi an toàn, hắn tâm thần lập tức buông lỏng, bất chi bất giác vậy mà truyền ra rất nhỏ tiếng ấy. Sau ba ngày, thiên cơ các, thiên cơ đại điện bên trên, nơi này đã ngồi đầy người, chủ tọa phía trên là thiên cơ các Tinh Không đại sư, mà hai bên theo thứ tự là Thục Sơn Phổ Đà Tự Ngộ Pháp đại sư, sau lưng của hắn có một vị mặt như quan ngọc tuổi trẻ tiểu sa di chính là Tuyệt Không, mà ngồi bên này chính là Huyền Tâm Chính Tông Kim Sơn đạo trưởng, sau lưng của hắn cũng có một vị cực kỳ anh tuấn tiêu sái đệ tử chính là cái kia Kim Điển, mà phía dưới còn có Nam Ma Bắc Mã người. Trên đại điện bầu không khí trầm mặc kiềm chế, rất hiển nhiên vừa mới tất cả mọi người trải qua thảo luận, cũng chưa từng thảo luận ra cái gì thực chất phương án. Thật lâu, Ngộ Pháp đại sư chậm rãi mở miệng nói, A Di Đà Phật, không biết Tinh Không các chủ cùng cái kia ma vật giao thủ, nhưng có phát hiện hắn có cái gì năng lực đặc thủ. Trước mắt chỉ biết là, này ma có thể biến thành vô số giọt máu bỏ chạy, nhưng ta thiên cơ các ghi chép này ma lại hút máu phục hồi như cũ, còn có đem dã thu cùng người biến thành cường thi năng lực. Tinh Không đại sư tiếp lấy chậm rãi lên tiếng nói, lần này hắn phá phong mà ra, thực lực đại tổn, là chúng ta tiêu diệt tốt nhất thời kỳ, còn xin chư vị đồng đạo đồng tâm hiệp lực. Kim Sơn Trạm đứng dậy chậm rãi mở miệng nói, như thế nói đến, này ma tướng dấu ở cái này Thiên Khôi Sơn một vùng. Chỉ cần chúng ta phong tỏa ngăn cản cái này Thiên Khôi Sơn, chẳng phải liền có thể bắt rùa trong hũ. Vấn đề là nên như thế nào tìm kiếm. Tinh Không đại sư lên tiếng nói. A Di Đà Phật, vừa mới Tinh Không các chủ lời cái kia ma vật rựa vào hút máu, ta muốn như trong núi có dã thú không rõ tử vong, vậy liền nói rõ này ma ở chỗ này không thể nghi ngờ. Ngộ Pháp đại sư chắp tay trước được nói. Kim Sơn rộng mở trong sáng, đứng người lên nói ra, đại sư nói có lý, Kim Điển ngươi xuất lĩnh các đệ tử dọc theo phụ cận thăm dò. Là, sư tôn. Kim Điển mặt lộ ngạo nghễ nói, bất quá trước đó, vạn bối cả gan muốn thỉnh giáo một cái thiên cơ các thiên tài đại sư tỷ, Triệu Vân Ca, không biết Tinh Không đại sư có thể đáp ứng. Đấu chương xong, chương 140, trở về dấu hiệu chương 140, trở về dấu hiệu cái này Tinh Không đại sư lập tức khó xử, nói, Vân Ca gần đây tại trấn ma quật bên trong bản thân bị trọng thương, giờ phút này không tiện xuất chiến, còn xin thông cảm. Đây là Huyền Tâm Chính Tông cho thiên cơ các gia bài phủ đầu ấy nhỉ, Tinh Không đại sư biết rõ điểm ấy. Kim Điền mặt lộ ngạo nghễ nói, vạn bối nguyện các loại. Vân đạo cảm thấy, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, giờ phút này ứng trước toàn lực tìm kiếm cái kia ma vật tung tích. Ngay tại lúc này, một vị đạo trưởng đứng lên nói, ngữ khí cũng có chút chính khí. Hắn một bộ đạo bào màu xám, giữ lại chỉnh tề hai phiết sợi râu, cái kia một đôi nồng đậm thon dài lông mày, cho người ta phi thường ấn tượng khắc sâu, chính là cái kia Mao gia Mao tiểu viên đạo trưởng. A Di Đà Phật, đạo trưởng nói có lý, giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ứng lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình, tìm kiếm ma vật tung tích mới là việc cấp bách. Ngộ Pháp đại sư cũng lập tức hòa giải nói, "Hành, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ như thế nào lui địch, ngược lại làm nội chiến, Huyền Tâm Chính Tông có thể a?" Một nữ tử mắt lộ khinh thường nói, nàng thân mang phong cách cổ xưa trang phục, giữa lông mày khí khai anh hùng hùng hực, chính là cái kia Mã gia Mã Linh Nhi. Kim Sơn gặp những người khác bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay mình, thế là lập tức giả ý hừ lạnh một tiếng, liền mở miệng khiển trách, "Hèn, cái kia Triệu Điệt nữ là người thế nào? Cũng là ngươi phối đi khiêu chiến sao? Còn không mau lùi xuống cho ta, hảo hảo suy nghĩ như thế nào tìm đến cái kia ma vật, vì thiên hạ thương sinh tạo phúc." Kim Điền sững sờ, trong lòng càng là khó chịu đến cực điểm, rõ ràng là ngươi để cho ta làm như vậy có nổi để cho ta lưng, ngươi cái này lãnh đạo làm đủ có thể a? Về sau ta cũng làm như vậy. Là Điền Nhi đường đột, Điền Nhi cái này cho các vị trưởng bối chịu tội. Thế là hắn tiếp lấy hướng về phía đám người chắp tay nói, vừa mới là vãn bối vô lễ, còn xin các vị tiền bối không cần để ở trong lòng. Đám người gặp Kim Sơn giả hề hề răn dạy Kim Điền cũng cho mọi người nhận lỗi, đưa cái bậc thang, mọi người cũng không tốt lại lên cơn, thế là liền không nói nữa. Tinh Không đại sư gặp mọi người trầm mặc, vội vàng hòa giải nói, ai? Kim Tông chủ chớ có răn dạy Kim Điền thế chất, người trẻ tuổi nóng tính cũng rất bình thường, ta cái kia đổ nhi cũng là ngang bướng đến cực điểm, giờ phút này đang tại khôi phục bên trong. Ta đề nghị, an bài các đại tông môn tiên phụ các đệ tử cùng một chỗ hành động lục soát ma vật tung tích, cũng tốt để bọn hắn quen biết một chút, đối với chúng ta chính đạo cũng có được đoàn kết tác dụng. Tinh Không đại sư nói có lý. Đám người nhao nhao phụ họa gật đầu, để Tinh Không đại sư vui vẻ ra mặt, hắn quay đầu đi bên cạnh Triệu Vân Hải, nói, Vân Hải, nơi này ngươi nhiều tuổi nhất một chút, liền từ ngươi mang theo Bắc Huyền cùng Bần Ca đi tìm kiếm, nhớ lấy muốn lấy đại cục làm trọng. Là, sư tôn. Triệu Vân Hải chắp tay lĩnh mệnh. Một bên khác, Triệu Vân Ca nhìn như bị thương nghiêm trọng, trên thực tế bất quá là bị thương ngoài da tăng thêm thoát lực, ba ngày thời gian sớm đã khôi phục, chỉ là bị Tinh Không đại sư nghiêm lệnh cấm túc không được ra ngoài, bây giờ bỗng nhiên tiếp vào giải trừ lệnh cấm, tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Nàng trước tiên liền chạy đi tìm đang tại trong động phủ nằm thẳng Diệp Bắc Huyền. Diệp Bắc Huyền sau khi tỉnh lại, trước tiên liền kiểm tra một lần mảnh vỡ, nhìn qua trong suốt hoàn mỹ đại hào mảnh vỡ, trong lòng của hắn lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết mình đã tìm tới mảnh vỡ, vì cái gì một điểm trở về dấu hiệu đều không có? Căn cứ lao tẩu sở ngôn, tìm tới mảnh vỡ sau, mình hẳn là liền bị bọn chúng rất mau dẫn trở về mới đúng, chẳng lẽ nơi này không ngừng một khối? Chính suy nghĩ nguyên nhân thời điểm, một trận đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Diệp Bắc Huyền thu hồi mảnh vỡ, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn mở miệng hô, người nào? Là ta. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, rất hiển nhiên là Triệu Vân Ca. Diệp Bắc Huyền đứng dậy chậm rãi đi hướng cửa chính, vặn mẹo cơ quan, thạch môn từ từ mở ra, thân ảnh của hai người khuôn mặt liền ánh vào đối phương tầm mắt. Triệu sư tỷ, sớm như vậy đến có chuyện gì? Diệp Bắc Huyền nhìn qua nàng vui sướng khuôn mặt, trước tiên mở miệng nói, có lẽ là đại nạn không chết, nàng giờ phút này tâm tình mỹ lệ phi thường, ngựa khí cũng có chút vui vẻ nói, là như vậy, ma vật phá phòng, sư tôn mời tới Thục Sơn cùng Huyền Tâm Chính Tông người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Bọn hắn thương nghị nhất trí cho rằng, giờ phút này ma vật là yếu nhất thời kỳ, để cho chúng ta phong tỏa Thiên Khôi Sơn, tìm kiếm ma vật tung tích. Diệp Bắc Huyền nghe vậy, lập tức cảm giác mình liền là sản xuất đội con lửa, nào có còn không có nghỉ ngơi một ngày lại bắt đầu. Bất quá cũng tốt, mảnh vỡ mặc dù tới tay, nhưng bây giờ không có trở về dấu hiệu, chỉ có một khả năng, Hóa Long Phong phụ cận còn có mảnh vỡ. Sư tỷ, ta mới nghỉ ngơi một ngày a. Diệp Bắc Huyền bật mèo đốn éo thật, kéo duỗi một cái cơ bắp, kéo dài trứng tràn là nói, cũng nên để cho người ta ngủ đủ a. Một ngày. Triệu Vân Ca trên dưới quan sát tỉ mỉ một phiên Diệp Bắc Huyền, sư đệ thật đáng thương, hai ngày này khẳng định mình đi tìm đồ đi, thế là giọng nói của nàng có chút đau lòng nói, ai nha. Đây không phải đại kiếp tiền đến, chúng ta đều muốn ra thêm chút sức mà. Lại nói, cái này khắp núi tìm kiếm, thế nhưng là đối ngươi muốn tìm vật kia có trợ giúp cực lớn à? Ngươi suy nghĩ một chút, nhiều người như vậy đều không tìm tới, một mình ngươi lại muốn lên chỗ đó tìm, có đạo lý. Diệp Bắc Huyền cảm thấy nha đầu này cái gì đều không đáng tin cậy, dựa vào mảnh vỡ nắm mình ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Tốt ta. Lúc nào xuất phát? Triệu Vân Ca lập tức đẩy Diệp Bắc Huyền hướng trong phòng đi, một bên đẩy vừa nói, nhanh lên rồi, ta giúp ngươi chỉnh lý một phiên. Một lúc lâu sau, một cái ngăn nắp xinh đẹp, tóc cùng chó liếm một dạng Diệp Bắc Huyền ra lò, Triệu Vân Ca cẩn thận trên dưới trái phải xem đi xem lại, xác định không có vấn đề gì sau, thỏa mãn gật gật đầu nói, được rồi, chúng ta lên đường đi. Nói xong, nàng liền lôi kéo còn tại choáng váng Diệp Bắc Huyền, liền bước nhanh ra độc phủ, theo thạch môn quan bế âm thanh, hai người liền hướng phía Thiên Cơ quảng trường mà đi. Thiên Cơ quảng trường bên trên, ánh nắng bung bãi, màu vàng tia sáng từng chùm chiếu rọi tại trên quảng trường chờ xuất phát một đám người. Triệu Vân Hải chính tổ chức lấy đám người, chờ đợi Triệu Vân Ca cùng Diệp Bắc Huyền đến. Lúc này, trong đám người một vị mặt như quan ngọc kim điền mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngữ khí cũng có chút châm chọc nói, Thiên Cơ các thật là lớn bài diện, để cho chúng ta nhiều người như vậy làm chờ lấy. Cái này lời chói tai vừa ra, không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng kết, đám người phản ứng không đồng nhất, không khí ngột ngạt trong nháy mắt lan tràn, để Triệu Vân Hải có chút mất mặt. Ngay tại hắn không biết nên như thế nào vì muội muội hòa giải thời khắc, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe như thanh phong quất vào mặt, lại như đô quên ca mình, trong nháy mắt xuyên thấu toàn trường. Ta liền chậm một chút xíu mà, làm gì gấp gáp như vậy a? Đám người nghe tiếng nhìn lại, con mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy một đạo như trên trời trắng tinh đám mây như vậy thân ảnh chính thức tha đi tới. Nàng thân mang một bộ vân bạch sắc váy dài, góc áo theo đi lại chậm rãi phiêu khởi, khí chất dường như ở trên bầu trời tiên tử như vậy. Mà hai tròng mắt của nàng linh động có thần, chính cười mỉm nhìn qua đám người, cũng không có chút nào bởi vì kim điển trào phúng mà có cái gì ba động. Trong đôi mắt làn thu thủy lưu chuyển, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lên, môi đỏ như anh, da trắng nõn nà, đẹp đến mức không gì sánh được. Tuyệt mỹ dung nhan, lười biếng nghịch ngợm khí chất, trong nháy mắt giống như là một viên sáng lạn lưu tinh, trong nháy mắt xẹt qua mọi người tại đây tâm. Liền ngay cả xuất gia nhiều năm tuyệt không, giờ phút này cũng có chút đống nhiên tâm động, thậm chí liền đạo tâm đều có chút bất ổn, vội vàng hai tay chắp tay trước ngực, trong miệng yên lặng đọc lấy, dưới núi nữ nhân là lão hổ kim điền đôi mắt ngơ ngác nhìn nàng, tâm trong nháy mắt bị hòa tan, cả người đứng chết chân tại chỗ. Hắn tại Thái Huyền Sơn các đại tiên phủ bên trong số một số hai thiên tài, là cơ hồ tất cả Thái Huyền Sơn các đại tiên phủ nữ đệ tử mộng tưởng tình nhân, bây giờ mình trong nháy mắt luôn hãm. Qua một hồi lâu hắn mới có hơi nói năng lộn xộn bắt đầu giải thích, Triệu tiên tử, ta thật sự là tại hạ vì thiên hạ thương sinh, mới có hơi sốt ruột xin hãy tha lỗi. Triệu Vân Ca cũng không muốn gặp rắc rối, trước khi đến hắn sư tôn dặn đi dặn lại, nơi này đều là các đại tiên phủ đệ tử tinh anh, không chính xác lấy lực phục người. Thế là nàng cũng không có tiếp tục trào phúng, mà là ngự khí có chút lười biếng lịch ngầm nói, thật sao? Vậy chúng ta lên đường đi. Nàng bộ dáng này, dẫn tới trong đó mấy vị cái khác tiên phủ nữ đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nhất là Huyền Tâm Chính Tông một vị thẩm mến kim điền thật lâu nữ đệ tử tâm tư đố kỵ. Trước thương nghị một phiên nên như thế nào tìm kiếm tương đối thỏa đáng, dù sao tại vùng núi này bên trong tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Một đạo giàu có từ tính thanh âm vang lên, đám người lúc này mới chú ý tới Triệu Vân Ca bên người Diệp Bắc Huyền. Chỉ thấy bọn hắn nhìn về phía hai người, trong lòng vậy mà đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, tốt xứng. Đồng thời bọn hắn vậy mà đem chính mình cùng hắn làm một cái so sánh, rất nhanh bọn hắn liền lắc đầu, mặc cảm. Mà một chút nữ đệ tử, càng là liền hài tử tính danh đều nghĩ kỹ. Kim Điền lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, ngữ khí cũng có chút nho nhã vừa vặn, nói, không biết vị huynh đài này là vị nào. Hắn nha, là ta cái kia ngây ngốc sư đệ, tên là Diệp Bắc Huyền, mới vừa vặn nhập môn, lần này ta là tới dẫn hắn đi ra được thêm kiến thức. Còn chưa chờ Diệp Bắc Huyền trả lời, Triệu Vân Ca đã dẫn đầu đáp, nàng đã cảm nhận được giữa sân có một ít nữ đệ tử ánh mắt, lập tức thể hiện ra bao che cho con một mặt. Nguyên lai là Diệp sư đệ, thất kính thất kính. Kim Điền lập tức lễ phép tính chắp tay nói, Diệp sư đệ mới vừa vặn gia nhập Tiên Cơ Các, chắc hẳn đối một chút tu luyện còn không hiểu nhiều lắm, đợi lát nữa dò xét thời kỳ, đi ở tại chúng ta sau lưng liền có thể, dạng này như bạn nhất phát sinh cái gì, chúng ta cũng tốt đúng lúc cứu viện. Đúng vậy a. Diệp sư đệ mới đến tiên phủ tu luyện, vẫn là muốn chiếu cố nhiều hơn một cái. Bên cạnh một vị nữ đệ tử hai mắt buốc lên tinh đồng ý nói. Triệu Vân Ca nghe vậy, lập tức khó thở, ngươi có thể nói ta, ngươi dám nói sư đệ ta. Sư đệ ta, chính ta lại bảo hộ. Nàng vừa muốn phản bác, chợt cảm thấy mình tay nhỏ bị một cái ấm áp hữu lực tay kéo ở, chỉ thấy Diệp Bắc Huyền cười mỉm trả lời, như thế, vậy liền đa tạ Kim sư huynh còn có các vị sư huynh, sư tỷ, nhà đồng đốc, có người làm cho ngươi miễn phí bảo tiêu ngươi còn cự tuyệt. Ngốc hả? Diệp Bắc Huyền trong lòng lập tức đều trong bụng nở hoa, loại chuyện tốt này còn phản bác. Có việc bọn hắn đỉnh trước lấy tốt bao nhiêu. Ngay tại lúc này, Triệu Vân Hải gặp bầu không khí dần dần hòa hợp thế là mở miệng nói, đã chư vị đều đối lục soát không có dị nghị, chúng ta là không thương nghị một chút như thế nào tìm kiếm. Có lý. Xác thực muốn thảo luận ra xác thực phương án, nếu không mọi người lo lắng xung cũng vô dụng. Đám người liền bắt đầu thương nghị nên như thế nào tìm kiếm cái kia ma vật tung tích. Ta cảm thấy từ phía đông sơn mạch bắt đầu lục soát tương đối bảo hiểm. Có người lập tức đề nghị. Phía đông? Vì cái gì? Vì cái gì không trước loại bỏ phía tây khu vực? Có đòn khiêng tinh lập tức phản bác. Đám người tiếng thảo luận bên tai không dứt, từ đầu đến cuối không có một cái xác định phương án. Có người cho rằng tử khí đi về đông từ phía đông loại bỏ an toàn nhất bảo hiểm. Có người lại cho rằng mặt trời lặn phía tây, từ phía tây càng có khả năng nhanh lên tìm tới yêu ma. Ngay tại mọi người không có một chút đầu mối lúc, Diệp Bắc Huyền đông nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy hẳn là chia hai đám người, liền từ tiên cơ các dưới núi bắt đầu tìm kiếm, một đợt tại phía nam từ đông hướng tây tìm kiếm, một đợt từ phía bắc tìm kiếm từ đông hướng tây, lấy tiên cơ các vì nguyên điểm một chút xíu xoay quanh tìm kiếm. Đợi đến hai đôi nhân viên tại phía tây nhất Hóa Long Phong nơi đó gặp nhau sau, nếu không có thu hoạch, chúng ta lại tiếp tục hướng vòng ngoài mở rộng, như thế lặp đi lặp lại. Vừa dứt lời, liền có người đưa ra chất vấn, nói, nhưng dạng này, chúng ta tìm kiếm cường độ lại tăng lớn, cái này tương đương với phương hướng cùng một thời gian tìm kiếm. Đúng vậy a. Cứ như vậy, vạn nhất vận khí không tốt, nhân viên phân tán, vạn nhất gặp phải ma vật không cách nào đúng lúc cứu viện làm sao bây giờ? Ma vật giờ phút này đã thụ thương, tất nhiên ngay tại kề bên này cách đó không xa, mà địch tối ta sáng, chỉ cần dạng này thảm thức tìm kiếm mới có thể tối đại hóa tìm tới ma vật. Diệp Bắc Huyền tiếp tục nói, về phần nhân viên phân tán, chúng ta riêng phần mình đều tùy thời dùng giấy hạc liên hệ, lấy bảo trì liên lạc, một khi có cái gì không đúng hoặc trọng đại phát hiện nhất định phải kịp thời thông báo đối phương cùng sư môn. Đám người nghe vậy, đều không có ai đến phản bác, dù sao nhân ra phương hướng toàn bộ đồng bộ tiến hành, thế là cũng chỉ đành đồng ý như thế. Vân Hải cùng Tuệ Không đại sư dẫn đầu một đội. Triệu Vân Hải tiếp lấy quay đầu đối Kim Điền nói ra, Kim công tử cùng xá muội có thể hay không mang một đội? Kim Điền nghe vậy, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa, ta sớm đã có ý này nghĩ, thế là liền khiêm tốn nói, Kim muội ổn thỏa dốc hết toàn lực. Gặp cái này đau đầu đều đã đồng ý, mọi người cũng liền không tốt lại nói cái gì, song phương rất nhanh đã định hai đội tìm kiếm đệ tử. Đã nhân viên đã phân phối xong, Kim công tử chúng ta liền từ phía nam xuất phát. Triệu Vân Hải chắp tay nói. Kim Điền vội vàng chắp tay thi lễ khiêm tốn nói, tốt, vậy làm phiền Triệu sư huynh chúng ta từ phía bắc tìm kiếm. Nói xong, Triệu Vân Hải liền cùng Tuệ Không rời đi, thân ảnh cũng cùng bọn hắn dần dần biệt ly cho đến biến mất. Kim Điền gặp bọn họ đã hành động, thế là ngự khí thân sĩ trang nhã, giàu có từ tính nói, các vị, chúng ta cũng lên đường đi. Như thế, vậy liền mời Kim công tử dẫn đường. Kim công tử làm phiền. Chúng ta cũng đi thôi. Triệu Vân Ca nhẹ giọng thì thầm đối Diệp Bắc Huyền nói ra. Tốt. Diệp Bắc Huyền đáp lại một tiếng, vừa muốn cất bước, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa đánh tới, thân hình hắn một cái lảo đảo, trước mắt hắn đột nhiên hiện ra một đầu to lớn vũ trụ tinh không. Tinh không dần dần tiếp cận, mà ý thức của hắn cũng từ từ dung nhập vào tinh không bên trong, theo ý thức của mình dần dần bay lên, tinh không từ từ rời xa mình, xa xôi tinh không dần dần hình thành một đầu chói lọi màu vàng trường hà như vậy. Vi sư đệ một tiếng kêu gọi, đem Diệp Bắc Huyền suy nghĩ trong nháy mắt kéo về, trong đầu tinh không trường hà cũng đột nhiên biến mất, hắn giật mình nhìn thoáng qua Triệu Vân Ca, đột nhiên phát giác nàng tựa hồ không chân thật. Sư đệ, ngươi thế nào? Nhìn qua Triệu Vân Ca lo lắng ánh mắt, Diệp Bắc Huyền lắc đầu, đáp lại nói, có lẽ là ta hôm qua tiêu hao quá độ, hơi mệt chút, chúng ta đi nhanh một chút à? Không thích hợp. Vừa mới không thích hợp, vẫn là mau mau tìm đến khối thứ hai mảnh vỡ a. Vừa mới cái kia dấu hiệu không phải điểm tốt. Đấu chương xong, chương 141, mảnh vỡ xuất hiện huyết ma xuất thế chương 141, mảnh vỡ xuất hiện huyết ma xuất thế gặp Diệp Bắc Huyền không ngại, Triệu Vân Ca cảm thấy hơi đã thả lỏng một chút, chỉ cho rằng hắn có lẽ là mấy ngày nay mệt nhọc quá độ bố trí. Mà nàng lo lắng ánh mắt lại là gây nên bên cạnh Kim Điền chú ý, chỉ thấy hắn ngữ khí hơi có chút không vui nói, như Diệp sư đệ thân thể hơi khác thường, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút làm tiếp tìm kiếm. Không ngại. Diệp Bắc Huyền vội vàng lên tiếng nói, chúng ta mau mau tìm kiếm a. Ta còn trông cậy vào các ngươi nhanh lên tìm cho ta mảnh vỡ đâu. Còn ngừng hơi thở. Các ngươi hiện tại cũng là ta đội sản xuất con lửa, không chính xác nghỉ ngơi. Tốt a. Đã Diệp sư đệ không ngại, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nói xong, hắn liền xuất ra la bàn, ngữ khí một bộ đại ca đại bộ dáng, thần sắc cũng mang theo một tia khinh thường, nguyên lai là cái ma bệnh, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Có sao nói vậy, hôm nay mặc dù ngạo, nhưng hắn có tư cách kiêu ngạo, một bên mang theo đám người tìm kiếm, một bên tay cầm la bàn tính toán. Ngay tại lúc này, một đạo con hạt giấy bay tới, đám người dừng bước lại nghỉ chân mà lập, Triệu Vân Ca đưa tay tiếp được con hạt giấy, mở ra sau khi xem xét nội dung bên trong sau, nói ra, bên kia hết thảy bình ổn, không có gì dị thường. Chỉ thấy nàng hướng về phía con hạt giấy một trận kết ấn, tiếp lấy con hạt giấy lặng yên bay đi về sau, nàng nói khẽ, ta cũng thông chi bọn hắn, nơi này bình yên vô sự. Đi hồi lâu, la bàn đột nhiên có một tia rất nhỏ phản ứng, Kim Điền sắc mặt run lên, nói, có tình huống. Vừa dứt lời, trong bụi cỏ thoát ra một đạo cự hình thân ảnh lâm không đánh tới, dĩ nhiên là một cái cự hình heo rừng. Nó hai mắt đỏ bừng, trên thân mọc đầy giống như cương châm đồng dạng lông mờm, thoạt nhìn giống mất lý trí như vậy, mà ngay sau đó phía sau của nó liền xuất hiện đồng dạng một cái hình thể hơi nhỏ một chút heo rừng, mang theo trong đôi mắt đồng dạng đồng tử phát ra huyết hồng quang mang heo rừng. Cái này heo rừng không thích hợp. Kim Điền khẽ nhíu mày nói, nó vừa xuất hiện, liền dẫn một cỗ hung hãn khí thế, nếu là bình thường, loại này dã thú lại bản năng tránh đi bọn hắn. Đám người đầu tiên là giật mình, sau đó rất nhanh chấn định lại, dã thú mà thôi, có lẽ là bị mình hù đến. Kim Điền mặt lộ ngạo nghễ, nói, chỉ là dã thú, chờ ta xua đuổi bọn chúng. Vừa dứt lời, thân hình hắn nhanh như thiểm điện lóe lên, tiếp lấy một trận kiếm quang lấp lóe, Kim Điền đã thu kiếm mà lập. Mà vừa mới còn khí thế hung hăng một đám heo rừng, đã đầu thân biệt ly, ầm vang ngã xuống đất, trong tưởng tượng máu bắn tung tóe chẳng cảnh chưa từng xuất hiện, thay vào đó là nội bộ thịt heo trắng bệnh dị thường. Vì sao không máu? Quái gì? Mọi người để ý cẩn thận đi gần heo rừng, cẩn thận xem xét, Kim Điền nghi ngờ nói, cái này heo rừng như thế nào không máu? Chẳng lẽ cùng cái kia ma vật có quan hệ? Sắp trời đã tối, như cùng ma vật có quan hệ, chứng minh ma vật cách nơi này không xa. Ta xem chúng ta vẫn là trước thông chi sư môn đến đây xem xét ta. Trong đó một vị tiên phủ đệ tử trao mày nói, huyết ma cực kỳ cường hãn, như đột nhiên tập kích đám người, nhóm người mình tu vi thấp, sợ là sẽ phải có chỗ tử thương. Chỉ thấy Kim Điền hừ lạnh một tiếng, mặt lộ ngạo nghễ nói, hai anh, chỉ là ma vật, các loại sư môn trưởng bối đến đây, sợ đã sớm đã chậm. Tiếp lấy hắn quay đầu cười mịn, lễ phép khiêm tốn nói, Triệu sư muội, còn thỉnh cầu thông báo một chút Vân Hải sư minh cùng Tuệ Không đại sư cùng sư môn trưởng bối, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu điều tra như thế nào. Cái này Triệu Vân Ca vô ý thức nhìn Diệp Bắc Huyền một chút, gặp hắn không nói tiếng nào, thế là liền nói ra, tốt à. Tiếp lấy nàng xuất ra hai cái thiên chỉ hạt, nhanh chóng kết ấn, con hạt giấy hóa thành hai đạo u quang biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Nói xong, đám người liền hướng phía Hóa Long Phong phương hướng tụ hợp mà đi. Trong lúc đó, đám người thường thường gặp được một chút toàn thân không có chút nào huyết dịch tiểu động vật, có con thỏ, chim các loại. Càng đi nơi này, cương thi giã thú càng nhiều, liền càng nói rõ ma vật tất nhiên giấu ở nơi đây. Kim Điền bưng kim đồng hồ thường thường động một cái la bàn nói ra, không có đạo lý a. Mảnh vỡ đến cùng ở đâu, nhiều như vậy thì lục soát đều không có chút nào tin tức, Diệp Bắc Huyền cho mày. Một bên khác, thiên dần dần muộn. Hóa Long Phong trong giếng cổ trong lòng đất, một đoàn huyết vụ chính áp chế một mảnh cực nhỏ mảnh vỡ, mà trên mặt đất mới có một đạo như dòng máu hóa thân thân thể, huyết mâu bên trong tản ra quỷ dị hồng quang. Hai anh, cái gương vỡ nát mà thôi, vậy mà cần ta một nửa thân thể áp chế. Nguyên lai, huyết ma phân ra một nửa thân thể áp chế nơi này luân hồi kinh thiến, mà đổi thành bên ngoài một nửa bản ý tiếp tục lớn mạnh chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Khôi Sơn mạch vậy mà sinh ra thần tính hóa thành thái cổ thần long, mình bị thần long đả thương, mà để hắn càng không có nghĩ tới chính là thế gian này còn có một mảnh vụ, lúc này mới bị chấn áp tại chấn ma quật bên trong. Chỉ thấy bóng người màu đỏ ngòm hướng phía lòng đất lâm không một chảo, lòng đất huyết vụ nương theo lấy một khối cực nhỏ mảnh vỡ chậm rãi nhẹ nhàng đi lên, từ từ dung hợp đến huyết ma trong cơ thể. Mảnh vỡ tuy nhỏ, giờ phút này lại tản ra hào quang chói sáng, nhưng rất nhanh liền bị huyết sắc ô nhiễm áp chế, từ từ vậy mà dung nhập vào huyết ma trong thân thể. Có mảnh vỡ gia trì, hắn toàn thân huyết sắc đống nhiên đều trở nên bóng loáng bóng lưỡng. Luân hồi chi lực quả nhiên không tầm thường. Ân. Hắn đôi mắt đông nhiên nhìn về phía dưới núi, đôi mắt lập tức vui mừng, nói, trước đem các ngươi biến thành nô lệ của ta, trở thành ta cương thi đại quân a. Cùng ngay đồng thời, màn đêm dần dần giáng lâm. Dường như nhận đến cảm ứng, một trận mang theo mùi tanh gió thổi tới, Diệp Bắc Huyền bọn người lập tức dùng mình một cái, trong lòng chợt cảm thấy giống như là bị cái gì để mắt tới như vậy. Kim Điền thấy mọi người đều không có gì phản ứng, hắn tráng lên là gan đề nghị, chúng ta đã tới dự tính địa điểm, chỉ kém cái này một tòa Hóa Long Phong chưa từng lục soát, Triệu sư minh cùng Tuệ Không đại sư chưa tới. Chúng ta không bằng ở đây nghỉ ngơi một đêm chờ bọn hắn như thế nào? Có lý, bọn hắn hẳn là cũng sắp đến chúng ta nghỉ ngơi một đêm, có thể tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi. Triệu Vân Ca cái thứ nhất đồng ý nói, nàng bây giờ nghĩ đem Diệp Bắc Huyền lôi đi, mình cùng hắn dưới chân núi còn có hai tòa phòng đâu. Kim Điền sắc mặt vui mừng, lập tức nói, đã tất cả mọi người đồng ý nghỉ ngơi tại chỗ, vậy chúng ta liền đều tự tìm một cái địa phương tương ứng nghỉ ngơi một chút ta. Những người khác nghe nói cũng là đều tự tìm cái đại thụ dựa vào, riêng phần mình tính tọa tu hành, xem ra có thể làm các đại tiên phủ hạch tâm đệ tử tinh anh, cũng không phải hời hợt nằm thẳng hạng người, đương nhiên Triệu Vân Ca cùng Diệp Bắc Huyền ngoại trừ. Kim Điền gặp mọi người riêng phần mình xây dựng cơ sở tạm thời cũng đội vàng quả thực là xuất ra một đầu màu trắng tràn ngập mùi thơm thật dài cái chăn, trải tại bằng phẳng trên mặt đất, tiếp lấy hắn ngựa khí có chút văn khí đạo, Triệu sư muội, nơi này có một chỗ thích hợp nghỉ ngơi, chúng ta đại nam nhân tùy tiện ứng phó một phiên liền có thể, các ngươi nữ hải tử nhưng chịu không nổi cái này khổ. Phen này cử động trêu đến bên cạnh mấy vị nữ đệ tử có chút khinh thường, mà thầm mến Kim Điền vị kia tên gọi Nam Mộ Tuyết Huyền Tâm chính tông nữ đệ tử, càng là bờ môi đều cắn nát máu. Sư minh, ta cũng là nữ hải tử. Nào biết Kim Điền đại nghĩa lâm nhiên nói, Mộ Tuyết, ta Huyền Tâm chính tông làm thiên hạ đại phái, chính là các chính đạo làm gương mẫu, chút chuyện nhỏ này nên nhường một chút bọn hắn. Phen này đại nghĩa lâm nhiên lý do thoái thác, đem Nam Mộ Tuyết cảm động đến rối tinh rối mù, đem tông môn khác tiên phủ nói đúng lắc đầu liên tục, ngươi nói hắn không đúng sao? Hắn hết lần này tới lần khác tại đạo đức điểm cao, ngươi nói hắn đúng không? Một bộ cao cao tại thượng ngụy quân tử bộ dáng, làm cho người ta chán ghét. Ai nha, dạ ơn Kim sư minh nữa nha. Triệu Vân Ca mặt mày vui vẻ ra mặt, để Kim Điền tâm thần cũng vì đó rung động. Nhưng mà, ta cùng sư đệ ta đã thay chỗ khác nữa nha. Kim sư minh hảo ý, ta xin tâm lĩnh nữa nha. Nói xong nàng ngay tại trước mắt bao người, nắm Diệp Bắc Huyền hướng dưới núi rời đi. Mà vừa mới còn vui vẻ ra mặt Kim Điền lập tức sắc mặt trướng thành màu gan heo, những người khác trông thấy Kim Điền kinh ngạc bộ dáng, từng cái đều lộ ra trêu tức ý cười. Mà Nam Mộ Tuyết càng là lập tức liền muốn phát tác, nàng bén tay áo lên, liền muốn tiến lên đối với mấy cái này lộ ra trào phúng biểu lộ đệ tử lý luận. Kim Điền thấy thế lập tức giữ chặt cái này hộ nữ môn, trong lòng biết nàng bình thường tại tông môn điêu ngoa đã quen, chờ tới khi nơi này không quản được mình. Sư muội, Kim Điền lắc đầu nói, tính toán sư minh ngươi tốt bụng hảo ý, lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình, càng làm cho ta tông làm gương mẫu, bọn hắn dựa vào cái gì chê cười ngươi? Nam Mộ Tuyết có chút không phục địa nói ra. Kim Điền nhẹ giọng thì thầm an ủi, không sao, sư muội chỉ cần nhớ kỹ, muốn vì ta Huyền Tâm chính tông làm gương mẫu liền có thể, không thể lỗ mãng. Là sư minh. Nam Mộ Tuyết vội vàng lui ra phía sau, trên khuôn mặt cũng lộ ra sùng bái thần sắc nói. Một bên khác, trên sơn đạo, bóng đêm như mực, trong núi vốn xanh um tươi tốt, cành lá rậm rạp cây cối, giờ khắc này ở yếu ớt dưới ánh trăng dương nhanh múa vút cái kia yếu ớt cái bóng theo gió chập chờn, giống tới từ địa ngục quỷ quái như vậy muốn đem người thôn vệ. Mà giờ khắc này hai bóng người chính nhàn nhã đi đang quen thuộc cuốn lượn quanh co đường hẹp quanh co phía trên. Đã trễ thế như vậy, đám người kia hẳn là đều ngủ đi. Diệp Bác Huyền thản nhiên nói. Hừ hừ, đợi lát nữa nhìn ta không gõ xương đầu của bọn hắn. Triệu Vân Ca hừ một tiếng nói, nhưng nàng giờ phút này trong lòng không khỏi khẩn trương lên, bởi vì hắn cùng mình chỉ cách có một bức tường, vạn nhất cái này sắc phê hắn mình có nên hay không tự tuyệt. Lần thứ nhất có đau hay không? Thập Nguyệt hoài thai giống như rất vất vả ai nha. Hai tử tên gọi là gì tốt đâu? Lần này về sau, cho chút tiền bạc, giải tán bọn hắn a. Nơi này không an toàn. Diệp Bác Huyền đống nhiên trầm giọng nói, đúng, ngươi đem tình huống bên này thông chi sao? A, ngạch, a. Triệu Vân Ca đang tại bản thân não bổ, đống nhiên bị đặt câu hỏi, thần sắc có chút bối rối, nhưng nàng lập tức bình phục ngữ khí, rất sợ bị nhìn ra manh mối gì, lập tức nói, đã nói rõ, tin tưởng huynh trưởng cùng sư tôn đều thu được ta tin. Tốt a. Diệp Bác Huyền chậm rãi hướng phía sơn trại mà đi, bọn sơn tặc nhận đến Triệu Vân Ca uy hiếp, đều chuyển tới ở dưới chân núi mà đi, nơi này không có mưa hay, bóng đêm tính đến đáng sợ, liền ngay cả côn trùng đều vàng chim gọi đều chưa từng có. Hai người riêng phần mình đẩy ra phòng ốc môn, một chút hứa mùi nấm mốc chuyển đến, mặc dù bị thổ phỉ quét dọn qua, nhưng vẫn là làm không được như vậy sạch sẽ, nhưng dù sao cũng so ngủ ngoài trời đỉnh núi đến hay lắm. Nửa đêm, đông đông đông, đông nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên, hai người đồng thời mở hai mắt ra. Triệu Vân Ca đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa trước, hỏi, ai? Là ta, Chu Tử Phong. Ngoài cửa Chu Tử Phong thanh âm truyền đến. Chu Tử Phong, không thích hợp, bọn hắn không có khả năng muộn như vậy đến gõ cửa, càng sẽ không vừa lúc biết mình hai người đến, có vấn đề. Diệp Bác Huyền trong lòng giật mình, lập tức đứng dậy bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa, có chút mở cửa ra một đầu khe hẹp, tra xét Triệu Vân Ca trước cửa. Triệu Vân Ca tại một phiên tư tưởng tranh đấu về sau, vẫn là từ từ mở ra môn, đập vào mắt chỉ thấy biểu lộ có chút đờ đẫn Chu Tử Phong đứng ở trước cửa, giống như một tòa biểu lộ đờ đẫn con rối như vậy. Chuyện gì? Triệu Vân Ca giờ phút này đã phát hiện có chút không đúng, nhưng vẫn là nhẹ giọng hỏi. Hướng nào biết Chu Tử Phong không nói võ đức, đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, rồi ra ma chảo đột nhiên hướng phía Triệu Vân Ca đánh tới. Phanh! Triệu Vân Ca vung tay lên, linh lực trong nháy mắt bộc phát, Chu Tử Phong như là để tuyến như tượng gỗ rút lui, cả người đâm vào trong sân tường đất bên trên, đem tường đất đập ngã. Nhưng mà hắn giống người không việc gì một dạng từ phế tích bên trong đứng lên, loạn trà loạn trọn mà hướng phía Triệu Vân Ca đi tới. Cũng liền tại lúc này, tứ phương bát phương loạn trà loạn trọn mà xuất hiện nhiều cái bóng đen, chính là những sơn tặc kia, thậm chí còn có các loại cương thi động vật. Các ngươi, Triệu Vân Ca trong lòng có chút khó chịu, dù sao những sơn tặc này cũng cùng nàng ở chung được một đoạn thời gian, bây giờ biến thành cương thi, nàng lại thế nào khả năng thờ ơ đâu? Động thủ đi, nơi này không an toàn, nhanh đi cùng bọn hắn tụ hợp rút lui, các loại đại tiên phụ trưởng bối đến giải quyết ta. Huyết ma sợ là liền tại phụ cận. Diệp Bác Huyền lúc này mở cửa, tỉnh táo nói ra. Vậy bọn hắn? Rất hiển nhiên trong nội tâm nàng cũng không muốn động thủ, mặc dù mình thường xuyên khi dễ bọn hắn, thật không nghĩ đến hôm nay muốn tự tay siêu độ bọn hắn. bọn hắn đã chết, hiện tại là ma vật, cương thi. Thở dài một tiếng, Diệp Bác Huyền trầm giọng nói ra, đây là số mệnh, chúng ta sớm chút siêu độ bọn hắn, nỗi thống khổ của bọn hắn cũng nhỏ một chút. Ân Triệu Vân Ca dù sao chỉ là không có trải qua sự tình tiểu nữ sinh, trong đời lần thứ nhất đối mặt người mình quen rời đi, tự nhiên còn có chút không thích ứng. Nói xong, một vàng một bạc quang mang trong nháy mắt ở trong viện lấp lóe, bọn sơn tặc cùng cương thi những động vật tại kiếm quang phía dưới rất nhanh liền hóa thành cho bụi. Nhìn qua những này cho bụi, Diệp Bác Huyền một kiếm chém về phía phòng, đem nơi này chém thành phế tích, trong đời cái thứ nhất sơn đại vương trại, vậy mà liền dạng này kết thúc. Hai người nhìn qua phế tích, đứng thẳng thật lâu, phong có chút thổi qua. Đồng nhiên, vâng, trên núi phát sinh kịch liệt tiếng nổ tung, cái này tiếng vang triệt thiên địa, hai người đôi mắt biến đổi. Mau đi xem một chút. Liên tại bọn hắn vừa muốn lên núi thời điểm, Diệp Bác Huyền đột nhiên một trận lảo đảo, đầu bắt đầu ngất xỉu. Ý thức lại lần nữa đắm chìm trong toàn bộ vũ trụ tinh không bên trong, mà giống như trường hà tinh không, dường như vượt qua vĩ độ xuất hiện tại hắn trong óc. Thế nào, sư đệ ngươi làm sao không đi đâu? A, ngạch, a. Diệp Bác Huyền bị Triệu Vân Ca cưỡng chế kêu gọi tỉnh lại, không rõ ràng cho lắm, mình vừa mới thế nào? Vừa mới cái kia tinh hà là cái gì? Chẳng lẽ liền là thời không trường hà? Nhưng vì cái gì mình không nhìn thấy bên kia, cảm giác cách xa một bước lại như là tại thiên nhai bên ngoài. Chúng ta nhanh đi nhìn xem bên kia tình huống như thế nào a. Triệu Vân Ca cũng không phát hiện Diệp Bác Huyền dị thường, mà là rất tự nhiên mà nhưng liền nắm tay trái của hắn hướng trên núi mà đi. Lúc này, Triệu Vân Hải cùng Tuệ Không cùng Kim Điền cầm đầu các đệ tử đều đã tụ hợp, nhưng tình huống rất khó chịu, mọi người ban đêm nghỉ ngơi lúc đều bị lít nha lít nhít cương thi động vật vây quanh. Có mãnh hổ, có cẩu hùng, cũng có đàn sói, thậm chí dịu dàng ngoan ngoãn phi điểu, cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến đều bao hàm ở bên trong. Bọn chúng thân hình khô cạn, không lý trí chút nào, chỉ biết là một mực công kích. Mà Kim Điền đang sử dụng trận pháp Huyền Tâm Hàn Băng Ngũ Hành trận thứ nhất Hàn Băng trận, lợi dụng cực hàn chi lực vẽ lên một vòng tròn, đem mọi người bảo hộ ở trong vòng, chỉ cần có động vật tới gần liền bị đông cứng thành bã vụn, mỗi khi động vật từng lần một trùng kích vòng sáng thời điểm, Kim Điền sắc mặt liền trắng bệnh một điểm. Làm sao bây giờ? Nhìn xem Kim Điền có chút duy trì không được, Nam Mộ Tuyết vội vàng dò hỏi, "Triệu sư Minh Tuệ không đại sư, ta sư Minh có chút không kiên trì nổi, còn xin biệt thủ." Tốt ngay tại hai người chuẩn bị động thủ lúc, một đạo âm trầm kinh khủng, mang theo đại lượng đầy trời để cho người ta buồn nôn tinh lực đánh tới. A ha 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 ha. Dùng cái này đồng thời, Diệp Bác Huyền bỗng nhiên trong ngực thấu kính táo động, trong lòng lập tức run lên, chẳng lẽ mảnh vỡ xuất hiện. Tấu chương xong, chương 142, Vũ đại cao thủ chiến huyết ma chương 142, Vũ đại cao thủ chiến huyết ma một đạo huyết quang chợt lóe lên. Giang giác. Kim Điền duy trì hàn băng màn sáng trong nháy mắt bị huyết quang tan rã. Xong, mọi người chuẩn bị chiến đấu a. Triệu Vân Hải mặt lộ nghiêm túc nói ra. Mọi người giờ phút này đều nắm chắc tay bên trong vũ khí, tuy biết những cương thi này giá thu thực lực thấp, nhưng kiến nhiều cắn chết voi đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nhưng giờ phút này trùng quanh nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, để bọn hắn kiềm chế đến cực điểm. Hóa Long Phong phía trên, huyết sắc nhân ảnh chính hấp thu trùng quanh linh khí, ngọn núi bên trên đậm đặc huyết vân cuộn cuộn, đè nén huyết vụ theo huyết ma quanh thân cuộn cuộn. Ngọn núi bắt đầu không ngừng run rẩy, liền ngay cả trùng quanh thực vật sinh mệnh chi lực cũng bị hắn rút khô mà khô héo tàn lụi. Trên đường chân trời, ba đạo hào quang nhanh chóng mà đến. Kim Sơn thân mang cẩm tú hoa phục, nho nhã vừa vặn, tay cầm chi kiếm hàn quang ẩn ẩn lưu chuyển. Hắn trước tiên mở miệng nói, "Lão phu dáng dấp đẹp trai như vậy, sao lại ngày sau biến thành loại này bộ dáng?" Huyết ma trong thiên địa này cũng không dung người cản rỡ. Nói xong, trường kiếm mang theo hàn băng phách chi lực, mang theo vô tận độ không tuyệt đối hàn khí, quét sạch mà đi. Huyết ma huyết sắc trên khuôn mặt lộ ra khinh thường chi ý, tiện tay bung lên, tinh lực cuồn cuộn mà tới, trong nháy mắt đem vô tận hàn khí thôn phệ hầu như không còn, tiếp lấy uy lực không giảm hướng lấy hắn buôn tập mà đi. Kiến càng lay cây, các ngươi những này nhân loại nhỏ bé há có thể biết được thiên địa này chi đại. Huyết ma thanh âm giống như thư giống như hùng, mang theo vô tận rét lạnh cùng âm trầm, để cho người ta nội tâm một trận khó chịu. Vâng. Kim Sơn cầm kiếm chạm tại tinh lực phía trên, đem tinh lực đánh tan, nhưng cũng bị cố lực lượng này phản chấn, lùi về phía sau mấy bước, nói: "Đừng muốn tùy tiện. Nhân loại chúng ta có thể phong ngươi một lần, liền có thể phong ngươi hai lần." Tinh Không đại sư thấy thế, trường mi run lên, trong tay tiên cơ bản bay về phía không trung, nói: "Tinh Không cả đời, không cầu trường sinh, lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình, hôm nay mượn đẩy trời tinh thần chi lực, đến chu sát ma đầu." Dứt lời, thân hình hắn đứng trên không trung, thiên cơ bản tỏa ra hoàn mỹ chi quang lấp lóe, ngàn vạn tinh thần chi lực từ tinh không bên trong tụ đến, phảng phất ngân sắc lưu tinh, vạch phá trường không. Toàn bộ tụ tập tại thiên cơ bản phía trên, tiếp lấy liền tụ lực ra một đạo cự đại cột sáng hướng phía huyết ma đánh tới. Huyết ma hừ lạnh một tiếng, quanh thân tinh lực thành một đạo giống như là biển gầm cự sóng, đem thiên cơ bản tinh thần chi lực toàn bộ thôn vệ, phảng phất đá chìm đáy biển, một điểm bọt nước đều chưa từng phát ra, tiếp lấy tinh lực đi ngược dòng nước, hóa thành một đạo cự đại nằm đấm, một quyền nện ở thiên cơ bản phía trên, Tinh Không đại sư lập tức nhận đến phản vệ, cũng là liên tiếp rút lui mấy bước, khí huyết cuộn cuộn. Này ma quá mạnh. Tinh Không đại sư cắn răng nói, rất hiển nhiên vừa mới hắn so Kim Sơn chẳng tốt đẹp gì. Lúc này, Nộ Pháp đại sư toàn thân tản ra kim quang chậm rãi tiến lên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi thì thầm: "A Di Đà Phật, vì hộ thương sinh, quên mình vì người, lao nạp nguyện bắt trước Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng." Theo một tiếng phản âm Phật hiệu, phía sau một tôn to lớn kim thân Phật tượng chậm rãi hiện hiện, chính là Phật Môn Chí Bảo Kim Phật chi thân. Huyết ma ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được Phật quang bên trong để hắn chán ghét đồ vật, quanh thân tinh lực đống nhiên trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hóa thành huyết vụ ngăn lại Phật quang. Trong chốc lát, Phật quang cùng huyết vân gặp nhau, tiếng nổ tung đinh tai nhức óc, ngọn núi lung lay, trên bầu trời kim quang cùng tinh lực bành trướng, sấm sét vang rội. Vâng. Ngộ pháp đại sư bị đẩy lui, miệng phun máu tươi. A Di Đà Phật, toàn tu tài, lão tăng muốn nói thô tục, không biết có thể. Ngộ pháp đại sư thở hổn hển nói ra. Ngươi nói. Con lựa chọc. Kim Sơn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đáp lại nói. Con lựa chọc đừng hoảng hốt, ta ba người hợp lực mà chiến. Vì Mao đạo trưởng cùng Mã đạo cô tranh thủ thời gian. Tinh không đại sư hô. Lỗ Mũi Châu, con lựa chọc, hôm nay ta ba người cùng chống chọi với Ma Huy. Tương lai cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Kim Sơn học có học vấn thư sinh như vậy, ngữ khí cũng có chút nho nhã, đồng thời trong tay Hàn Băng Phách cùng Tinh Không Đại Sư Thiên Cơ Bản cùng Ngộ Pháp Đại Sư Kim Phật bắt đầu cùng một thời gian tụ lực. Ba người tại như thế nguy cơ tình huống dưới vẫn không quên chứa một lần, có thể thấy được ba người lúc tuổi còn trẻ, cũng là đã sớm quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm. Màu vàng chữ bạn, xanh thẳm kiếm khí, sáng chói tinh thần chi lực lẫn nhau dung hợp, lập tức hình thành một cỗ linh khí phong bạo phóng lên tận trời, hướng về huyết ma phát khởi trùng kích. Huyết ma thần sắc không thay đổi, cũng chưa từng lùi lại, quanh thân huyết vân điên cuồng phun trào. Hống! Một tiếng kinh thiên nộ hống, huyết vân cùng ba người linh khí lại lần nữa đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, quang mang cùng huyết vân lẫn nhau thôn phệ mẫn diệt, liền ngay cả không gian phảng phất bị cố lực lượng này xé rách, mặt đất hình thành từng đạo như mạng nhện một dạng vết rách, cắt bay đá chạy, mà cơn bão năng lượng trung tâm chính không ngừng hình thành một cái hố to. A, vừa vặn ta thiên cơ các không cần mời người đào hố, còn mất đi một số tiền lớn. Tinh không đại sư, lau khỏe miệng tơ máu, mở miệng chê bừa. Vậy ngươi cũng phải đưa cho lão nạp một điểm tiền công không phải? Nộ pháp đại sư cười nói, lão nạp cùng toàn tú tài còn ra một phần lực đâu. Nhìn qua ba người chẳng hề để ý không nhìn mình. Huyết ma cái kia rét lạnh thanh âm vang lên, nhân gian, chẳng lẽ chỉ có ba người các ngươi sao? Kim Sơn xoa xoa vết máu, cắn chặt răng, mang theo kiếm ý bén nhọn dẫn đầu mà lên, ngựa khí có chút chính nghĩa nói, coi như nhân gian chỉ có ta một người, ta cũng đem thủ hộ đến cùng. Nhìn qua hắn như thế hiên ngang lẫm liệt, Tinh Không đại sư cùng Ngộ Pháp đại sư kém chút liền thật tin hắn, nếu không phải ba người tuổi trẻ liền quen biết, sợ sớm đã bị hắn lừa đồ lót đều không có xuyên. Ngộ Pháp đại sư giờ phút này bỗng nhiên nộ mục kim cương, toàn thân tản ra chói mắt kim quang, chắp tay trước được nói, Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, rất nhiều nghiệp chướng đều là thêm thân ta. Tinh Không đại sư gặp hai người bừa hoàn tất, thiên cơ bản lại lần nữa bay về phía bầu trời, tinh thần chi lực lại lần nữa hội tụ, bắt đầu thất tinh trợ ta thủ hộ thương sinh. Một bên khác, Triệu Vân Ca lôi kéo Diệp Bắc Huyền đi vào trên núi, trông thấy lít nha lít nhít cương thi động vật vây khốn đám người, bọn hắn đã giết đến tinh bị lực tẫn. Một đạo cự đại bắt quái đột nhiên trên không trung bao lại hóa long phòng, tại bắt quái chiếu dọi phía dưới, động vật cương thi như là băng cứng gặp phải liệt nhật như vậy dần dần hòa tan. Cơ hội tốt. Triệu Vân Hải cùng Kim Điền bọn người dẫn theo trường kiếm, lập tức sĩ khí tăng nhiều. Khắp núi cương thi động vật rất nhanh liền bị đánh ra một đạo lỗ hổng. Diệp Bác Huyền cảm nhận được thấu kính càng lúc càng lớn chấn động, biết được thấu kính ngay tại trên núi, thế là nói ra, ta lên núi mà đi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong trực tiếp lách mình mà đi. Triệu Vân Ca nghe xong, lập tức cùng lên đến, nói, ta cũng đi. Nơi này đồng thời, bên trên bầu trời một đạo cự đại màu vàng thần long chi lực hiện hiện, thần long quanh thân nương theo lấy cửu tự chân luôn phiêu đãng, cấp tốc chui vào trong biển máu, lập tức đem huyết hải nhuộm đến kim hoàng. Dưới núi, các đại tiên phủ gấp rút tiếp viện mà đến, những cái kia động vật cương thi bị toàn bộ mẫn diệt, tất cả mọi người hướng phía trên núi đánh tới chốc loáng, ý đồ có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Triệu Vân Hải trong lúc cấp bách phát hiện Triệu Vân Ca cùng Diệp Bắc Huyền dẫn đầu lên núi, không lo được toàn thân là vết bẩn, cũng đi theo lên núi. Trên núi, nguyên nhân Diệp Bắc Huyền bọn người đang tại cấp tốc tiếp cận, huyết ma trong cơ thể thấu kính bỗng nhiên phát ra sao động, tại bộ ngực hắn chỗ bỗng nhiên phát ra bạch quang chói mắt. Hống, hắn lập tức lộ ra thống khổ gầm rú, cái này thấu kính vì cái gì bỗng nhiên bạo động? Giờ phút này hắn đã có chút hối hận cưỡng ép hấp thu khối này trong kính. Cơ hội tốt. Nói xong ba người liền lấn người mà lên, xông vào huyết vân bên trong, giờ phút này huyết ma suy yếu nhất, tăng thêm thân thể ra ma bệnh, lúc này không lên còn đợi lúc nào. Ba người hiểu được nắm chắc cơ hội. Mấy người nhập huyết hải về sau, sử xuất tất cả vốn liếng cũng vô pháp đánh vỡ huyết hải, cho dù là giờ phút này huyết ma bị trong thân thể thần bí vật thể cho hạn chế, bọn hắn cũng khó có thể tiêu diệt. Huyết vân bên ngoài, dẫn đầu đến trên núi Diệp Bắc Huyền, Triệu Vân Hải, Tuệ Không cùng Kim Điền mấy người, nhìn xem sư tôn mấy người xông vào huyết hải, sắc mặt nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Kim Điền nhìn xem không ngừng bành trướng co vào, quần quần huyết hải, ngựa khí có chút nghiêm mặt nói, sợ là chúng ta lưu tại nơi này giúp không được gì. Ông ngong ngong. Huyết vân bên trong đống nhiên xuất hiện một điểm lóa mắt bạch quang, Triệu Vân Hải trước tiên phát hiện, lúc này công đi qua, vốn cho rằng là huyết ma sơ hở lại không nghĩ dị biến nảy sinh. Đừng đi. Diệp Bác Huyền vừa muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Quả nhiên, vừa dứt lời, chỉ thấy bạch quang bám vào huyết quang, lấy tốc độ ánh sáng bắn vào Triệu Vân Hải cái chán, trong nháy mắt đem hắn đánh trúng. Hiu. Triệu Vân Hải rút lui xuống, hôn mê bất tỉnh. Đại ca Triệu Vân Ca vội vàng hô một tiếng, phi thân tiếp được Triệu Vân Hải. Mất đi thấu kính, huyết ma mặc dù trong cơ thể thiếu đi cái không an phận nhân tố, thế nhưng bởi vậy mất đi luân hồi chi lực mà thực lực giảm lớn. Lúc này, huyết vân bên trong, mọi người mặc dù chú ý tới huyết vân ngoại bộ tình huống, nhưng căn bản không dành bận tâm. Làm sao bây giờ? Ta năm người hợp lực tự vệ có thừa, thế nhưng bất lực cứu viện. Kim Sơn mặt lộ nghiêm nghị nói, hắn cũng không nghĩ tới huyết ma cường đại như thế, tập hợp lục hợp bát quái đại trận tăng thêm ngũ đại cao thủ, cùng huyết ma tự thân bị lực lượng thần bí hạn chế, cũng chưa từng có thể đánh bại hắn. Phải biết đây là bị suy yếu sau huyết ma. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chúng ta tạm thời ngăn chặn huyết ma 7 ngày, trong vòng 7 ngày nếu có thể nhật nguyệt thần kiếm kết hợp mới có thể đánh giết. Tinh Không đại sư trầm giọng nói, bọn hắn 5 người đều không đánh giết thủ đoạn, bây giờ cũng chỉ còn lại nhật nguyệt thần kiếm, khó khăn lắm có thể dùng. bây giờ chỉ có thể như thế A-di-đà Phật. Ngộ Pháp dẫn đầu đem kim Phật tế ra, sau đó khâu tọa tại huyết vân bên trong, toàn thân tản ra kim quang, chắp tay trước ngực, nói: Bồ đề bất tử thân, tinh quyết tù lung, huyền tâm áo diệu, cửu tự chân ngôn, lục hợp bắt quái. Ngũ đại cao thủ đồng thời tế ra chiêu số của mình, ý không tại đem huyết ma đánh giết, mà là vây khốn hắn, lấy khẩn cầu có thể làm cho Triệu Vân Ca cùng Diệp Bắc Huyền song kiếm hợp bích tranh thủ thời gian, cấp tốc mang theo Vân Hải rút lui trước hương. Ngay tại lúc này, trên trời cao, một đạo uy nghiêm thanh âm trồi lên, ngựa khí cũng tràn ngập hạo nhiên chính khí, nói: Ta năm người tạm thời khống chế lại huyết ma 7 ngày, phong chủ Trương lão nhóm dưới chân núi chung nhau duy trì lục hợp bắt quái trận, các đệ tử trở về ngọn núi tìm kiếm biện pháp, tranh thủ nhật nguyện thần kiếm có thể sớm ngày song kiếm hợp bích thành công. Đám người nghe vậy cũng chỉ có thể đồng ý, vì kế hoạch hôm nay nhật nguyện thần kiếm kết hợp là bọn hắn hy vọng duy nhất. Là nói xong, Triệu Vân Ca cùng Diệp Bắc Huyền bọn người mang theo Triệu Vân Hải cấp tốc trở về Thiên Cơ Các. Trên đường, Diệp Bắc Huyền trong cơ thể thấu kính thỉnh thoảng lại phát ra sao động, trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến một điểm, chẳng lẽ vừa mới bắn trúng Triệu Vân Hải cái chán bạch quang liền là thấu kính? Nếu thật sự là như thế, thấu kính ở giữa nguyên nhân nên lẫn nhau dẫn dắt mới đúng, chẳng lẽ là bởi vì nó bị đồ vật gì áp chế? Còn nói là cần ta đưa nó hút ra đến. Đại ca, Triệu Vân Ca không ngừng la lên Triệu Vân Hải, trên mặt đội vàng nói rõ nàng giờ phút này phi thường lo lắng, tuy bị từ nhỏ cỡ trách đến đại, nhưng hai người thân tình là phi thường thâm hậu. Đừng lo lắng, ta có biện pháp trị liệu. Diệp Bắc Huyền trầm giọng an ủi, hắn không phải ăn nói lung tung, như hắn suy đoán chính xác lời nói, lần này sợ là sẽ phải tuyệt địa lập bàn. Thiên Cơ đại điện bên trên. Lúc này nơi này vây quanh đông đảo người đang tại thảo luận. Triệu Vân Hải giờ phút này sắc mặt sớm đã trắng bệnh, Tuệ Không đại sư đối diện Triệu Vân Hải độ khí chữa thương. Ầm ầm. Tuệ Không đại sư bị trong nháy mắt bắn ra, Triệu Vân Hải mở ra hai mắt, đứng trên không trung, phía sau huyết quang hiện, khuôn mặt cùng âm trầm bặm mẹo, cười to nói: "Ha ha 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 ha. Các ngươi những này cái gọi là nhân loại, bất quá là nội tâm một đám ma ý sinh sôi sâu kiến, như toàn thăm dò thiên cơ, cầu được trường sinh, cho nên mới bị ta thừa cơ mà vào. Trong vòng 7 ngày hắn liền sẽ trở thành ta hóa thân thứ nhất, các ngươi trở lấy tử tại dưới kiếm của hắn a." Huyết ma giờ phút này càn rỡ cười to, mình bám vào tại trên tâm kính, để cho mình đại bộ phận thân thể cố ý để ngũ đại cao thủ vây khốn, mình thì phân ra ý thức đến ô nhiễm người khác, hảo tí khi mà động, không thể không nói thật sự là giỏi tính toán. Triệu Vân Ca tức đến run rẩy cả người, một cước đạp tới, Triệu Vân Hải bị đạp ngã xuống đất không dậy nổi, hắn lúc này mới thanh tỉnh một chút, hơi thở mong manh, nói: "Vân Ca, mau giết ta." A a a tiếp lấy Vân Hải hai tay ôm đầu, giống như điên cuồng điên dại cười to, ha 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 ha. Kim Điển cùng Tuệ Không hai người nhìn nhau, hai người đồng thời xuất thủ, một trái một phải, màu xanh thẳm cùng ánh sáng màu vàng nóng không ngừng đập đện Triệu Vân Hải trên người các nơi đại huyệt. Lập tức Triệu Vân Hải trên thân huyết quang hiện hiện, lại ẩn ẩn có ly thể chi thế, nhưng mà huyết ma như cái kia như giỏi trong xương, vô luận hai người như thế nào đập đện cũng không làm nên chuyện gì, tùy thời trốn đến Triệu Vân Hải trong cơ thể, để đám người lại lần nữa mất đi hy vọng. Theo hai người đập đện, Diệp Bắc Huyền ngực mảnh vỡ lại bắt đầu sao động, ngay sau đó đông nhiên lại một trận chóng đầu, đứng lặng tại chỗ hắn ý thức lại hiện lên ở tinh không chi hà bên trong, lần này khác biệt, cái kia sáng lạn tinh hà đang từ từ rời xa, tiếp lấy biến thành vòng xoáy khổng lồ, trạng thái như tinh hệ như vậy, ngay sau đó vô số vòng xoáy trạng tinh hệ hiện hiện, chính theo luồng sóng động, dần dần hình thành một đầu giống như là đang tại lưu động tinh hệ sông. Không ai chú ý tới ngẩn người hắn, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Làm sao bây giờ? Liên bọn hắn đều không biện pháp, chúng ta thì càng không được. Thật chẳng lẽ muốn giết hắn? Trước xem tình huống một chút ta. Dưới mắt tranh thủ song kiếm hợp bích mới trọng yếu nhất. Tuệ Không giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ngựa khí có chút yếu ớt nói: "A Di Đà Phật, tiểu tăng vừa mới cùng Kim công tử không thể bức ra ma khí, vì kế hoạch hôm nay, tiểu tăng cho rằng trước tạm thời đem Triệu sư Minh phong tại trong mật thất, trước hết để cho song kiếm hợp bích chạm ma về sau, lại để cho các trưởng bối đến xử lý." Mọi người thảo luận bên trong, muốn phong ấn hắn thậm chí giết hắn, đều rơi vào trầm mặc, đây là sau cùng biện pháp, nhưng hiển nhiên mọi người đối cái này sau cùng biện pháp cũng chỉ có thể yên lặng đồng ý. Triệu Vân Ca nghe được giữa sân lại có người muốn đề nghị giết nàng đại ca, trong lòng lập tức sinh ra lửa giận vô hình, nhưng giờ phút này sư minh của nàng còn tại hôn mê, sư tôn cùng sư thúc, các sư bá đều đang nghĩ biện pháp đối kháng huyết mà duy nhất có thể quyết định tựa hồ chỉ có mình. Vạn nhất đại ca thật nhập ma, nên muốn làm sao lựa chọn? Nàng đột nhiên trong lòng sáng lên, quay đầu nhìn về phía ngẩn người Diệp Bắc Huyền, lập tức trong lòng vui mừng, hắn vừa mới nói giống như có thể cứu đại ca. Sư đệ Triệu Vân Ca không ngừng hô hào, tiếp lấy nàng đưa tay đụng vào một cái Diệp Bắc Huyền bả vai, hắn lập tức thân ảnh một cái lảo đảo, lúc này mới ý thức trở về. Ý thức khôi phục, hắn lập tức vô ý thức nghi ngờ nói: "Thế nào?" Tấu chương xong, chương 143, thấu kính dung hợp chương 143, thấu kính dung hợp sư đệ, ta đại ca nên làm cái gì? Triệu Vân Ca đôi mắt ngậm lấy nước mắt, đội bằng hỏi. Diệp Bắc Huyền giờ phút này ở vào ngộng bức bên trong ngộng bức trạng thái, ta vừa mới là thế nào? Gần nhất làm sao càng ngày càng tấp nập xuất hiện tinh hà? Gặp Diệp Bắc Huyền ngây người tại chỗ, Triệu Vân Ca mắt lộ thất vọng, ngữ khí cũng thất lạc nói: "Sư đệ cũng không có cách nào sao?" Diệp Bắc Huyền suy nghĩ bị kéo về, nhìn qua Triệu Vân Ca mặt mũi tràn đầy nước mắt, khuôn mặt tiểu tụy bộ dáng, nhớ tới ngày xưa nàng cùng mình luyện kiếm, hợp lực sông ma quật đủ loại ký ức, mặc dù mình một mực chưa nói với nàng lời nói thật, nhưng nhìn qua nàng ngày càng tiểu tụy, trong lòng luôn luôn có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ngăn chặn. Thế là hắn nói khẽ: "Trước đem Vân Hải sư huynh dàn xếp đến trong mật thất ta." Nói là phong ấn, kỳ thật liền là bỏ vào chờ chết mà thôi. Triệu Vân Ca đôi mắt lập tức cảm đạm xuống, ngựa khí cũng có chút thất lạc nói: "Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Nghe ta." Diệp Bắc Huyền ngữ khí nhu hòa, đôi mắt ném bắn ra một bộ giao cho ta bộ dáng tới dỗ dành nàng, nói, ta cũng cùng một chỗ tiến vào mật thất. Chí ít mình muốn điều tra rõ mảnh vỡ đến cùng có phải hay không trong cơ thể hắn, điểm ấy càng mấu chốt, mà trong mật thất một người xem xét bảo đảm nhất, với lại giờ phút này Triệu Vân ca tâm thần đại loạn, nếu là tùy tiện song kiếm hợp bích không chừng lại chỉnh ra chuyện gì đến, nhất định phải đưa nàng lòng này bệnh giải trừ.
Cái gì?
Người cũng đi. Triệu Vân tập nhạc coi là Diệp Bắc Huyền chỉ là tượng trưng giúp một cái mình, thật không nghĩ đến hắn vậy mà nguyện ý cùng đại ca cùng một chỗ nhốt tại trong mật thất, cái này làm như thế nào báo ân?
Phốc 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 phốc.
Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh, Triệu Vân Hải bỗng nhiên thẳng tắp đứng lên, toàn thân phát ra tiếng bạo liệt, hiển nhiên là huyết ma chi lực bộc phát. Tuệ không thấy thế, vội vàng nói, A Di Đà Phật, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên đem Triệu thí chủ mang đến trong mật thất phong ấn a.
Đám người thấy thế, lộ ra vẻ mặt vội vàng, nhìn về phía Triệu Vân ca, chờ lấy nàng quyết định.
Đối mặt to lớn như vậy áp lực, Triệu Vân ca vô ý thức nắm chặt Diệp Bắc Huyền tay. Diệp Bắc Huyền ngước mắt, đụng vào nàng cái kia tràn đầy tiểu tụy cùng mệt mỏi trong đôi mắt, trong chốc lát, đáy lòng giống như là một viên đá cuội quăng vào bình tĩnh trong hồ nước, nổi lên từng cơn sóng gợn, thương tiếc chi ý đột nhiên mà sinh. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp lại âm vang hữu lực nói, yên tâm, hết thảy có ta. Dù sao mình cầm tới mảnh vỡ sau liền sẽ rời đi, thuận tay giúp nàng giải quyết chuyện này, đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì. Nhiều nhất bất quá là thời không sửa đổi sau, hậu thế trong lịch sử sẽ không lưu lại dấu vết của mình thôi. Nhưng Diệp sư đệ tiến vào mật thất, như thế nào song kiếm hợp bích?
Tuệ không đội vàng cự tuyệt đề nghị này.
Đúng vậy a, cái này nên làm thế nào cho phải?
Nhìn qua đám người hảo ý phản đối, Diệp Bắc Huyền trong lòng một trận buồn bực, không, ta muốn đi bảo, các ngươi cũng đừng nói.
Thế là hắn vội vàng lên tiếng nói, chư vị, Vân ca sư tỷ lúc này trạng thái cũng vô pháp tâm vô bảng vụ tiến hành song kiếm hợp bích. Diệp Mô cam đoan có thể cứu tốt Triệu sư mình.
Gặp Diệp Bắc Huyền đều như thế nói, còn có lý có theo, đám người cũng liền không tốt phản bác.
Rất nhanh, mọi người liền đạt thành thống nhất, tại Triệu Vân ca dẫn dắt phía dưới đem Triệu Vân Hải đặt ở Triệu Vân Hải bình thường luyện công trong mật thất tính toán.
Mời chư vị giúp ta cùng Tuệ Không đại sư cùng nhau phong ấn mật thất này, để phòng Triệu sư minh đọa ma đào tẩu.
Kim Điền ngữ khí có chút đại nghĩa lâm nhiên nói,
không thể.
Triệu Vân ca đứng ra phản bác, như phong ấn quá mức kiên cố, sư đệ ta như thế nào đi ra?
Mình thế nhưng là không nghĩ Diệp Bắc Huyền xảy ra chuyện mình đã sắp mất đi đại ca, sư minh cũng hôn mê bất tỉnh, nếu như lại mất đi hắn không dám nghĩ.
Ngay tại lúc này, một đôi bàn tay ấm áp bắt lấy nàng hai tay, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, ta có biện pháp.
Tiếp lấy Diệp Bắc Huyền quay đầu hướng về phía đám người, ngữ khí đồng dạng hiên ngang lẫm liệt nói, chư vị, ta trở ra. Như sau 7 ngày chúng ta chưa từng đi ra, chứng minh ta hai người bất hạnh đoạ ma, mời chư vị không cần cố kỵ tình cũ, tự hành mở cửa đem ta hai người ngay tại chỗ chém giết.
Hắn mới không ngu lặc. Mình vạn ta bất xâm, không có khả năng đoạ ma, coi như Triệu Vân Hải đoạ ma, mình cũng sẽ không, mình chỉ là không quen nhìn cái kia kim ruột một bộ đứng tại đạo đức điểm cao phía trên bắt cóc người khác, mình liền lấy nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân.
Đám người nghe nói, quả nhiên nhao nhao gật đầu.
Thiên cơ các quả nhiên không hổ là chính đạo cự phách.
Đúng vậy a.
Liền ngay cả mới nhập môn tiểu sư đệ đều cao thượng như vậy.
Diệp Bắc Huyền thấy hiệu quả đã tới, thế là mỉm cười, hướng về phía Triệu Vân ca nói, đừng lo lắng, không có việc gì, tin tưởng ta.
Triệu Vân ca nghe vậy, đột nhiên trong lòng sinh ra vô hạn cảm giác an toàn.
Ngoài mất thất, nữ tử đôi mắt ngậm lấy sương mù, cất giấu vô tận không bỏ, ánh mắt giằng co.
Diệp Bắc Huyền lông mày cau lại, ánh mắt phức tạp, có chút phức tạp cùng bất đắc dĩ, thậm chí mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác không bỏ.
Môn chậm rãi đóng lại, giống như là đem hai người vĩnh viễn cách trở tại hai thế giới bên ngoài.
Kẹt kẹt. Một tiếng, phốc.
Theo một tiếng rất nhỏ tiếng đóng cửa vang lên.
Nữ tử khỏe mắt rốt cục có một giọt nước mắt theo gương mặt uốn lượn xuống.
Theo chúng ta phong ấn.
Kim Duộc nhìn qua hai người rõ ràng rất không bình thường quan hệ, có chút ghen tị hô.
Trong phòng,
Diệp Bắc Huyền vô ý thức đưa tay, giống như muốn tóm lấy cái gì, lại cái gì cũng chưa từng bắt lấy.
Thở dài một tiếng, hắn trở về nhìn về phía sắc mặt càng phát ra tái nhợt Triệu Vân Hải, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, huyết hải muốn thông qua huyết ma đến cản trở ta, huyết ma lại nghĩ thông suốt qua loại này mạo hiểm phương thức để đạt tới mục đích, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, ta chính là biến số này, thật có thể nói là từ nơi sâu xa, tự có định số.
Phốc 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 phốc.
Lại một trận tiếng bạo liệt bắt đầu ở Triệu Vân Hải trên thân nổ tung, hắn thân thể thống khổ bặm mẹo, ngựa khí cũng không chịu nổi kêu to, a a.
Diệp Bắc Huyền thấy thế, song trưởng cấp tốc chống đỡ Triệu Vân Hải phía sau lưng, toàn thân linh lực bộc phát, hai người trong nháy mắt hình thành một đạo xanh thẳm cùng huyết hải linh lực từ trường vân sáng. Theo linh lực của hắn tràn vào Triệu Vân Hải trong cơ thể, hắn ý đồ trước đem trong cơ thể hắn khí cơ sắp xếp như ý, ngay sau đó hắn đồng thời vận chuyển trong cơ thể cái kia Phật ma nói dung hợp chân nguyên, bắt đầu ăn mòn trong cơ thể hắn, ý đồ tìm tới thấu kính.
Ngay tại lúc này, một giọt đỏ bừng sắc giọt máu hiện lên ở không trung, giọt máu không ngừng mà tại Triệu Vân Hải bên người phi vũ, sau đó hóa thành một trương dữ tợn máu mặt, ngựa khí cũng âm trầm nói, ta tựa hồ tại cái nào gặp qua ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là chủ thượng tính tới cái kia đặc thù người sao?
Chủ thượng?
Diệp Bắc Huyền trầm giọng nói, cao mày, chẳng lẽ liền là cái kia phiến huyết hải dựng dục yêu ma?
Thế là hắn ngữ khí trầm trọng nói, ngươi ngược lại là giỏi tính toán, đem cao thủ đều vây ở nơi đó, mình thì ẩn thân ở chỗ này đến tùy thời mà động.
Huyết ma phát ra một trận âm trầm cười quái dị, như là cửu lũ chi huyên truyền đến nói, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy liền để ngươi trở thành ta hóa thân a.
Diệp Bắc Huyền nhướng mày, quả nhiên cùng mình tính toán một dạng, huyết ma muốn ô nhiễm hắn, bất quá đây chính là ý đồ của mình.
Hắn cố ý ngữ khí lạnh nhạt, lại mang mấy phần niệm mai chi ý nói, ngươi có thể thử nhìn một chút.
Nói xong, một người một máu liền bắt đầu giằng co. Sau 5 ngày, hóa rồng trên đỉnh. Mèo bên trong cái mèo, lão nạp sắp không chịu được nữa. Nộ pháp đại sư mặt lộ thống cổ nói: "Con lựa chọn, xem ra ta muốn so ngươi chậm như vậy ném một cái ném, ngươi trước ngã xuống ta lại rót." Núi vàng tử không nhận thua trả lời. Thiên cơ cát, ngoài mật thất. Triệu Vân Ca mấy ngày nay đều thủ hộ ở đây, chưa từng có chớp mắt, Kim Dụng thấy thế lập tức tiến lên an ủi: "Triệu sư muội, tình huống nội bộ chúng ta cũng không biết được, không bằng ta thủ tại chỗ này, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút a. Đợi đến đầy 7 ngày vi huynh lại đến la lên ngươi." Triệu Vân Ca nghe vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm bị phong ấn mật thất nói ra: "Đa tạ Kim sư huynh, ta vẫn là thủ tại chỗ này a." Liên tại lúc này, các đại tiên phủ đệ tử đều từ từ tụ tập ở này, chỉ là vì để phòng vạn nhất, nếu là hai người đều đọa ma, vậy liền đành phải nhịn đau chém giết. Trong mật thất, Triệu Vân Hải mặt mũi giữ tận giận dữ hét: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta vậy mà không cách nào ô nhiễm ngươi." Lúc này huyết ma mới khinh khủng phát hiện, mình chẳng những không thể ô nhiễm đối phương, thậm chí bị hắn ngược lại không ngừng mà ma diệt, mình bây giờ liền áp chế thấu tính năng lực cũng không có. "Các ngươi có thể cách không tính toán ta, ta cũng đồng dạng có thể tính kế ngươi." Diệp Bác Huyền lạnh lùng đáp lại nói, hắn tính ra khả năng huyết ma áp chế mảnh vỡ, này mới khiến mảnh vỡ ở giữa không cách nào liên hệ. Coi như vứt bỏ khối này vỡ vụn phiến, ta cũng sẽ không tử. Huyết ma gào thét giận dữ hét. Ngay tại lúc này, Triệu Vân Hải trên trán một điểm bạch quang hiện hiện, Diệp Bác Huyền trong ngực thấu kính cũng bắt đầu kịch liệt sao động, trực tiếp một khối cực nhỏ mảnh vỡ từ hắn cái trán bay ra, mà Diệp Bác Huyền trong ngực thấu kính cũng bắt đầu bay ra, trên không trung hợp hai làm một phát ra hừng hực bạch quang. Bạch quang lập tức chiếu chuẩn bị thấu thể mà chạy giọt máu tại bạch quang chiếu xuống không ngừng mà bị phân giải, giọt máu bất đắc dĩ lập tức hướng phía cổng mà đi. Diệp Bác Huyền nhìn qua bay trở về mình trong ngực tấm gương, trong lòng suy nghĩ nói, vì cái gì tấm gương này mỗi lần cũng giống như nói không chủ định mở dạng, không nỡ ra sức. Anh. Ngay tại lúc này, cổng phát sinh tiếng vang kịch liệt, cửa chính phong ấn bị một giọt máu xé mở một đường vết rách, thừa dịp đám người lực chú ý trên cửa, cấp tốc đào tẩu hướng Hóa Long Phong mà đi. Ngoài cửa, mọi người thấy phong ấn bị phá, lập tức tâm chìm đến đáy cốc, chẳng lẽ hai người đều đã đọa ma sao? Không tốt. Diệp Bác Huyền vừa muốn đuổi theo, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kim Duộn cùng Tuệ Không khuôn mặt nghiêm trọng mà nhìn xem có chút hư nhược Diệp Bắc Huyền, trong đôi mắt đều là kinh ngạc đến cực điểm, hắn vậy mà không có việc gì. Triệu Vân Ca lúc này cấp tốc chạy vào mật thất, nhìn về phía có chút mệt mỏi Diệp Bắc Huyền nói: "Ngươi không sao chứ?" Diệp Bắc Huyền lắc đầu, khuôn mặt nghiêm trọng, ngựa khí có chút mệt mỏi nói: "Vân Hải sư minh cũng tạm thời vô ngại, chỉ là cái kia giọt máu bỏ chạy, sợ là bọn hắn sắp không chịu được nữa." Giọt máu bỏ chạy tất nhiên sẽ một lần nữa dung hợp đến huyết ma trong cơ thể, đại trận khẳng định lại sụp đổ, huyết ma vốn là cố ý lưu lại thể xác để bọn hắn phong ấn, bây giờ giọt máu bỏ chạy, ý thức trở về, cứ kéo dài tình huống như thế, tình huống tự nhiên không thể lạc quan. Nếu thật như thế, còn xin hai vị mau mau xong kiếm hợp bích a. Tuệ Không chắp tay trước ngực, nhẹ giọng tỉnh cầu nói. Triệu Vân Ca vô cùng lo lắng, vội vàng xem xét Triệu Vân Hải tình huống, gặp hắn không ngại, treo cao tâm trong nháy mắt rơi xuống đất. Nàng vui đến phát khóc, cảm xúc cuồn cuộn ở giữa, nàng vậy mà quên toàn trường đám người, dựng mạnh Diệp Bắc Huyền thâm tình nụ hôn dài, để Diệp Bắc Huyền trợn to hai mắt, trước mặt nhiều người như vậy, không biết là nên phản kháng đâu, vẫn là không nên phản kháng tùy ý hôn môi đâu. Kim Duộn nhìn nữ thần trong mộng trước mặt mọi người hôn môi người khác, mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét viết lên mặt, trong lòng càng là ghen tuông ngứa ra. Tuệ Không bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, khẽ đọc nói: "A Di Đà Phật, không tức thị sắc, sắc tức là không sắc không dị không, không bất dị sắc đệ tử khác thì lúng túng nhìn về phía bầu trời, ánh mắt né tránh, có nhìn về phía mặt đất." Mọi người ở đây lúng túng lúc, Triệu Vân Ca vội vàng tiếng gọi ầm ĩ truyền đến: sư đệ ngươi thế nào?" Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Bắc Huyền hôn mê tại Triệu Vân Ca trong ngực, giờ phút này đang bị nàng ôm. Người thân này còn có thể thân hôn mê. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói: "Ta về sau cưới vợ thử nhìn một chút có thể hay không thân nàng dâu thân hôn mê." "Ngươi hiểu cái gì? Đây chính là thiên cơ các đại sư tỷ, để nàng hôn ngươi một cái, ngươi xem một chút ngươi choáng không choáng, ta ngẫm lại đều muốn choáng, nói cũng đúng." Tuệ Không thấy thế lập tức đi lên nắm chặt Diệp Bắc Huyền tay bắt mạch, một lát sau nói: "Yên tâm đi, chỉ là quá mệt mỏi ngủ thiếp đi mà thôi." Trên thực tế Triệu Vân Ca cũng chỉ là quá mức khẩn trương, nếu không làm sao có thể phân không ra ngủ cùng hôn mê khác nhau. Ngay sau đó Tuệ Không lại ngữ khí có chút nghiêm túc lên tiếng nói: "Triệu thí chủ, lệnh minh ta vừa mới tra xét, đã không ngại, liền giao cho chúng ta chiếu cố, ngươi mang theo Diệp thí chủ đi nghỉ ngơi một phiên, xong kiếm hợp bích đối phó huyết ma, nếu không ta sợ sư tôn bọn hắn sắp không chịu được nữa." Triệu Vân Ca lúc này mới kịp phản ứng, hòa thượng này là muốn cho nàng và sư đệ đơn độc chỗ, tốt bồi dưỡng một chút tình cảm, dạng này gia tăng xác suất thành công. "Như thế, Vân Ca đa tạ chư vị ta cái này đưa sư đệ đi về nghỉ một ngày, khôi phục một phiên." Nói xong, liền đỡ lấy Diệp Bắc Huyền rời đi. Mọi người thấy hai người rời đi, lộ ra một trận hâm mộ. Triệu Vân Ca trong động phủ, lúc này Diệp Bắc Huyền tại nàng trong ngực ngủ được phá lệ an ổn, thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng ấy, biết rõ hắn đua ngủ xưng hảo, Triệu Vân Ca đem hắn nhẹ nhàng đặt ở mình trên giường, vì hắn cởi giày ra, ngay sau đó mình cũng cởi giày ra, cùng hắn mười ngón cấu chặt, nằm ở bên cạnh hắn, liền tựa như thời điểm đó nữ quỷ cùng cái kia nằm cùng một chỗ. Cái này 5 ngày đưa nàng dậy vò đến thể xác tinh thần đều mệt, bây giờ tâm thần bỗng nhiên buông lỏng, mấy ngày liên tiếp đọc lại mọi mệt bức kích, nàng rốt cục không chịu nổi cái nặng, cũng lâm vào ngủ say. Diệp Bắc Huyền làm giấc mộng. Trong mộng trăm hoa đua nở, hắn ngủ ở mềm mại trên cỏ, tận hưởng hương hoa, thể xác tinh thần chưa bao giờ có thư giãn. Hôm sau, Diệp Bác Huyền ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, trên người đệm chăn giống như là nắng ấm bao khỏa. Đập vào mắt trong nháy mắt, hắn triệt để mở bức, đầu giường là tơ vàng gỗ trinh nam khắc các loại đóa hoa, còn soát lấy màu hồng không biết tên nước sơn, hoa văn tinh tế tỉ mỉ uốn lượn, chóp mũi từng tia từng sợi quanh quẩn lấy lương hoa, dưới thân giường chiếu mềm mại đến như là đám mây. Hắn nhìn chung quanh, trong lòng nghi hoặc, đây rõ ràng là nữ tử khuê phòng. Nơi này nhất định là cái nào phú bà giường. Vốn cho là mình cái kia động phủ thật tốt, hiện tại xem ra, nghèo khó hạn chế mình tưởng tượng. Ngươi tỉnh rồi. Một giọng nói đúng như trong núi thanh tuyền róc rách chảy xuôi, ôn nhu huyền chuyển, phản phất có thể tan ra vạn năm băng cứng. Sư tỷ a. Diệp Bác Huyền quay đầu nhìn sang, trong lòng lập tức sáng tỏ, nơi này ngoại trừ nàng còn có người nào tốt như vậy động phủ, bất quá nàng vậy mà không bài xích mình ngủ giường của nàng, nghĩ tới đây trong lòng có một chút dị dạng. Ân Triệu Vân ca mặt mày mỉm cười nói, sư đệ, nghỉ ngơi tốt, chúng ta muốn bắt đầu luyện tập một phiên song kiếm hợp bích, nếu không ngày mai về sau 7 ngày kỳ hạn sắp đến. 7 ngày? Không phải còn có 3 ngày sao? Diệp Bác Huyền nghe vậy nghi ngờ nói. Triệu Vân ca con ngươi co rụt lại, đưa tay lau Diệp Bác Huyền cái trán, trong miệng lẩm bẩm nói, không nóng à. Đúng, ta nhớ được ta rõ ràng tại cứu chữa Vân Hải sư mình đang khẩn trương thời khắc, tại sao lại ở chỗ này? Diệp Bác Huyền cảm giác giờ phút này trong đầu giống bột nhão một dạng. Tấu chương xong, chương 144, dần dần biến mất chương 144, dần dần biến mất. Triệu Vân ca lòng tràn đầy đều là bộ dáng của hắn, cũng không phát hiện Diệp Bác Huyền lời nói bên trong ăn khớp sai lầm. Ngươi nha, quá liều mạng, đều thế xỉu ở ta trong ngực đâu. Triệu Vân ca sắc mặt đột nhiên đỏ lên nói, ta trong ngực của ngươi. Diệp Bác Huyền vô ý thức nhìn thoáng qua lồng ngực của nàng, lập tức cảm giác được vấn đề, không đúng. Ta liền nhánh cây quất ngươi một cái, xúc cảm đều nhớ nhất thanh nhị sở, không có khả năng vùi đầu cảm giác, một chút ấn tượng đều không có. Triệu Vân ca cho là hắn phát giác mình cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ, lập tức vội vàng nói sang chuyện khác, sư đệ, bây giờ đại kiếp tiến đến, chỉ có ta hai người Nhật Nguyệt thần kiếm kết hợp mới có thể đánh bại với ma, không bằng chúng ta bây giờ lên đường đi. Ta sợ đã chậm, sư tôn cùng các vị tiền bối có cái gì bất chắc. Diệp Bác Huyền mặc dù trong lòng đều là nghi hoặc, nhưng trong lòng vẫn là khẳng định, trước mắt cũng chỉ có Nhật Nguyệt thần kiếm kết hợp mới có thể đánh bại với ma, thế là hắn gật đầu nói, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta hướng Hóa Long Phong lên đường đi. Hiện tại huyết ma bị mấy vị khóa lại là đánh bại hắn thời cơ tốt nhất. Một bên khác, Hóa Long Phong phía trên, huyết hải bắt đầu không ngừng mà bành trướng co vào cuộn cuộn, như là một viên trần lộ bên ngoài trái tim như vậy, cuộn cuộn huyết vân mang theo gió tanh gào thét mà đến, làm cho người buồn nôn. Nộ pháp đại sư tại huyết vân bên trong giống sừng sững tại Thâm Hải cô tháp như vậy, hắn bồ đề bất tử thân kim quang đang không ngừng ảm đạm, vẻ mệt mỏi khó nén. A Di Đà Phật, toan tu tài, lỗ mũi châu, lão nạp thật là không chịu nổi. Nộ pháp đại sư thanh âm có chút run rẩy đối bên cạnh đồng dạng khô tọa hai người nói ra. Dùng cái này đồng thời, Hóa Long Phong tại huyết hải ăn mòn ở dưới, hòn đá không ngừng bong ra từ màng, hướng về dưới núi lăn xuống mà đi, kích thích trận trận bụi mù, đụng ngã từng khỏa đại thụ. Nhìn không được, vậy ngươi nhanh lên ngã xuống a, dạng này ta mới có thể ngược lại. Kim Sơn ở bên treo chọc nói, lão nạp chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, còn có thể chống đỡ lại. Nộ pháp đại sư vội vàng nói, các ngươi hai cái nói ít điểm lời nói a, ngươi xem một chút cái kia một đôi, cũng sắp không được. Tinh Không đại sư nhắc nhở, mấy người nhìn về phía đối diện cái kia một đôi lão bảo tình lữ, Kim Sơn không khỏi treo chọc nói, cái này một đôi, đều như thế cao tuổi rồi còn phân cao thấp, lúc tuổi già còn náo ly hôn. Ba người chỗ không gian càng ngày càng bất ổn, dưới chân đặt chân chi địa càng ngày càng nhỏ, huyết hải mỗi một lần như tâm tạng co vào một lần, đều để bọn hắn thân hình càng phát ra điều hiệu. Nhưng mà ba người khổ bên trong làm vui, vẫn như cũ ngoan cường mà chống cự ăn mòn. Nộ pháp đại sư chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm Phật kinh, Phật quang tại quanh người hắn lấp lóe, Kim Sơn cố gắng vận chuyển huyền tâm bảo diệu, Tinh Không đại sư cũng đang cố gắng mượn dùng tinh thần chi lực. Cùng ngay đồng thời, cách đó không xa trên bầu trời, Mao đạo trưởng cùng Mã đạo cô đang toàn lực phối hợp với Lục hợp bắt quái trận cùng Cựu tự chân ngôn. Hai người cái trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tay của bọn hắn không ngừng biến đổi pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân pháp lực quang mang chợt sáng chợt tối, hiển nhiên đã đến cực hạn. Tiểu Mao tử, đời này có hay không hối hận đi cùng với ta? Mã đạo cô thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, nhưng nàng trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì hối hận. Mao đạo trưởng nghe vậy, trong lòng cũng lập tức có chút hối hận, những năm này cùng nàng đấu đến đấu đi, chỉ muốn chứng minh Mao gia so Mã gia cường, lại không để ý đến cảm thụ của nàng. Thế là hắn cắn răng, thanh âm có mấy phần vô lực trầm giọng nói, lại kiên trì kiên trì. Kiên trì chịu đựng, trở về ta Nhật vua. Tốt, đây chính là ngươi nói. Mã Linh Nhi huyền hóa thần long thân thể, mặt rồng phía trên vậy mà hiếm thấy lộ ra nhân tính hóa khuôn mặt tươi cười. Ha 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 ha. Một đạo giết lạnh, phản phất đến từ cửu u trong địa ngục thanh âm truyền đến, kiến càng lay cây, nhân gian thật đáng ra không. Theo hắn âm trầm thanh âm truyền đến, lục hợp bắt quái trận cùng cửu tự chân ngôn càng ngày càng ảm đạm. Hống. Gầm lên giận dữ, huyết vân che khuất bầu trời, ý đồ đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ. Xem ra song kiếm hợp bích vẫn là chưa từng thành công. Mấy người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hẳn phải chết quyết tuyệt, năm người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, đây cũng là bọn hắn cuối cùng một hơi. Song kiếm hợp bích. Đột nhiên, một tiếng giống như tiếng trời thanh âm, xuyên thấu giữa thiên địa, để vừa mới chuẩn bị liều chết đánh cược một lần mấy người tâm thần chấn động, rất sợ nghe lầm mấy người, lại bình hai. Ngay tại lúc này, trên bầu trời một vàng một bạc hai đạo kiếm quang, như vàng bạc song xà triển miên như vậy quấn quýt cùng một chỗ. Diệp Bác Huyền không biết lần này có thể thành công hay không, hắn không quá muốn nhìn đến Triệu Vân ca túi người trên người mình tốt tiếp. Có lẽ là mình muốn đi ngược lại hiện tại tâm vô bằng ngụ, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là đánh nổ cái này tính toán máu của mình ma. Giữa thiên điệu đống nhiên phong vân biến sắc, cái kia che khuất bầu trời huyết vân trong nháy mắt bị ra khỏi vỏ kết hợp song kiếm chấn động đến chống chỗ một khối lớn. Trong chốc lát, kim quang như là sáng chói thái dương, vạch phá mở tối bầu trời. Ngân quang giống như tháng, tựa như lượn lờ thiên địa qua mình, đâm rách một điểm cuối cùng hắc ám. Song kiếm trên không trung hô ứng lẫn nhau, kiếm minh thanh âm chấn nhiếp mãnh liệt mà đến huyết vân, song kiếm trong nháy mắt giao hội, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi lực, trong nháy mắt liền quấy tán huyết vân, lệnh huyết ma đều không tự giác vì chi run rẩy. Lưỡng kiếm giao hội, lập tức trở nên trong suốt không màu, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh một dạng. Phía dưới một chút phong chủ cùng Trương lão lập tức thảo luận nói: "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không thành công?" "Hẳn là sẽ không." Còn chưa từng chờ bọn hắn thảo luận xong, một đạo không màu kiếm khí liền hướng phía huyết vân bên trong chém tới. "Oeng!" Huyết vân cực tốc co bảo, trở nên đậm đặc vô cùng, ý đồ ngăn lại một kiếm này, nhưng mà song kiếm chi uy lực lớn, một kiếm liền đem huyết vân đánh tan. Vũ đại cao thủ chợt cảm thấy áp lực giảm nhiều, toàn bộ thoát thân mà ra. "Mẹ nó, lão tăng kém chút coi là chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời." Ngộ pháp tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội vàng chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, lão tăng lại phạm giới Phật tổ tha thứ. Con lựa chọn, ngươi còn quản cái gì thô tục? Cứ như vậy Phật đều có hỏa." Kim Sơn năm kiếm, đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía không trung. Nhật Nguyệt thần kiếm chưa hẳn có thể đem huyết ma giết chết được đâu, chúng ta thời khắc tất yếu vẫn phải xuất thủ tương trợ. Tinh Không đại sư ngữ khí nghiêm túc nói. Ngay tại mấy người thảo luận ở giữa, bị đánh tán huyết vân lại bắt đầu một lần nữa tụ tập, một đạo âm trầm thanh âm vang lên: "Vô dụng, không giết chết được ta." Năm người lộ ra quả là thế thân sắc, Mao đạo trưởng trong tay xuất hiện một thanh tiền tài kiếm nói ra: "Để cho chúng ta trợ bọn hắn một chút sức lực a." Mấy người nhìn nhau đối phương một chút, nhao nhao gật đầu đồng ý. Trên bầu trời một đạo cự đại kim Phật chi thân hiện hiện kim quang vạn trượng, lập tức đem huyết vân nhuộm thành màu vàng. Những người khác đối nhìn một chút, không ai nguyện ý lạc hậu đối phương, nhao nhao tế ra mình mạnh nhất sát phạt pháp bảo. Trong lúc nhất thời kim quang, lam quang lấp lóe, mấy người linh lực pháp bảo xen lẫn, đánh phía huyết vân. Huyết vân bỗng nhiên biến thành một đạo cự đại huyết sắc cự nhân, trên thân huyết quang phun trào, tỏa ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Hắn hời hợt đưa tay trực tiếp cản bọn họ lại công kích, sau đó vung tay lên huyết vụ đánh tới, lực lượng cường đại phản chấn trở về, để năm người liên tiếp lui về phía sau. Là Hán Tiên Tiên ấn. Ngộ pháp đại sư cái trán gân xanh nô lên, vạn trượng kim thân cũng đống nhiên bạo khởi là lớn, vì bọn họ chế tạo cơ hội. Ngộ pháp đại sư dẫn đầu chế tạo cơ hội, mấy người khác nhau nhau bắt trước. Cơ hội tốt. Diệp Bác Huyền cùng Triệu Vân Ca hai người nhìn qua mấy người chế tạo cơ hội, lập tức quả quyết một đạo kiếm khí rơi xuống. Một kiếm rơi xuống, trong chốc lát, hình tượng dừng lại. Toàn bộ thế giới phảng phất bị nhân xuống tạm dừng khóa, yên lặng như tờ. Không màu kiếm khí giống như một đạo như nước sóng gợn sóng trong hư không chợt lóe lên, vừa mới còn giống như là biển gầm quần quần huyết vân, trong nháy mắt dừng lại, tiếp lấy liền trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành vô số huyết sắc hạt, tan đi trong trời đất. Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị lần thứ hai bổ đao thời điểm, Diệp Bác Huyền lại đột cảm giác chóng đầu, khí lực cả người phảng phất bị rút khô như vậy, trở nên cực kỳ yếu đuối, ý thức trở nên mơ hồ không rõ. Thân thể không bị khống chế thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Bên hai quanh quần đội vàng tiếng thê, dường như Triệu Vân Ca lại như là ngao thấm, một tiếng so một tiếng thảm thiết, nhưng lại phảng phất cách một thế giới khác, dần dần trở nên xa xôi. Sau ba ngày, lại mở mắt. Diệp Bác Huyền sờ lên có chút sưng đầu, mở mắt ra, đập vào mắt, mình vậy mà nằm tại Triệu Vân Ca tìm cho mình xa hoa trong động phủ, trong lòng lập tức cảm khái, chấn ma quật huyết ma thật mạnh, may mắn có tấm gương nơi tay, mặc dù đào thoát, nhưng mảnh vỡ tới tay, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui à. A, đúng, huyết ma đào thoát, người tốt làm đến cùng, ta phải tranh thủ thời gian giải tán những cái kia thổ phỉ, bằng không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ cho đến này, hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, liền lách mình hướng dưới núi vụ trộm rời đi. Một bên khác, lo lắng Diệp Bắc Huyền Triệu Vân Ca vậy mà không để ý lệnh cấm túc, vụ trộm chạy đến nhìn hắn. Khi nhìn đến trên giường không có một ai về sau, lập tức trong lòng giống như là thiếu khuyết cái gì như vậy hoảng loạn lên, trong miệng cũng lẩm bẩm nói: "Sư đệ không thấy, hắn đi nơi nào?" Triệu Vân Ca bối rối chạy ra động phủ bắt đầu bốn phía tìm người, vừa lúc gặp phải vừa mới thức tỉnh Lý Cửu Tiêu. Lý Cửu Tiêu vừa mới khôi phục một chút, nhìn thấy Triệu Vân Ca vô cùng lo lắng, thế là ôn nhu cười nói: "Sư muội, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không lại chịu phạt, đều tại ta không dùng, ta cái này đi thay người cầu tình." Triệu Vân Ca vội vội vàng vàng gọi tới Lý Cửu Tiêu trước mặt, trong giọng nói tràn đầy vội vàng hô: "Sư đệ không thấy, sư minh, sư đệ không thấy." Trong ngôn ngữ, khắp khuôn mặt là lo nghĩ, nước mắt bắt đầu đảo quanh. Lý Cửu Tiêu nghe nói lời ấy, tiếu dung có chút cứng ngắc, nhưng hắn vẫn là ngự khí an ủi, có khả năng hắn chẳng qua là cảm thấy buồn bực, ra ngoài đi đi nữa nha. "Sư muội, đừng lo lắng, ta cùng đi với ngươi tìm hắn." Trong ngôn ngữ, hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, trong lòng ghen tuông giống như thủy triều cuồn cuộn mà lên. "Tạ ơn sư minh." Triệu Vân Ca cũng không ý thức được Lý Cửu Tiêu khác thường, chỉ coi hắn vẫn là cái kia từ nhỏ đến lớn một mực bảo hộ chính mình thân đại ca. Nói xong, hai người liền bắt đầu chuẩn bị xuống núi tìm kiếm, vừa đi không bao lâu, vậy mà đụng phải Triệu Vân Hải, cùng còn chưa từng trở về Kim Điền cùng Tuệ Không bọn người. "Các ngươi đây là đi cái nào?" Nhìn qua hai người muốn vô cùng lo lắng xuống núi, Triệu Vân Hải khiển trách âm thanh hỏi. "Sư minh, là như vậy, là ta." Lý Cửu Tiêu dẫn đầu tiến lên giải thích, trước đem chịu tội nắm vào trên người mình, sau đó giải thích một chút Diệp Bắc Huyền mất tích sự tình. "Thật có chuyện này ư?" Triệu Vân Hải nhướng mày, lần này có thể đánh bại huyết ma hắn không thể bỏ qua công lao, bây giờ sư tôn cùng các đại tiên phụ trưởng bối đều tại bế quan chữa thương, tìm người cũng không tốt phiền phức bọn hắn. Thế là hắn ngữ khí dịu đi một chút nói ra: "Sư đệ mất tích, đây là hạng nhất đại sự, ứng lập tức tìm kiếm mới là." Tiếp lấy hắn quay đầu đối với những khác tiên phụ đệ tử nói: "Các vị, không có ý tứ, Vân Hải không thể bồi các vị xin hãy tha lỗi." Diệp sư đệ lần này ngăn cơn sóng dữ, bây giờ bỗng nhiên mất tích, chúng ta cũng nguyện ý ra phần lực tìm kiếm hắn.
Đúng vậy a,
chúng ta cũng nguyện ý. Kim Điền giờ phút này trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng hắn vẫn là làm gương mẫu đứng ra nói, Diệp sư đệ vì giữ gìn thiên hạ thương sinh, bản thân bị trọng thương, chúng ta nên tận một phần sức mọn. Triệu Vân Hải thấy thế, lập tức chắp tay nói, như thế, vậy liền đa tạ các vị. Nói xong, đám người liền bắt đầu tập thể xuống núi, chuẩn bị tìm kiếm Diệp Bắc Huyền. Đám người xuống núi từng nhóm hành động, Triệu Vân Ca bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nói ra, ta biết hắn khả năng đi nơi nào, ta qua bên kia nhìn xem. Nói xong nàng liền vô cùng lo lắng hướng lấy Hóa Long Phong mà đi. Lý Cửu Tiêu thấy thế, chắp tay hướng về phía Triệu Vân Hải nói ra, sư minh, sư muội một người, ta lo lắng nàng gặp nguy hiểm, ta đi theo nàng. Nói xong, đám người thân ảnh liền nhanh chóng biệt ly. Một bên khác, nhìn qua một chỗ phế tích, Diệp Bắc Huyền nội tâm phát ra thật sâu nghi hoặc, vì cái gì? Rõ ràng tự mình đi thời điểm còn rất tốt, còn vì bọn hắn nói mạnh miệng Tây Du, chẳng lẽ là mình tại trấn ma quật ngủ thiếp đi về sau tỉnh lại trong khoảng thời gian này, huyết ma đã tới? Không có khả năng nhanh như vậy. Trong lúc này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chậm rãi đi hướng phế tích bên trong, nhìn qua những cái kia ngày xưa bọn sơn tặc nhậu nhẹt vỡ vụn bắt đúa, còn có những cái kia hóa thành cho bụi còn không có hoàn toàn mục nát quần áo vải, có thể nghĩ bọn hắn trước khi chết tao ngộ thống khổ to lớn. Lúc này, một đạo thân mang trắng tinh như vân váy dài thân ảnh mang theo đội vàng bộ pháp đuổi tới, ánh mắt cũng đội vàng nhìn về phía Diệp Bắc Huyền, mà phía sau nàng còn đi theo một đạo bóng người màu xám. Là nàng. Diệp Bắc Huyền nhíu mày, vừa vặn có thể hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Sư đệ Triệu Vân Ca bước nhanh đi đến trước người hắn, ngữ khí vội vàng nói, ngươi làm sao tới nơi này? Nàng ánh mắt chỉ là tràn ngập lấy lo lắng, còn mang theo nhẹ nhẹ tình cảm. Mà lúc này hậu phương Lý Cửu Tiêu cũng tới trước lập tức chắp tay nói, đa tạ Diệp sư đệ ân cứu mạng. Lý Cửu Tiêu nhanh như vậy liền tốt. Diệp Bắc Huyền trong lòng lập tức nghi hoặc, gia hỏa này ngày sau thế nhưng là ma quân, nhìn như nho nhã kỳ thực giáp tâm hại người, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Không ngại, Diệp Mỗ chưa từng góp sức, đều là Triệu sư tỷ công lao. Triệu Vân Ca lúc này mới ngữ khí mang theo một chút trách nói, sư đệ, ngươi thương chưa khỏi hẳn, vì sao một người trộm đi đến nơi đây? Chúng ta đều rất lo lắng, ngươi không biết đương thời ngươi té xỉu ta đều lo lắng gần chết. A, ta không có việc gì, chẳng qua là khi lúc muốn tại trấn ma quật bên trong có chút thoát lực ngủ thiếp đi mà thôi, bây giờ ngủ đủ tinh thần sung mãn. Diệp Bắc Huyền ngay sau đó nghi ngờ nói, huyết ma chạy trốn mà ra, ta đến thông chi bọn hắn đào tẩu bất quá là thoát lực mà thôi, xem ra nha đầu này còn rất quan tâm mình. Ân. Triệu Vân Ca tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, vừa định mở miệng, gặp Diệp Bắc Huyền lại mở miệng nghi ngờ hỏi, nơi này vì cái gì biến thành dạng này? Tấu chương xong, chương 145, ca khúc hoa yêu cố sự chương 145, ca khúc hoa yêu cố sự huyết ma chạy trốn mà ra. Huyết ma không phải tiêu tán sao? Triệu Vân Ca lập tức lộ ra nghi ngờ nói. Huyết ma tiêu tán? Diệp Bắc Huyền nhướng mày, thản nhiên nói, chuyện khi nào? Người không nhớ rõ? Lý Cửu Tiêu nghe vậy, nghi ngờ hỏi, ngươi thật không nhớ rõ? Diệp Bắc Huyền nghi ngờ trả lời, ta nên nhớ kỹ. Triệu Vân Ca không khỏi sững sờ, thần sắc khẩn trương mà nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Cửu Tiêu, hai người đều nghi ngờ đối mặt. Tiếp lấy nàng nghi ngờ nói, ngươi có nhớ chúng ta hôm qua sự tình? Hôm qua, ta không phải vì các ngươi nói đại thoại Tây Du sao? Diệp Bắc Huyền vừa đáp lại xong, đột nhiên thân hình một cái lảo đảo, trong ý thức thời không tinh hà lại lần nữa hiện hiện. Tiếp lấy, bên hai truyền đến như xa như gần la lên, dường như ngao thấm lại như là Triệu Vân Ca, sau đó hắn đột nhiên bất tỉnh nhân sự. Thiên Cơ Các, trong mật thất, Nộ Pháp đại sư đang vì ngủ say bên trong Diệp Bắc Huyền bắt mạch. Thật lâu, hắn đứng người lên, lắc đầu, lại trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Đến cùng chỗ đó kỳ quái a. Triệu Vân Ca cái thứ nhất nhảy ra nói ra. Ai? Nộ Pháp đại sư thở dài, cũng không biết giải thích thế nào, loại sự tình này hắn chưa từng nghe thấy. Ngươi mau nói a. Triệu Vân Ca vội vàng hỏi. Vân Ca, không được vô lễ. Tinh Không đại sư răn dạy một tiếng sau, tiếp lấy chắp tay nói, mời đại sư giải đáp. Nộ Pháp đại sư thở dài một tiếng, lắc đầu, ngựa khí kỳ quái nói, thân thể của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Hầu nghe đến đó, Triệu Vân Ca lập tức thở sâu ra nhất tức, tâm trong nháy mắt rơi xuống đất. Thế nhưng là, Nộ Pháp đại sư một câu thế nhưng là lại làm cho nàng tâm nhấc đến cổ họng, thậm chí đều muốn cào hắn đầu trọc. Tiếp lấy hắn chậm rãi mở miệng nói, thế nhưng là, mặc dù thân thể của hắn không có vấn đề, nhưng hắn chẳng biết tại sao trong thân thể khí cơ không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân một dạng, sắp tiêu tán như vậy. Tiêu tán? Triệu Vân Ca coi như có ngu đi nữa, cũng biết tiêu tán là có ý gì. Vì sao lại dạng này? Nàng tiếp tục hỏi, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt thần kiếm vấn đề? Không có khả năng, nếu là Nhật Nguyệt thần kiếm vấn đề, sư muội ngươi vì sao vô sự? Ta nhìn đáp án của vấn đề này, muốn hỏi chính hắn mới biết. Lý Cửu Tiêu ở một bên nói ra, ngữ khí vẫn là như vậy nho nhã có lý, cũng không biết vì sao luôn cảm thấy có chỗ nào không đồng dạng. Lúc này Tinh Không đại sư nhìn ra Ngộ Pháp sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng nói, đa tạ Ngộ Pháp đại sư, ta nhìn trước hết để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, chờ hắn tỉnh lại hỏi lại, những người khác lui ra đi. Tiếp lấy hắn nhìn thật sâu một chút Triệu Vân Ca lo lắng thần sắc, nhẹ giọng mở miệng nói, Vân Ca, ngươi lưu lại chiếu cố hắn. Là, sư tôn. Lý Cửu Tiêu các loại đông đảo đệ tử đáp lại thi lễ lui ra, trước khi đi lúc, Lý Cửu Tiêu vẫn không quên nhìn thật sâu một chút sầu mi khổ kiểm Triệu Vân Ca, vẻ mặt như thế là hắn chưa hề nhìn thấy. Bên cạnh Kim Điền gặp Lý Cửu Tiêu biểu lộ, vô vô bờ vai của hắn nói, có đôi khi, ưa thích một người, nếu như không chủ động dùng hết toàn lực, ngươi cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem bóng lưng của nàng. Ta chỉ cần yên lặng liền tốt, ta muốn cho dù ta dùng hết toàn lực, sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Nói xong, hắn cô đơn đi ra. Kim Điền nhìn qua Lý Cửu Tiêu cô đơn xảo xạc bóng lưng, lắc đầu rời đi, mình sao lại không phải như thế. Tinh Không đại sư mang theo Ngộ Pháp đại sư đi không lâu sau, Triệu Vân Ca một mực nhìn chằm chằm Diệp Bắc Huyền ngủ, nhịn không được đưa tay chạm đến dưới khuôn mặt của hắn, lạnh buốt xúc cảm để Diệp Bắc Huyền lông mi hơi động một chút. Ngay sau đó một trận thân thể vặn mèo, để Triệu Vân Ca trong lòng vui mừng, muốn tỉnh sao? Quả nhiên, kêu đau một tiếng. Diệp Bắc Huyền ôm đầu, ung dung tỉnh lại, đập vào mắt liền trông thấy Triệu Vân Ca ngậm lấy nước mắt ánh mắt, trong lòng lập tức nghi hoặc, đây là cái nào? Mình làm sao ngủ ở nơi này? Người đã tỉnh. Triệu Vân Ca hai mắt rưng rưng, ngữ khí mang theo ý mừng nói, ta đây là thế nào? Diệp Bắc Huyền ngồi dậy hỏi, ngươi không nhớ rõ? Triệu Vân Ca tiếp lấy giải thích nói, chúng ta tại Thanh Phong trại tìm tới ngươi, ngươi đột nhiên hôn mê làm ta sợ muốn chết. Ta nhớ được ta đang vì các ngươi nói mạnh miệng Tây Du A. Làm sao lại té xỉu? Diệp Bắc Huyền nói ra. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không nhớ rõ? Triệu Vân Ca nói tiếp, luyện yếm, sông chấn ma quật, còn có cùng một chỗ ngủ còn có thể cứu ta đại ca, đánh bại huyết ma, ngươi cũng không nhớ rõ? Ta làm những sự tình này. Diệp Bắc Huyền trong lòng lập tức chấn kinh, chẳng lẽ ta mất trí nhớ? Đương nhiên, trong lòng của hắn run lên, dường như nghĩ đến cái kia trong kinh thế giới lao tẩu nói lời, thời không sửa đổi lại một mực suy yếu mình, lại một mực đem mình nơi này ký ức một chút xíu bóc ra, thẳng đến kéo về vốn thời không. Chẳng lẽ ta đang tại lãng quên? Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian xuất ra thấu kính đi ra xem xét, đem tấm gương lấy ra một sát na, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì nghiệm chứng điểm ấy, Diệp Bắc Huyền vội vàng xốc lên đệm chăn đứng dậy, hắn muốn đi Hóa Long Phong một lần nhìn, nếu thật sự là như thế, nơi đó nhất định có vết tích. Ngươi đi đâu? Triệu Vân Ca đứng dậy lo lắng mà hỏi thăm. Hóa Long Phong, ta đi chung với ngươi. Hóa Long Phong sân trần, Thanh Phong trại phế tích trước. Một bóng người chính kinh ngạc nhìn Thanh Phong trại phế tích nơi này, Triệu Vân Ca nhìn qua hắn xào xạc bóng lưng, trong lòng khó chịu không nói ra được. Nguyên lai hết thảy đều là thật, là chính ta quên. Diệp Bắc Huyền nhìn qua phế tích, yên lặng mở miệng nói, mấy ngày nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Vân Ca nói ra, ta cho ngươi từ từ nói a. Thế là hai người ngồi đối diện nhau, Triệu Vân Ca bắt đầu chậm rãi mà nói, Diệp Bắc Huyền lắng nghe. Ngươi nói ta còn ngủ giường của ngươi sao? Diệp Bắc Huyền bỗng nhiên chê bừa. Phốc phốc. Triệu Vân Ca cười nhạo nói, sao mà? Ngươi còn muốn ngủ a? Liền sợ ngươi ngày mai lại không nhớ rõ rồi. Đúng vậy a. Mình khả năng bị thời không sửa đổi đang tại suy yếu đi, cho dù hôm nay nhớ kỹ, ngày mai nói không chừng, liền cái gì đều không nhớ rõ. Thế là hắn xuất ra thần bút, nói ra, ngươi có sổ sao? Ngươi tới nói, ta đem mấy ngày nay sự tình ta toàn ghi lại. Thế là dưới ngọn núi, phế tích trước đó, một người tiếng như thanh tuyển, như cái kia nói cố sự như vậy lay động lòng người kể hai người chuyện phát sinh, một người khác thì là đôi mắt nghiêm túc múa bút thành văn. Thật lâu, Triệu Vân Ca chậm rãi nói, sự tình chính là như vậy, liên quan tới ngươi đột nhiên không ký sự nguyên nhân. Chẳng lẽ chính mình cũng không biết sao? Nguyên nhân? Diệp Bắc Huyền trong lòng một trận suy nghĩ, nếu là nguyên nhân, có thể là thời không sửa đổi, thấu kính không tại bảo hộ mình, mà thời không quy tắc thì lại xóa sạch mình tồn tại. Ta đem cái này sổ giao cho ngươi, vạn nhất ta không nhớ rõ, ngươi liền lấy nó cho ta nhìn. Suy nghĩ một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói, dừng một chút tiếp lấy hắn tiếp tục nói, ta nói với ngươi cái cố sự à? A. Triệu Vân Ca cười tủm tỉm nói, cái gì cố sự? Kỳ thật cũng không phải cố sự, mà là một bài hát, tên gọi Hoa Yêu. Diệp Bắc Huyền nhẹ giọng đáp lại nói, đây thật ra là hắn ngẫu nhiên nghe được Đao Lang tiên sinh ca khúc Hoa Yêu, mà sau đó mới đi tra bối cảnh cố sự. Hừ hừ. Diệp Bắc Huyền ho nhẹ một tiếng, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái quạt xếp, chậm rãi triển khai nói, thế gian này có một tòa mỹ lệ thành, tên cứ gọi Hàng Thành, Hàng Thành có một vị thư sinh cùng một vị tiểu thư vừa thấy đã yêu. Hai người hẹn nhau tư định trung thân, tiểu thư phụ thân biết được sau, giả ý đáp ứng thư sinh cầu hôn, lại âm thầm sát hại thư sinh, tiểu thư biết được sau, trật tự tử đuổi theo. Xuất tử, Đao Lang ca khúc Hoa Yêu bối cảnh cố sự, Hoa Yêu bối cảnh cố sự, có khả năng xuất từ Liêu trai trí dị bên trong hương ngọc, vì cái gì? Đây vốn là thế gian tốt đẹp nhất tình yêu, tiểu thư phụ thân vì sao muốn giết thư sinh? Triệu Vân Ca không hiểu mà hỏi thăm. Diệp Bắc Huyền thở dài một tiếng, em hay nói, thiên hạ nhốn náo, đều là lợi hướng, thư sinh bất quá một giới nhà nghèo khổ, tiểu thư gia thế bối cảnh hùng hậu, như thế nào lại để ý hắn đâu? Có đôi khi lợi ích đến mặc dù không phải tất cả mọi người như thế, nhưng có ít người cái gì đều có thể bán rẻ. A. Triệu Vân Ca cái hiểu cái không gật đầu. Thư sinh này cùng tiểu thư sau khi chết, đi tới luân hồi trên đường. Tiếp lấy Diệp Bắc Huyền liền đem hai người tình yêu cảm động thần tiên thi pháp để bọn hắn có thể mang theo trí nhớ của kiếp trước chuyển thế, nối lại tiền duyên. Thở dài một tiếng, Diệp Bắc Huyền ngữ khí bỗng nhiên một ngạt nói, nhưng mà tựa hồ Lao Thiên tựa hồ cùng bọn hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Cái gì trò đùa? Triệu Vân Ca vô ý thức hỏi. Diệp Bắc Huyền là hiểu được bắt người nghe tâm lý gặp nàng có chút nóng nảy, hắn không nhanh không chậm bắt đầu tự thuật, thư sinh cùng tiểu thư bởi vì thần tiên sơ sẩy, vậy mà sai chỗ luân hồi. Cái gì là sai chỗ luân hồi? Triệu Vân Ca cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng lại bắt đầu hỏi. Cái này sai chỗ luân hồi mà. Diệp Bắc Huyền quạt xếp chỉ thiên, đông nhiên cây quạt cứ thế tại giữa không, nói được nửa câu, trong lòng run lên, mình cùng nàng không phải cũng là sai chỗ thời không sao? Trầm mặc thật lâu, hắn mới mở miệng yếu ớt nói, sai chỗ luân hồi chính là thư sinh luân hồi chuyển thế vào hôm nay, mà tiểu thư luân hồi đến ngàn năm trước, hai người chênh lệch dòng dã 1000 năm. Cái này vậy làm sao bây giờ? Dạng này bọn hắn tìm kiếm lấy lẫn nhau không phải rất vất vả? Triệu Vân Ca nghe xong, ngữ khí có chút bi thương nói, không ngừng. Diệp Bắc Huyền tiếp lấy chậm rãi nói, Khi bọn hắn hồ độc nhất sinh tử đi về sau, tiểu thư chuyển thế đến thư sinh vị trí, nhưng mà thư sinh lại chuyển thế đến 100 năm trước, cứ như vậy mỗi lần bọn hắn đều hoàn mỹ bỏ lỡ, không tại một cái thời không. Cái này cuối cùng a, bọn hắn chằn chọc cô độc đầu bạc mấy lần, cuối cùng không có đi đến cùng một chỗ. Cái này Triệu Vân ca ngữ khí có chút bi thương, trầm trầm nói khẽ, ta không muốn kết cục này, chúng ta có thể hay không thay cái kết cục?
Thay cái kết cục?
Diệp Bác Huyền ngữ khí bất đắc dĩ nói, kết cục này là nhất định không cách nào cải biến. Ta cũng không phải cố sự này tác giả, ta nếu là tác giả, không cần ngươi nói, ta cũng không cần cân nhắc, trực tiếp liền là một câu, các ngươi đều gả cho ta đi. Ngươi nói đây là một bài hát. Triệu Vân ca nói khẽ, có thể làm cho ta nghe một chút sao?
Tốt.
Nhìn qua nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, Diệp Bác Huyền trong tay xuất hiện một thanh ngọc tiêu. Khắp núi xanh úng tươi tốt, giữa thiên địa một mảnh lá rụng, tiêu thân lóng lánh ôn nhuận rực rỡ, hắn có chút ngửa đầu, hai con ngươi khép hở, môi mỏng nhẹ tiếp ngọc tiêu, thổi lên cái kia thủ hoa yêu. Du dương âm nhạc phiêu nhiên như khởi, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đã không còn thanh âm khác, phản phất chỉ còn lại có tiêu âm. Diệp Bác Huyền chuyên tâm thổi lấy âm nhạc tiết tấu, khi thì cau mày, dường như vì hai người vận mệnh đau thương, khi thì lại lộ ra nụ cười thản nhiên, giống như là tại cảm thụ được bọn hắn trong nháy mắt kia yêu say đắm mỹ hảo. Triệu Vân ca nghe giai điệu, trong đầu không tự chủ được hiện ra hoa yêu bên trong tình yêu cố sự. Trong tưởng tượng hình tượng, nàng phảng phất nhìn thấy hai người tư định chung thân, lại hiện ra thư sinh chết đi, tiểu thư tuyệt vọng chết vì tình đi. Trong tưởng tượng thê mỹ tình yêu hình tượng, phảng phất chính là nàng cùng Diệp Bác Huyền hai người như vậy, để chính nàng cũng cảm động lây, tâm cũng theo âm nhạc càng nắm chặt càng chặt, loại kia yêu mà không được cảm thụ, để nàng cả người đều ngạt thở. Một khúc cuối cùng, dư âm lượn lờ, trong núi không ngừng hồi âm tiêu âm. Một giọt mượt mà trong suốt nước mắt xẹt qua gương mặt của nàng, Triệu Vân ca lúc này mới kịp phản ứng, đưa tay tiếp được giọt nước mắt, nó giống một viên giữa thiên địa đẹp nhất không màu bảo thạch như vậy tại trong tay nàng vừa đi vừa về nhấp nô. Chẳng lẽ bọn hắn thật cả đời không thể gặp nhau sao? Triệu Vân ca nhẹ giọng lẩm bẩm nói.
Ai?
Diệp Bác Huyền thở dài một tiếng, nói, đây cũng là giống như luân hồi trên đường, bị ngạn hoa như vậy, hoa nở lá đã mất, diệp sinh hoa chưa sinh. Hoa cùng lá nhìn như tại cùng một chỗ, lại vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Triệu Vân ca yên lặng tại trong bi thương, không khí hiện trường bắt đầu trầm mặc, hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ, sợi tóc theo gió nhẹ có chút phiêu đãng.
Thật lâu,
bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Bác Huyền hoài bên trong thấu kính bỗng nhiên bay đến trên không, tỏa ra trắng tinh ánh sáng bắn ra tới mặt đất vậy mà hóa thành một bóng người, đúng là cái kia trong kính lão tẩu. Triệu Vân ca đôi mắt co rụt lại, đây là ai? Chẳng lẽ đây chính là hắn một mực lại tìm đồ vật sao?
Là ngươi?
Đây chẳng phải là cái kia đưa mình tới lão tẩu sao?
Theo lối nói của hắn, hắn cũng chính là chính hắn.
Ha 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 ha. Lão tẩu khẽ cười nói, thu thập không tính nhanh, bất quá tại dự liệu của ta bên trong.
Ngươi làm hại ta thật đáng.
Diệp Bác Huyền trầm giọng nói, hiện tại đến cùng tình huống như thế nào?
Còn có ngươi đến cùng là ai?
Ta chính là ngươi a.
Lão tẩu khẽ mỉm cười nói, bất quá ta là ngươi lợi dụng luân hồi kính hình chiếu tới ngươi, cũng là ngươi đi qua, xem như cái bóng của ngươi.
Thì ra là thế, Diệp Bác Huyền lúc này mới trong lòng hiểu rõ, quả nhiên làm trò bí hiểm công phu cùng mình rất giống.
Thời gian không nhiều lắm.
Lão tẩu ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc nói, ngươi gần nhất ký ức tại biến mất ta.
Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, ngữ khí có chút tức giận nói, thật có việc này, có phải hay không là ngươi đang dở trò?
Lão tẩu mỉm cười, cũng không đem Diệp Bác Huyền uy hiếp để ở trong lòng, mà là ngữ khí thản nhiên nói, cũng không phải là ta đang dở trò, hiện tại ta cũng bất quá là lợi dụng tâm gương, lộ ra thời không hình chiếu mà đến cái bóng mà thôi.
Chân chính để ngươi mất trí nhớ nguyên nhân là thời không trật tự, mà ngươi dần dần mất trí nhớ là bởi vì ngươi tại từ từ bị trật tự kéo trở về.
Cho nên, ý của ngươi là hắn đến từ 500 năm sau, mà bây giờ hắn đang tại biến mất.
Triệu Vân ca trong lòng đột nhiên siết chặt, toàn bộ đầu óc cũng lâm vào trống không, ngay sau đó nàng đầy mắt nước mắt, cho nên ta cùng hắn liền như là chí tôn bảo cùng tử hạ tiên tử như vậy.
Cũng không tính a.
Diệp Bác Huyền giải thích nói, thời không sửa đổi về sau, ta cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi.
Đương nhiên thời không sửa đổi là công bằng, ngươi cũng đồng dạng sẽ không nhớ kỹ ta, nơi này liên quan tới ta hết thảy cũng sẽ biến mất.
Nhìn qua nàng lộ ra bi thương thần sắc, Diệp Bác Huyền trong lòng chua chua, nhưng hắn vẫn là hơi lộ ra dáng tươi cười giải thích nói,
có lẽ mình cũng vĩnh viễn sẽ không lại cùng nàng gặp mặt a.
500 năm sau 20 tuổi mình cùng 500 năm trước 20 tuổi nàng, đời này kiếp này sợ cũng là không có cơ hội gặp mặt.
Gặp lại,
lẫn nhau sợ cũng là cựu nhân nhớ tới hạ bạn, còn có linh hồn của nàng, cũng không biết nàng cuối cùng là như thế nào bị huyết ma ô nhiễm, như mình trở về, làm như thế nào đối mặt nàng.
Nghĩ cho đến này, Diệp Bác Huyền bắt đầu chăm chú suy nghĩ, huyết ma đã chết, cái kia Triệu Vân ca về sau là như thế nào bị ô nhiễm?
Chẳng lẽ cùng Lý Cửu Tiêu có quan hệ?
Như cùng hắn có quan hệ, tựa hồ hết thảy đều có thể giải thích được.
Ta không kiên trì được bao lâu.
Diệp Bác Huyền bỗng nhiên trầm giọng nói, nhưng ta phía dưới nói sự tình, ngươi khả năng không tin, ngươi phải nhớ kỹ, cẩn thận Lý Cửu Tiêu.
Cẩn thận sư minh.
Triệu Vân ca đôi mắt co rụt lại, vì cái gì?
Hắn đối ta tốt như vậy, tại sao muốn cẩn thận?
Ta sư minh đối với ta rất tốt, tựa như ta đại ca một dạng, sẽ không làm bất lợi cho chuyện của ta.
Ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy.
Diệp Bác Huyền thở dài một tiếng, lát đầu cũng không đi giải thích, lòng người thủy chung lại biến, có lẽ hiện tại hắn không có vấn đề gì, có thể sao đâu.
Cho dù mình nói cho nàng hết thảy, lịch sử cũng là không cách nào cải biến.
Triệu Vân ca nhẹ giọng nghi ngờ nói, có phải hay không, vậy sau này ta sư minh làm chuyện gì?
Ngươi biết hắn.
Ngay tại Diệp Bác Huyền cần hồi đáp thời điểm, một giọng nói đánh gây hắn.
Thời gian không nhiều lắm, ta phải đi, nên nói ta cũng đã nói.
Ngay tại lúc này, bên cạnh lão tẩu nhắc nhở, hắn thân ảnh cũng bắt đầu trở nên chợt sáng chợt tối, thẳng đến hư hóa đến hoàn toàn hư vô trước đó, hắn lưu lại câu nói sau cùng: "Hôm nay nửa đêm giờ tí chính, Cửu Tinh Liên Châu, ngươi đi ngọn núi kia phía trên, ta cảm nhận được nơi đó có không hiểu thời không chi lực, thấu kính lại mang ngươi trở về, quá trình này vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận ngươi liền sẽ mê thất tại thời không trường hà bên trong, nhớ lấy đừng nói cho bất luận kẻ nào tình huống của ngươi." Hưu. Tấm gương đình chỉ phát sáng, bay trở về đến trong ngực của hắn. Triệu Vân Ca thần sắc bi thương phức tạp nhìn về phía Diệp Bắc Huyền, trong đôi mắt không bỏ đã không cách nào che giấu. Hô gọi ra một miệng lớn trọc khí, Diệp Bắc Huyền giả bộ như vẻ mặt thoải mái nói ra: "Tốt, không nghĩ tới đột nhiên như vậy, ta vậy mà hôm nay muốn đi, ta muốn đi nơi đó đợi." Nhìn qua Triệu Vân Ca phức tạp bi thương không thôi biểu lộ, hắn làm bộ ngữ khí thoải mái nói: "Theo giúp ta đi qua." Sát trời dần dần muộn, đường lên núi bên trên. Triệu Vân Ca giờ phút này y nguyên chưa từ bỏ ý định, ngữ khí có chút trầm muộn hỏi: "Trên thế giới này thật sự có xuyên qua thời không sao? Chẳng lẽ không thể là có một dạng cái khác thời không? Chẳng lẽ ngươi nói những cái kia cố sự đều là thật sự tồn tại?" Ân. Nàng vậy mà có thể nghĩ đến và bình hành thời không một dạng giải thích, quả nhiên tư duy đủ vượt mức quy định. Diệp Bắc Huyền cười nhạt một tiếng, ngữ khí có chút tự giễu nói: "Cố sự khẳng định là giả. Bất quá xuyên qua loại sự tình này, lại là thật bởi vì ta đích thật, chân chân thật thật tồn tại ở chỗ này, đây chính là giải thích." Triệu Vân Ca lập tức minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, vội vàng nói: "Cho nên, ngươi sẽ ở 500 năm sau xuất hiện, còn biết hảo hảo mà còn sống. Chúng ta cũng có thể sẽ gặp nhau lần nữa." "Lại a?" "Bất quá thời điểm đó ngươi đã chết đi." Nhưng Diệp Bắc Huyền cũng không đem sự thật tàn nhẫn này nói cho nàng, mà là nhẹ giọng nói ra: "Sẽ, nhưng trong khoảng thời gian này ký ức, chúng ta đều sẽ không tại nhớ kỹ lẫn nhau." Triệu Vân Ca thần sắc cảm đạm rủ xuống đầu, đi theo phía sau hắn chậm rãi hướng trên núi đi, cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới bên giếng cổ bên cạnh, cho dù đây là phát sinh bây giờ kịch liệt giao chiến, giếng cổ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu Vân Ca bỗng nhiên giống nghĩ thông suốt như vậy, ngữ khí giả bộ như thoải mái bộ dáng, lịnh ngậm nói ra: "Ta nhìn ngươi chưa viết đến tốt như vậy, còn có ngươi ký sự cái này sổ bên trong vẽ vẽ cũng rất tốt, ngược lại nửa đêm giờ tí còn có một hồi, không bằng ngươi vì ta vẽ một bức vẽ như thế nào?" Tấu chương xong.